Chương 26, dẫn xà xuất động ngươi nói có một ít đạo lý. Trịnh Quảng Tiến trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, cho đến lúc này, hắn mới con mắt đánh giá Lâm An Thành một phen, hình như rốt cục đã đồng ý vị này Quách Bắc huyện thừa. Vậy theo ngươi ý kiến, là ai đang hãm hại Nhiếp gia? Lâm An Thành nhưng không có trả lời ngay vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, ti chức cả gan, xin hỏi đại nhân vì cái gì có thể như thế nhanh chóng mà chạy đến Quách Bắc huyện? Trịnh Quảng Tiến hơi do dự một cái, liền nói, chuyện cho tới bây giờ, bản quan cũng liền không dối gạt ngươi. Hoàng Bình bên ngoài thân phận là Quách Bắc huyện huyện úy, nhưng kỳ thật cũng là nội vệ ti bên trong đợi, tới nơi đây cũng là vì điều tra Bạch Phỉ dư nghiệt một chuyện. Ngày hôm trước hắn tại Bắc ngoại ôm một tòa chùa hoang bên trong phát hiện người khả nghi, liền dùng bồ câu đưa tin cho ta, để cho ta nhanh chóng dẫn người đến đây đuổi bắt. Thật không nghĩ đến, ta trong đêm từ Kim Hoa phủ chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Nghe đến Hoàng Bình tại chùa hoang phát hiện người khả nghi, Lâm An Thành lập tức biết rõ, đối phương chỉ là cái kia Tuệ Không hòa thượng. Chỉ là không nghĩ tới, Hoàng Bình lại cho rằng Tuệ Không là Bạch Phỉ dư nghiệt. Vốn là Lâm An Thành tại đoán được Hoàng Bình là nội vệ ti ám từ lúc, còn tưởng rằng đối phương tiềm phục tại Quách Bắc huyện là vì truy tra trước thái tử giữ đảng, thậm chí có lẽ còn biết Nhiếp Chi Bình bí mật. Nhưng hiện tại xem ra, là mình cả nghi quá rồi. Còn như cái gọi là Bạch Phỉ, là chỉ quanh năm phát triển tại Đại Chu phương Nam một đám phản tặc. Những người này khởi sự lúc cũng sẽ ở trên cánh tay mang khăn trắng, cho nên cũng bị triều đình xưng là Bạch Phỉ. Năm trước Kim Hoa phủ liền vừa rồi bạo phát một đợt Bạch Phỉ làm loạn, chỉ là rất nhanh liền bị trấn áp. Lâm An Thành bây giờ hoài nghi, trước thái tử dư đảng có lẽ cũng tham dự Bạch Phỉ làm loạn, rốt cuộc bọn họ có địch nhân chung. Trầm tư ở giữa, Lâm An Thành liền nghe Trịnh Quảng Tiến lại nói, "Đúng rồi, Hoàng Bình lời nói tòa kia chùa hoang ngươi có thể nhận biết, mang bản quan đi điều tra một phen." Lâm An Thành vốn muốn nói, đối phương đều đã giết Hoàng Bình, chắc chắn sẽ không còn đợi tại nguyên chỗ chờ ngươi tới bắt, nhưng ngẫm lại đi điều tra một phen cũng tốt, có lẽ có thể phát hiện vài thứ. Ti chức nhận biết, xin đại nhân đi theo ta. Lập tức, Trịnh Quảng Tiến liền mang một đám thị vệ đi theo Lâm An Thành đuổi tới Bắc ngoại ô tòa kia chùa hoang. Quả nhiên, trong chùa đã không có mờ ai. Lâm An Thành tử tế điều tra một phen sau đó, thực sự không thu được gì. Mũ nội nó, chạy thật đúng là nhanh. Trịnh Quảng Tiến giận mắng một tiếng, sau đó đối Lâm An Thành nói, đúng rồi Lâm đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề, ngươi cảm thấy là ai đang hãm hại Nhiếp gia? Trong kho hàng phát hiện đám kia giáp trụ cường nọ cũng không phải Lưu Thoán Bạch Phỉ dư nghiệt có thể đánh tạo ra đến, phía sau nhất định có huyện thành đại tộc ủng hộ. Lâm An Thành nhìn Trịnh Quảng Tiến liếc mắt, sau đó nói, theo ti trước nhìn thấy, Đồng gia rất là khả nghi. Đồng gia? Trịnh Quảng Tiến nhíu nhíu mày, nhưng bản quan tại Kim Hoa đều từng nghe nói Quách Bắc huyện Đồng Khai Phương là cái thích hay làm việc thiện đại thiện nhân. Lâm An Thành cười ha ha, nói, vậy đại nhân có biết, bây giờ cái kia Đồng gia cứu tế lưu dân, số lượng đã có bao nhiêu rồi? Bao nhiêu? 5000. 5000. Trịnh Quảng Tiến quả nhiên đổi sắc mặt, một cái nho nhỏ Quách Bắc huyện, nơi nào đến nhiều như vậy lưu dân? Còn không phải Đồng đại thiện nhân thanh danh truyền xa, chỉ sợ toàn bộ Kim Hoa phủ lưu dân đều nghe tin chạy đến, tiếp nhận cứu tế. Trịnh Quảng Tiến híp mắt lại, với tư cách nội vệ ti đô úy, hắn đối loại sự tình này vô cùng mất cảm. Huyện nha còn có bao nhiêu tô lương? Không nhiều. Ngược lại khẳng định không đủ cứu tế 5000 lưu dân. Trịnh Quảng Tiến nghe vậy hô hấp đều thô trọng, không nhịn được oán giận nói, đại sự như thế, ngươi thế nào không sớm chút báo cáo? Lâm An Thành hai tay mở ra, nói, đại nhân hẳn phải biết, ti chức vừa mới đến Quách Bắc huyện tiền nhiệm, mà Triệu huyện lệnh trước đó vài ngày lại bị người mưu hại, cho nên mới không có kịp thời chú ý tới lưu dân dị thường. Bất quá, tại ti chức tỉnh ngộ lại sau đó, đã trước tiên đem việc này báo cho tri phủ đại nhân. Ngươi lúc nào thì báo cáo? 5 ngày trước, gia đệ tự mình đi Kim Hoa đưa tin. Tính toán thời gian, thư hẳn là đã sớm đưa đến. Chẳng lẽ tri phủ đại nhân không có đem việc này cáo chi ngài? Trịnh Quảng Tiến một quyền đập ầm ầm tại trên khung cửa, cả giận nói, đáng chết Vương Ninh Vũ, làm hại ta đại sự. Lâm An Thành thấy thế cũng là thầm than một tiếng, rõ ràng cái kia Vương tri phủ quả nhiên như chính mình sở liệu, không có đem việc này để ở trong lòng. Không tốt, ta cái này phái người đi điều tra đầu ra. Đại nhân chấm đã. Lâm An Thành lại gọi ở Trịnh Quảng Tiến. Chuyện gì? Đối phương đã dám giết Hoàng đại nhân, tự nhiên sẽ dự liệu được khả năng điều tra, làm sao có thể còn tại nhà bên trong có dấu mưu phản chứng cứ. Ngài lúc này đi điều tra đầu ra, sợ đem không thu hoạch được gì, sẽ còn đánh cỏ động rắn. Vậy phải làm thế nào? Ti chức có một kế, có lẽ có thể dẫn xà xuất động. Ồ. Trịnh Quảng Tiến lông mày nhíu lại, liền vội vàng hỏi, cái gì tính? Mau mau nói tới. Lâm An Thành lộ ra định liệu trước mỉm cười, nói, còn xin đại nhân phái người tại huyện thành truyền bá một tin tức. 2 ngày sau đó, một cái quy mô khá lớn đội xe hành tẩu tại rộng lớn quan đạo bên trên, đội xe phía trước nhất dựng đứng lấy một cây cờ lớn, trên viết Thuận Phong Tiêu Cục 4 chữ lớn. Trong đội xe xe ngựa bên trên, Lâm An Dương đột nhiên rèm xe bật lên, đối bên cạnh ngồi trên lưng ngựa đại hắn hỏi, hứa tiêu đầu, trước mặt hẳn là liền sắp đến Quách Bắc huyện thành sao? Không sai, ước chừng lại có một canh giờ liền có thể vào thành. Lâm công tử xin thoải mái tinh thần. Lâm An Dương lại lắc đầu, nói, còn xin hứa tiêu đầu để cho đội xe dừng lại nghỉ ngơi, chờ sau khi trời tối lại vào thành. Cái này, đây là vì cái gì? Hứa tiêu đầu nhướng mày, còn là lần đầu tiên nghe đến cổ quái như vậy yêu cầu. Như thế, lần này vận chuyển đồ vật rất trọng yếu, ta không muốn để cho huyện thành những người khác biết được, cho nên mới muốn chờ trời tối sau lại vào thành. Hứa tiêu đầu do dự một chút, cân nhắc ở đây khoảng cách Quách Bắc huyện đã gần như thế, coi như sau khi trời tối cũng sẽ không có cái gì mâu tặc dám đến cướp tiêu, liền gật đầu đáp ứng. Gặp Hứa tiêu đầu tiến đến để cho đội xe dừng lại tu chỉnh, Lâm An Dương nhẹ nhàng thở ra, cũng từ trong xe ngựa xuống tới, thư hoan gân cốt một chút, sau đó lại lấy ra lương khô tới ăn. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, sáng lạn ánh nắng chiều ánh đỏ lên nửa bầu trời. Lâm An Dương nhìn qua cái này lộng lẫy một màn, đột nhiên thi hứng đại phát, đang ngoi ruột gan, truy từ luyện câu, chợt ở giữa nghe đến một tràng thốt lên. Thế nào, thế nào? Lâm An Dương tỉnh tỉnh mê mê mà đứng người lên, lại nghe thấy trước đoàn xe mới đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng la giết. Không tốt rồi, có người cướp tiêu, có người muốn cướp tiêu. Trong lúc nhất thời, rối loạn nổi lên một phía. Hứa Tiêu đầu đông nhiên một cái rút ra trường đao, hét lớn một tiếng, bất quá một chút mâu tặc, không nên bối rối, chuẩn bị nên địch. Lâm An Dương lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì, nhìn xem cái kia sát khí đằng đằng xông lại đạo phỉ, trong lòng hoảng hốt, đầy ngập thơ tình toàn bộ hóa thành nước tiểu màu vàng, không tự chủ chạy một quần. Lâm công tử, mau vào xe ngựa tránh một chút. Bên cạnh một vị tiêu sư thấy thế, lên tiếng nhắc nhở. Lâm An Dương như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng há miệng run rẩy chui vào xe ngựa. Là, làm tướng chi đạo, đương trước điều tâm, thái sơ băng, 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 băng. Sụp ở trước mà sắc không thay đổi, mai con hương tại trái mà. Lâm An Dương trong xe co lại thành một đoàn, trong miệng niệm tụng không ngừng. Nhưng bên ngoài càng ngày càng kịch liệt tiếng la giết để cho hắn căn bản là không có cách chấn định lại. Sơ, hẳn là ta Lâm An Dương hôm nay liền phải mai táng thân nơi này. Không, không, không thể dạng này. Lâm An Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, những cái kia lương thực là quách bác huyện An Nguy chỗ gửi. Không, không thể để cho bọn họ cướp đi. Nói xong, hắn lại dùng rằng bỏ ra ngoài xe ngựa. Nhưng khi hắn nhìn đến cái này máu tươi lan tràn, tàn chi bay loạn chém giết chàng cảnh lúc, Lâm An Dương hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Liên tại cái này trong lúc nguy cấp, đột nhiên vang lên một tiếng đất bằng kinh lôi, phương nào kẻ xấu, dám ở bản quan chỉ hạ làm cản. Thanh âm quen thuộc để cho Lâm An Dương đống cảm thấy phân chấn, ngẩng đầu đã nhìn thấy Lâm An Thành đang mang theo một đám nha dịch trợ giúp mà tới. Sống sót sau hai nạn vui thích để cho Lâm An Dương kích động lệ nóng doanh trọng, hai chân mềm nhũn, phủ phù một cái quỳ rạp xuống đất, trong miệng kêu khóc nói, huynh trưởng, cứu, cứu ta. Chương 27, thẩm vấn nhị lang, ngươi không sao chứ?
Không, không có việc gì.
Huynh trưởng, may mắn ngươi tới được kịp thời, không phải ngươi chỉ sợ cũng lại, sẽ không còn được gặp lại ta rồi.
Ô ô ô, tốt rồi, đường đường nam nhi bậy thượng, tại sao khóc, đừng để người chê cười.
Ta không có khóc. Trước xe ngựa, Lâm An Thành một bên an ủi lệ đệ, vừa quan sát tình hình chiến đấu. Kỳ thật không có gì lo lắng. Hắn lần này chọn vẹn mang theo hơn 100 huyện binh, lại có nội vệ ti cao thủ trợ trận, những cái kia cấp tiêu bất quá 30, 40 người, rất nhanh liền bị đánh được chạy chối chết. Trịnh Quảng Tiến thì tại trên chiến mã hô to gọi nhỏ mà chỉ huy, cao nhượng lấy chớ để chạy một người. Lâm An Thành gặp đệ đệ dần dần bình phục tâm tình, do dự một chút, vẫn là nói rõ sự thật nói, không dối gạt nhị lang, kỳ thật lần này có người tới cướp tiêu, là vì huynh cố ý tiết lộ tin tức.
Cái gì?
Lâm An Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem ca ca của mình.
Ai, vì huynh cũng là vì dẫn xuất người đồng ra, lúc này mới ra hạ sách này, chỉ là đem nhị lang đặt trong nguy hiểm, thực tế thẹn trong lòng.
Nói xong, Lâm An Thành trịnh trọng hướng đệ đệ túi người hành lễ. Lâm An Dương lại càng nghĩ càng giận, cố ý quay đầu không để ý tới ca ca.
Đúng lúc này, Trịnh Quảng Tiến đi tới, cười nói, Lâm đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, lược thi tiểu kế liền để tập nhân lộ ra chân ngựa.
Trịnh đại nhân quá khen rồi.
Lâm An Thành thận trọng mà chắp tay một cái nói.
Trịnh Quảng Tiến liếc một cái Lâm An Dương, hình như cảm giác được bầu không khí vi diệu, con ngươi đảo một vòng liền đoán được đại khái, liền cố ý cười nói, vị này hẳn là liền là lệnh đệ, dám lấy thân làm mồi, dẫn xuất cường đạo, thật là vị thiếu niên anh kiệt.
Lâm An Dương nghe xong, lập tức không để ý tới sinh ca ca khí rồi, lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, chuyển thân hướng Trịnh Quảng Tiến hành lễ nói tạ.
Lâm An Thành cũng thừa cơ đưa lên mông ngựa, thổi phồng đến mức đệ mặt phiếm hồng ánh sáng, lại không tính toán chính mình đem hắn xem như mồi nhử sự tình.
Tất nhiên, mọi người cũng đều ăn ý coi nhẹ Lâm An Dương cái kia ướt đẫm quần và phát ra mùi nước tiểu.
Thu thập xong chiến trường, đám người liền quay trở về Quách Bắc huyện. Nhìn xem xe lương thực đưa vào huyện nha kho lúa, Lâm An Thành một mực treo lấy trái tim kia cũng rốt cục để xuống. Có những ngày lương thực, coi như đồng gia bỏ xuống trọng trách, lưu dân doanh cũng không loạn lên nổi. Hơn nữa, bọn họ lần này cướp tiêu đạo phỉ bên trong, còn phát hiện đồng gia một vị quản sự cùng mấy vị hộ viện.
Cái này, nhưng là có đầy đủ lý do bắt người.
Trịnh Quảng Tiến một lần huyện thành, liền lập tức dẫn người đi đồng gia.
Chờ Lâm An Thành bên này đem lương thực an bài tốt về đến huyện nhà, liền thấy Trịnh Quảng Tiến đã bắt trở về đồng gia già trẻ, cũng không kịp chờ đợi bắt đầu thăng đường thẩm vấn.
Tất nhiên, Đồng Khai Phương đối với cái này thể thốt phủ nhận, tự xưng không biết chút nào, còn nói cướp tiêu một chuyện hoàn toàn là vị kia quản sự cấu kết đạo phỉ, tự tác chủ trương.
Còn như mưu sát hòa bình, hãm hại nhất gia, thậm chí ý đồ mưu phản sự tình, kia liền càng sẽ không nhận.
Trịnh Quảng Tiến tất nhiên không tin, lập tức đại hình hầu hạ.
Lâm An Thành ở một bên nhìn xem vạn gia sinh vật Đồng Đại Thiện nhân bị đánh đến chết đi sống lại, còn có cái kia vốn là có thương tại người giải nguyên nhi tử Đồng Linh Thụy cũng bị cởi xuống quần, đánh cho ra chóc thịt bong.
Thật không nghĩ đến, Đồng gia vẫn như cũ không nhận tội.
Trịnh Quảng Tiến lại cũng không tức giận, cười lạnh nói, tốt.
Chúng ta nội vệ ti liền ưa thích gặm các ngươi cứng như vậy xương cốt.
Cho bản quan dẫn đi, từng bước đơn độc thẩm vấn.
Rõ.
Nhìn xem người Đồng gia bị mang theo đi xuống, Lâm An Thành thở dài một tiếng, nói, xem ra bọn họ là sẽ không dễ dàng thừa nhận.
Tất nhiên, đây chính là mất đầu tội chết, làm sao dễ dàng như vậy liền nhận.
Trịnh Quảng Tiến lại lơ đễnh, an ủi, ngươi không nên lo lắng, ta cũng không tin cái kia từ trên xuống dưới nhà họ Đồng hơn 200 miệng, toàn là cận kể cái chết không nói xương cứng.
Lâm An Thành gật gật đầu, nhưng trong lòng còn có chút không lanh lẹ.
Mặc dù hắn chắc chắn Đồng gia không phải vô tội, nhưng chỉ sợ bạn nhất đâu. hắn vẫn là ưa thích dùng bằng chứng định tội, mà không phải vu oan giá họa. Lần này mặc dù để cho Đồng Gia lộ ra sơ hở, nhưng còn chưa không nguy hiểm đến tính mạng. Mà cái này Trịnh Quảng Tiến lại quá nóng nội. Lâm An Thành đột nhiên linh quang lóe lên, nói: "Trịnh đại nhân, cái kia Đồng Linh Thụy có thể hay không để cho ti chức tự thân thẩm vấn?" Trịnh Quảng Tiến bao hàm thâm ý nhìn hắn liếc mắt, tựa hồ nghe nói Đồng Linh Thụy trước đó ý đồ ám sát một chuyện, liền cười nói: "Tất nhiên có thể, ngươi có thể tùy ý thẩm vấn, chỉ cần đừng giết chết là được." Đa tạ đại nhân. Bóng đêm hàng lâm, huyện nha nhà ngục bên trong tràn ngập âm trầm hàn khí. Đồng Linh Thụy co quắp tại một đống cỏ tranh bên trong, run lẩy bẩy. Ở ngực thương thế còn chưa tốt, trên mông lại bị mở ra hoa, điều này làm cho từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng Đồng Linh Thụy chịu nhiều đau khổ. Theo đó thời gian chuyển rời, Đồng Linh Thụy chỉ cảm thấy chán mình lại giống như lửa thiêu, nóng dọa người. Tinh thần hắn cũng bắt đầu hoảng hốt, trong miệng từ từ phát ra không có ý nghĩa lời nói mê. Đột nhiên, hắn nghe đến ầm một tiếng, dường như cửa nhà lao bị mở ra. Đồng Linh Thụy lập tức giật mình một cái, mơ hồ ở giữa run rẩy nói: "Ta có công danh trên người, chính là Giang Châu Giải Nguyên, ngươi, các ngươi ha có thể đối ta dùng hình?" Đợi một hồi, lại không nghe đến động tĩnh khác. Đồng Linh Thụy ngẩng đầu lên, lại không nhìn thấy mục tốt đi vào. Lại qua chốc lát, Đồng Linh Thụy rốt cục chống đỡ không nổi, nằm ngoài cỏ tranh bên trên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng rất nhanh, hắn lại đột nhiên tỉnh lại. Chỉ là phát hiện chính mình vậy mà không tại trong lao ngục, chung quanh toàn là xanh biếc lá trúc. Đây là nơi nào? Đồng Linh Thụy thần sắc bối rối, nhìn bốn phía, nhưng lập tức, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, một cái để cho hắn hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, lại xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Thiến, thật là ngươi sao? Đồng Linh Thụy đi nhanh một trận, nhưng lại tại đạo thân ảnh kia trước dừng lại, hình như không dám tới gần, sợ đây chỉ là một huyễn ảnh. Là ta. Nhất Tiểu Thiến ngữ khí có một ít phiêu hốt. Đồng Linh Thụy nhưng không có một chút phát giác, vội vàng sửa sang lại y trang, nỗ lực gạt ra một cái tự cho là đẹp trai nhất khuôn mặt tươi cười, nói: "Tiểu Thiến, ngươi không có chết. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt." Nhất Tiểu Thiến thần sắc buồn bã, thản nhiên nói: "Đồng công tử nói đùa, Tiểu Thiến sớm đã chết tại hành hình đài bên trên, ngươi ngày đó hẳn là không có trông thấy sao?" Nghe lời ấy, Đồng Linh Thụy như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. "Không, không có khả năng, không có khả năng. Ta đây làm sao sẽ nhìn thấy ngươi? Hẳn là, ngươi là quỷ hồn." "Đúng vậy a." Nhất Tiểu Thiến buồn bã nói: "Không riêng gì ta, công tử không phải cũng là quỷ hồn rồi?" "Cái gì?" Đồng Linh Thụy lần này càng là thất hồn lạc phách, "Ta chẳng lẽ vậy? Cũng đã chết?" "Đúng a, không phải công tử làm sao sẽ nhìn thấy Tiểu Thiến? Ta chết đi. Ha ha ha, ta chết đi." "Ô ô ô." Đồng Linh Thụy một hồi khóc, một hồi cười, giống như điên cuồng. Nhất Tiểu Thiến ở một bên yên lặng nhìn xem, không nói một lời. Thật lâu, Đồng Linh Thụy mới rốt cục tỉnh táo lại, hắn nhìn trước mắt cái này xinh đẹp không gì sánh được thiếu nữ, trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ dường như hồ đều tan thành mây khói. Giờ khắc này, Đồng Linh Thụy đột nhiên cảm giác được, nếu như có thể cùng trước mắt vị này thiếu nữ cùng một chỗ, cái kia cho dù là chết rồi, cũng không có gì lớn. "Tiểu Thiến, ngươi sẽ không lại rời khỏi ta, đúng không?" Nhất Tiểu Thiến túi đầu xuống, dường như thẹn thùng khôn xiết, chỉ cần công tử không đuổi Tiểu Thiến đi. "Sao lại thế?" Đồng Linh Thụy lập tức thể phát hiện, "Ta sau này nếu như là rời bỏ ngươi, ác gặp ngũ lôi banh đỉnh." "Đồng công tử không cần như thế." "Tiểu Thiến, ngươi nguyện ý đi theo ta rồi?" "Tự nhiên nguyện ý." Nhất Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, mỉm cười, đột nhiên hỏi, "Chỉ là có nỗi nghi hoặc, Tiểu Thiến chí tử đều không thể tiêu tan đâu." "Cái gì nghi hoặc?" "Liên La Triệu huyện lệnh đến tột cùng bị người nào giết chết?" "Hắn là Tuệ Không giết." Đồng Linh Thụy si ngốc nhìn qua Nhất Tiểu Thiến, vô ý thức nói, "Tuệ Không?" Nhất Tiểu Thiến biến sắc, "Hắn là ai?" Đồng Linh Thụy trong mắt khôi phục một chút thanh minh, nhưng nghĩ đến chính mình ngược lại đã chết, cũng liền cảm giác không có gì tốt che giấu, kia là Bắc Ngoại Ô chùa hoang một cái hòa thượng, Bạch Phỉ Dương Nghiệt. Thì ra là như vậy. Nhưng việc này công tử làm sao biết đâu này? "Ai, không dối gạt Tiểu Thiến, kỳ thật chúng ta Đồng gia cũng cùng Bạch Phỉ Dương Nghiệt dây dưa không rõ." "Cái gì?" Nhất Tiểu Thiến hình như cực kỳ giật mình. Đồng Linh Thụy vội vàng giải thích nói, "Tiểu Thiến chớ sợ. Kỳ thật Đồng gia cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu như là không nghe Bạch Phỉ mệnh lệnh, tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Cho nên phụ thân mới để cho ta học hành gian khổ, lấy hạn ngày khác có thể tên để bằng vàng, từ đó có thể giúp gia tộc thoát khỏi Bạch Phỉ dây dưa. Tất nhiên, Tiểu Thiến ngươi yên tâm, chúng ta Đồng gia chỉ là vì Bạch Phỉ cung cấp chút ít lương thảo cùng binh khí, tuyệt không có giúp bọn hắn tàn sát vô tội." Nhất Tiểu Thiến gật gật đầu, hình như tin Đồng Linh Thụy bộ này lý do thoái thác, chỉ là có chút hiếu kỳ nói, "Lương thảo ta biết Đồng gia khẳng định không thiếu, bất quá, binh khí, ta nhớ đến Đồng gia giống như không có tiệm thợ rèn nhỏ nha." Đồng Linh Thụy cười ha ha, khoe khoang tựa như nói ra, "Bởi vì Bạch Phỉ bình thường yêu cầu chế tạo một ít vi phạm lệnh cấm binh khí, cho nên chúng ta nào dám đem tiệm thợ rèn nhỏ đặt ở huyện thành bên trong a." "Cái kia ở đâu?" "Tại Tây Dư thôn." "Ta đã biết." Nhiếp Tiểu Thiến lui lại một bước, ngựa khí lạnh dần, hãm hại Nhiếp gia binh khí, liền là ở chỗ này rèn đúc đúng không? Đồng Linh Thụy nghe vậy sắc mặt cứng đờ, vừa định giải thích, đã thấy thiếu nữ trước mắt đột nhiên như khói xanh tiêu tán. Tiểu Thiến, ngươi nghe ta nói, đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta a." Đồng Linh Thụy nào tới trước một cái, lại vô hụt. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một trận thấu xương đau đớn. Mở mắt ra, mới phát hiện mình nguyên lai là còn tại trong lao ngục, vừa rồi hết thảy phảng phất là một giấc mộng. Tiểu Thiến. Âm trầm mà không gian thu hẹp bên trong, quanh quần Đồng Linh Thụy tựa như khắp huyết tiếng gào thét. Chương 28, bắt lấy ha ha ha, Lâm lao đệ, lần này ngươi thật là lập công lớn a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhận được tình báo Trịnh Quảng Tiến liền dẫn người chạy tới Tây Dư thôn, tiếp đó quả nhiên tìm được Đồng gia giấu kín ở đây cái kia tiệm thợ rèn nhỏ. Cũng từ trong đó tìm ra một nhóm lớn giáp trụ cùng cương nỏ, sơ sơ tính ra, lại đầy đủ võ trang đầy đủ hơn 300 tên lính. Phải biết, theo đại chu luật, tư tàng giáp trụ 3 bộ, cương nỏ 5 tấm, liền đủ xác định mưu phản chi tội. Cho nên, Đồng gia lần này là chết chắc. Phá được dạng này cùng một chỗ mưu phản đại án, Trịnh Quảng Tiến vô cùng hưng phấn, đối Lâm An Thành xưng hô cũng thay đổi. Ban đầu gặp mặt lúc gọi thẳng tên, sau đó gặp Lâm An Thành nhìn thấu giá họa kế sách lại thành công dẫn xà xuất động liền biến thành Lâm đại nhân, đến bây giờ đã thăng cấp đến Lâm lão đệ. Lâm An Thành hoài nghi, nếu là chính mình sẽ giúp hắn đem trước thái tử dư đảng bắt lại, gia hỏa này hẳn là phải mở miệng kêu ba ba. Chỗ nào, chủ yếu vẫn là may mắn mà có Trịnh đại nhân chỉ huy nhược định. Lâm An Thành cười hì hì xu định nói. Lúc này, nha dịch cũng đã đem Đồng Khai Phương mang lên rồi công đường. Trịnh Quảng Tiến cầm lấy kinh đường một gỗ, quát hỏi, Đồng Khai Phương, bản quan đã tại Tây Dư thôn phát hiện các ngươi Đồng gia tự mình rèn đúc giáp trụ cường nọ tiệm thợ rèn, ngươi còn có cái gì có thể chối cãi? Đồng Khai Phương nghe vậy quả nhiên mặt xám như tro, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trước đó cướp đường còn có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên quản sự trên thân, nhưng bây giờ Tây Dư thôn hang ổ đều bị tìm được, lại chối cãi nói mình không biết rõ tình hình cũng có chút vũ nhục đại chu quan viên trí thông minh. Trịnh Quảng Tiến thấy thế, ngữ khí nhưng lại hòa hoãn lại, Đồng Khai Phương, ngươi còn có cái gì đồng đảng? Nếu như là chi tiết đưa tới, bản quan có lẽ có thể giúp ngươi văn này, để nhà ngươi lưu cái hậu. Đại nhân lời ấy thật chứ? Nguyên bản lòng như cho ngội Đồng Khai Phương nghe vậy lập tức từ dưới đất bò dậy, cấp thiết hỏi. Tất nhiên. Trịnh Quảng Tiến nghiêm túc nhẹ gật đầu. Kỳ thật đây chỉ là hắn để cho Đồng Khai Phương mở miệng một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi, dựa theo Đồng gia tư tàng giáp trụ số lượng, chém đầu cả nhà là trốn không thoát. Nhưng hôm nay Đồng Khai Phương dù là trong lòng không tin Trịnh Quảng Tiến lời nói, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng nguyện ý nếm thử thực hiện một cái. Đa tạ đại nhân. Đồng Khai Phương tầng tầng dập đầu cái đầu, lập tức nói, ta biết rõ Bạch Phỉ Dư nghiệp đại bộ phận đều tại Vân Khánh tự bên trong, lấy Giác Minh chủ chỉ cầm đầu. Mặt khác, còn có hai cái hòa thượng, Tế Bản cùng Tuệ Không sư đồ, ẩn thân tại Bắc Ngoại Ô một tòa chùa hoang bên trong. Nghe đến đó, Lâm An Thành đột nhiên hỏi, cái kia Tuệ Không hòa thượng là không phải sát hại Hoàng huyện úy hung thủ? Vâng, cái kia Triệu huyện lệnh cũng là hắn giết. Không sai. Đồng Khai Phương hiển nhiên không ngờ tới Lâm An Thành thế mà biết tất cả mọi chuyện, đang một mặt khiếp sợ nhìn qua hắn, phảng phất tại nhìn cái gì quái vật. Trịnh Quảng Tiến cũng kinh ngạc, nhịn không được nói, Lâm lão đệ, ngươi thật đúng là thần. Bất quá, cái kia Triệu huyện lệnh không phải Nhiếp gia tiểu thư giết sao? Lâm An Thành lắc đầu, nói, trong đó nguyên do hạ quan chậm chút thời điểm lại cùng ngài giảng kỹ. Tốt, tốt, không nóng nảy. Lão đệ ngươi trước xem xét cái này Đồng Khai Phương. Lâm An Thành hướng Trịnh Quảng Tiến chắp tay, lập tức lại nhìn về phía Đồng Khai Phương, cái kia Nhiếp Chi Thuần đâu này? Hắn là thế nào chết? Cái này, lão phu cũng không rõ ràng, nhưng ta suy đoán, hẳn là Giác Minh hòa thượng giết, hắn tu là hồn đạo, nắm giữ rất nhiều quỷ dị bí thuật, có thể khiến người ta bị chết minh bạch hay không? Lâm An Thành nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi biết, Tuệ Không vì sao phải giết Triệu huyện lệnh cùng Hoàng huyện úy? Giác Minh lại vì sao phải giết Nhiếp Chi Thuần? Lần này Đồng Khai Phương lại lắc đầu, đại nhân, những cái kia Bạch Phỉ Dương Nghiệt làm việc cũng sẽ không hướng ta giải thích nguyên do a. Cho nên, ta chỉ biết là bọn họ đúng là nhằm vào Nhiếp gia, nhưng nguyên nhân cụ thể lại cũng không rõ ràng. Lâm An Thành yên lặng gật đầu, lập tức nhìn về phía Trịnh Quảng Tiến, ra hiệu chính mình hỏi xong. Trịnh Quảng Tiến liền mở miệng hỏi, Đồng Khai Phương, ngươi cũng đã biết Bạch Phỉ Dương Nghiệt chỗ ẩn thân. Đại nhân, Vân Khánh tự coi là một cái, bên trong tăng nhân đều cùng Bạch Phỉ cởi không ra quan hệ. Mặt khác, Bác Ngoại Ô chùa Hoang là Tế Bản cùng Tuệ Không chỗ ẩn thân. Trừ cái đó ra, tiểu nhân cũng không biết. Chùa Hoang Trịnh Quảng Tiến đã tìm tới, người bên trong đã sớm chạy rồi, hiện tại cũng liền còn lại Vân Khánh tự. Lâm lão đệ, ta cái này tự thân dẫn người đi thăm dò phong Vân Khánh tự, ngươi cần phải cùng một chỗ. Lâm An Thành kỳ thật cảm thấy Vân Khánh tự bên trong tăng nhân chỉ sợ cũng đã sớm chạy hết, nhưng ngẫm lại đi xem một chút cũng tốt, liền gật đầu nói, tốt. Hai người lôi lệ phong hành, lúc này triệu tập nhân mã, hướng Vân Khánh tự đánh tới. Chờ đến chỗ, đem chùa miếu bao vây, Lâm An Thành mới kinh ngạc phát hiện, trong chùa tăng nhân thế mà đều còn tại. Hơn nữa, đối mặt quan binh bắt lấy, bọn họ cũng không phản kháng, giống như là nhận mệnh mở dạng. Thuận lợi như vậy, ngược lại là để cho Lâm An Thành nội tâm bất an. Không nhìn thấy Giác Minh sao? Báo cáo đại nhân, còn không có. Tiếp tục tìm đòi. Rõ. Gặp nội vệ ti không tìm được Giác Minh, Lâm An Thành ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hình như dạng này không thuận lợi, mới phù hợp lẽ thường. Đồng gia bị bắt cũng không phải cái gì bí mật, Giác Minh lại không biết chạy. Chỉ là hắn làm sao lại chính mình chạy rồi? Không quản Vân Khánh tự cái khác tăng nhân rồi. Hẳn là, cái khác tăng nhân đều không có lưu lại tội gì chứng. Lâm An Thành một bên suy tư về, một bên tại trong chùa lắc lư. Trong bất chi bất giác đi tới một chỗ an tinh tiểu viện, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một khối bảng hiệu, trên viết Tàng Kinh các ba chữ. Nơi này không có võ học bí tịch sao? Lâm An Thành chửi bậy một câu, nhưng vẫn là đi vào. Đối diện gặp gỡ hai vị nội vệ đang hướng ra ngoài đi. Lâm đại nhân, nơi này ti chức vừa tìm tới, không có người. Tốt. Chờ nội vệ ti người đi rồi, Lâm An Thành nhưng vẫn là đi vào Tàng Kinh các. Quả nhiên, nơi này bày ra đều là Phật kinh, không có một bản bí tịch võ đạo. Lâm An Thành chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục đi vào trong, chuyển qua một hàng giá sách, chợt sững sờ tại nơi đó. Bởi vì, Giác Minh hòa thượng liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mặt mỉm cười nhìn xem Lâm An Thành. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Mặc dù Giác Minh không có biểu hiện ra cái gì để ý, nhưng Lâm An Thành vẫn là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đồng thời, trong lòng điên cuồng chửi bậy vừa rồi gặp phải hai cái nội vệ, không phải nói nơi này không có người đi. Các ngươi mù sao? Nguyên lai đại sư ngài ở chỗ này à, vừa rồi hai vị nội vệ ti đại nhân còn tới tìm ngươi, không biết làm sao lại bỏ lỡ. Lâm An Thành hiện tại chỉ có thể hy vọng nội vệ ti danh tiếng có thể hù sợ vị này Bạch Phỉ Dương Nghiệt, để cho hắn không nên khinh cử vọng động. Giác Minh chắp tay trước ngực, cười nói, hai vị kia không có duyên với ta, tự nhiên không cách nào gặp nhau. Lâm An Thành gạt ra một cái nụ cười, nói như vậy, ta cùng đại sư lữ duyên. Không sai. Không biết duyên ở nơi nào. Lâm An Thành hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ Trịnh Quảng Tiến phát hiện chính mình không thấy, có lẽ có thể tìm qua tới. Giác Minh hình như cũng không nóng nảy, buồn bã nói, Lâm thí chủ không cần khẩn trương như vậy, người ta xác thực hữu duyên, mà lại là bạn không địch. Chỉ là thí chủ nhất thời bị hư ảo che đậy, thấy không rõ chân thực. Là bạn không phải địch. Lâm An Thành lông mày nhíu lại, nhưng lại cảm thấy cái này không giống như là Giác Minh cố ý vì thoát tội mà thư miệng nói cản. Giác Minh cười thần bí, nói, Lâm thí chủ, ngươi có thể từng nghi hoặc vì cái gì chính mình sẽ đến Quách Bắc huyện nhậm chức? Lại vì cái gì tại mới vừa lên đảm nhiệm không lâu, liền ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh. Lâm An Thành tâm lý hơi hồi hộp một chút. Giác Minh lời nói để cho hắn đột nhiên có một ít không hiểu khủng hoảng, hình như cho tới nay hắn đều không để mắt đến cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà đúng lúc này, một cái thô hào thanh âm tại trong tảng kinh các vang lên, Lâm lão đệ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lâm An Thành vừa quay đầu lại, liền thấy Trịnh Quảng Tiến đang đứng tại lầu các cửa ra vào. Ha ha, ngươi chính là Giác Minh hòa thượng đi. Thế mà bị Lâm lão đệ cho tìm được. Trịnh Quảng Tiến bước nhanh đi vào tảng kinh các, đồng thời từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra nắp hộp, bên trong đống nhiên tràn đầy hiện ra kỳ dị ngân quang chấm nhỏ. Lâm lão đệ, ngươi cũng đã biết, nếu như muốn bắt Giác Minh loại này hồn tu cao thủ, nhất định phải trước khóa hắn hồn, nếu không, chỉ là giam cầm hắn nhục thể cũng là phí công, bởi vì bọn hắn có thể thần hồn xuất khiếu chạy thoát. Vừa nói, Trịnh Quảng Tiến một bên đi đến Giác Minh bên cạnh, xuất thủ như điện, càng đem một viên ngân châm thẳng tắp cắm vào hắn sau đầu. Mà Giác Minh thế mà cũng không phản kháng. Ba ba ba. Trong nháy mắt, Giác Minh trên đầu chọc liền đâm trọn vẹn hàng trăm cây ngân châm, như cái con nhím. Hô, làm xong tất cả những thứ này, Trịnh Quảng Tiến cũng thở phào một cái, hiển nhiên vừa rồi hắn cũng có chút khẩn trương. Lại không nghĩ rằng, Giác Minh thế mà cứ như vậy ngốc ngốc đứng mặc hắn hành động, không biết có phải hay không là cảm thấy mình chạy trốn vô vọng, liền từ bỏ vùng ấy. Lần này tốt rồi, bị khóa lại thần hồn hồn tu, liền cùng người bình thường không có gì khác biệt rồi. Trịnh Quảng Tiến tại Giác Minh vô lên bả vai, cười nói, rất tốt, Giác Minh, đã ngươi phối hợp như vậy, bản quan cũng không làm khó ngươi, chính mình đi theo chúng ta đi trở về huyện nha đại lao đi, tối nay bản quan lại đến thẩm vấn ngươi. Giác Minh tuyên tiếng nhiệm vật, cứ như vậy ngoan ngoan hướng bên ngoài chạy. Ngoài cửa hai cái nội vệ cũng không dám chủ quan, một trái một phải đem bảo hộ ở giữa. Như vậy một đầu cá lớn xa lưới, Lâm An Thành cũng không có cao hứng bao nhiêu. Hắn nhìn qua Giác Minh đi xa bóng lưng, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng đến đối phương vừa rồi đối với mình nói tới những lời kia. Còn có lần này thuận lợi đến kỳ lạ bắt lấy hành động, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Chương 29, Bí Văn Lâm lão đệ, nghĩ gì thế? Trịnh Quảng Tiến thô hào tiếng nói đem Lâm An Thành từ trong trầm tư kéo lại. Không có gì, chỉ là kỳ quái Giác Minh vì cái gì không có chạy trốn. Một điểm này xác thực rất kỳ quái. Trịnh Quảng Tiến sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, ta cũng gặp qua mấy lần hồn tu cao thủ, nói thật, bọn họ chính diện đối chiến năng lực có lẽ không sánh được đồng phẩm cấp võ tu, nhưng phần lớn thủ đoạn quỷ dị khó lường, cực kỳ khó chơi. Cái này Giác Minh nhìn như thúc thủ chịu trói, nhưng có lẽ còn có lưu hậu thủ, không thể không phòng. Bất quá, lão đệ cũng không cần quá lo lắng, chúng ta nội vệ ti đối phó hồn tu vẫn còn có chút biện pháp, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chứ. Lão tử thật đúng là không tin, cái này Giác Minh có thể là trời. Lâm An Thành thừa cơ hỏi, đại nhân, Giác Minh là mấy phẩm hồn tu? Cái này khó mà nói, rốt cuộc ta chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Vậy đại nhân đối hồn tu chi đạo hiểu bao nhiêu? Kỳ thật cũng không nhiều. So với võ đạo, hồn đạo truyền thừa càng gian nan hơn, vì thế hồn tu cũng càng là thưa thất thần bí, ta hiểu biết, phần lớn đều là nội vệ ti bên trong tương quan ghi lại. Bất quá, Lâm lão đệ không phải nội vệ ti người. Trịnh Quảng Tiến nói đến đây, lại đột nhiên dừng lại. Lâm An Thành rõ ràng đối phương ý tứ, có một ít thất vọng. Lại không nghĩ rằng Trịnh Quảng Tiến lại mở miệng nói, nếu như là Lâm lão đệ thật đối hồn tu chi đạo như thế cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể toàn bộ bẩm báo. Sẽ không để cho đại nhân ngài làm có sao? Trịnh Quảng Tiến cười hắc hắc, không bằng lão đệ gia nhập nội vệ ti đi, dạng này liền không làm có dễ. Gia nhập nội vệ ti. Lâm An Thành sững sờ. Không sai. Trịnh Quảng Tiến một cái nắm ở Lâm An Thành bờ vai, mê hoặc nói, ta cũng là đã nhìn ra, lão đệ ngươi tuy là một giới thư sinh, hình như còn tu võ đạo, bất quá cũng còn không nhập môn. Tất nhiên cái này không trọng yếu. Trọng yếu là lão đệ ngươi có đầu óc a. Lần này Hoàng Bình chết rồi, đúng lúc để chống một cái bên trong đợi vị trí, lấy lão đệ lần này bắt lấy Bạch Phỉ Dương Nghiệt hành động bên trong công lao, thêm lên ta đề cử, ngươi gia nhập nội vệ ti đảm nhiệm bên trong đợi một chút không khó. Lão đệ ý như thế nào? Lâm An Thành quả thật có chút tâm động. Gia nhập nội vệ ti tương đương có thêm một đầu đường lui, hơn nữa còn có thể bởi vậy thu hoạch được rất nhiều bí ẩn tư liệu xem xét quyền. Huống chi, Trịnh Quảng Tiến lời nói bên trong đợi kỳ thực là nội vệ ti một cái chức quan, tổng tác phẩm. So Lâm An Thành hiện tại huyện thừa còn cao bán phẩm. Lão ca tốt như vậy ý, tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha. Trịnh Quảng Tiến thoải mái cười to, như thế rất tốt. Đã Lâm An Thành đã quyết định gia nhập nội vệ ti, Trịnh Quảng Tiến cũng liền không đem hắn làm ngoại nhân, lập tức liền bắt đầu giảng thuật liên quan tới hồn đạo tin tức tương quan, cái gọi là hồn đạo, liền là tu luyện thần hồn chi đạo, nghe đâu luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể thoát khỏi nhục thể gông cùm xiềng xích, phi thăng tiên giới. Tất nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, lão ca ta đến nay còn không có nghe nói qua có ai có thể tới cảnh giới này. Hơn nữa, nội vệ ti bên trong liên quan tới hồn tu cao thủ ghi lại, nhiều nhất chỉ tới tứ phẩm. Tứ phẩm? Lâm An thành thầm nói cái này có thể so sánh những gì mình biết võ đạo cảnh giới còn nhiều hơn, liền vội bằng hỏi, vậy từ cửu phẩm đến tứ phẩm phân biệt đều gọi cái gì, lại có gì thần dị? Cửu phẩm là luyện thần cảnh, chính là thông qua quan tưởng chi pháp tu luyện lớn mạnh thần hồn, người tu luyện có thành tựu thần hồn cường đại, chư tà bất xâm, ánh mắt tựa như điện, thường nhân thậm chí không dám cùng chi đối mặt. Tất nhiên, đối với võ tu tới nói, điểm ấy thần dị căn bản không đủ nói đến, cho dù là mới nhập môn luyện thể cảnh võ tu, cũng có thể tùy tiện đối phó luyện thần đại thành hồn tu. Bát phẩm là ly thể cảnh, cũng xưng xuất khiếu cảnh, cảnh giới này hồn tu có thể để cho thần hồn ly thể mà ra, dù đáng thiên địa, thăm dò bí ẩn, bất quá, ly thể cảnh thần hồn phi thường yếu ớt, sợ ánh nắng, thậm chí không dám tới gần dương khí tràn đầy võ tu. Nghe đến đó, Lâm An Thành không nhịn được xen vào hỏi, cái này ly thể cảnh thần hồn có phải hay không có chút cùng loại người sau khi chết không vào luân hồi âm hồn? Không sai. Kỳ thật âm hồn quỷ vật cũng coi là hồn tu, bất quá bọn chúng sinh ra điều kiện càng hà khắc hơn, tương đương không có trải qua luyện thần cảnh, liền trực tiếp tiến vào ly thể cảnh, nhưng bởi vì đã không còn nhục thân bảo hộ cùng tầm bổ, coi như bọn chúng dưới cơ duyên xảo hợp có hồn tu phương pháp, cũng khó có thể bình thường tấn thăng, cho nên những này âm hồn cũng liền có thể dọa một chút những cái kia tâm trí không kiên, thân thể yếu đuối người bình thường. Lâm An Thành nghe đến đó yên lặng gật đầu, nghĩ đến Liêu Trai Nguyên Văn bên trong những cái kia dựa vào sắc dụ tài dụ mới có thể hút người dương khí quỷ vật, liền lại hỏi, ta nghe âm hồn quỷ vật ưa thích hút người dương khí, đây là vì cái gì? Còn không phải bởi vì bọn chúng đã không còn nhục thân, cho nên không cách nào tự quyết sinh ra dương khí, đây cũng là quỷ vật cũng được xưng là âm hồn nguyên do. Nhưng cái gọi là cô âm không giải, độc dương không sinh, thần hồn muốn lớn mạnh, nhất định phải âm dương tương tế, cho nên những cái kia âm hồn mới có thể muốn hút người sống dương khí, bất quá, loại này hút tới dương khí khó có thể tồn tại, lại sẽ dẫn tới trừ ma vệ đạo người. Cho nên, âm hồn quỷ vật muốn tu luyện, rất khó rất khó. Lâm An Thành gật gật đầu, lại hỏi, kia có phải hay không có âm hồn có thể tu luyện tới có thể xuất hiện giữa ban ngày, thậm chí cùng người bình thường không giống tình trạng. Nếu quả thật cùng người bình thường không giống, nói rõ cái này âm hồn đã đến âm cực hoàn dương, ngưng dư thành thực cảnh giới. Cái này nhưng có lượng. Phải biết, hồn đạo đệ tứ phẩm liền gọi ngưng dương cảnh, cảnh giới này hồn tu cao thủ thần hồn nghe đâu có thể hoàn toàn thoát ly nhục thân mà tồn tại giữa thiên địa, dạng này thần hồn đã đột phá hư thực giới hạn, không thể đơn giản xưng là hồn phách. Nếu là thật có cái nào âm hồn tu luyện đến ngưng dương cảnh, vậy cũng không thể lại xưng là quỷ vật, có lẽ quỷ tiên còn tạm được. Lâm An Thành sờ sờ cái cằm, cảm thấy Liêu Trai Nguyên Văn bên trong Nhiếp Tiểu Thiến sẽ không có lợi hại như vậy đi, không phải nàng cũng không đến mức còn cần Linh Thái Thần tới giải cứu. Trịnh Quảng Tiến thì tiếp tục giảng thuật nói về hồn đạo đệ thất phẩm, cảnh giới này gọi thực khí cảnh, thần hồn ly thể sau đó liền có thể hút thiên địa tinh khí, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, từ đó tiếp tục lớn mạnh. Tất nhiên, nếu như là âm hồn, còn nhất định phải hút người sống dương khí, lấy cân bằng âm dương. Kỳ thật hồn đạo hạ tam phẩm cảnh giới hồn tu đều không có cái gì cường đại đối địch thủ đoạn, gặp gỡ đồng phẩm cấp võ tu cơ hồ là thất bại cục diện. Bất quá, đến trung tam phẩm, hồn tu thực lực liền sẽ sinh ra một cái chất biến. Bởi vì hồn đạo đệ lục phẩm gọi khu vực cảnh, cảnh giới này hồn tu có thể lấy thần hồn lực lượng điều động vật vật, mà bọn họ thích nhất điều động vũ khí chính là phi kiếm. Nghe đâu người tu luyện có thành tựu, có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch trên cổ đầu người, quả thực là dị thường đáng sợ. Cảnh giới này hồn tu cũng liền không sợ đồng phẩm cấp võ tu. Đệ ngũ phẩm gọi phụ thể cảnh, nghe đâu cảnh giới này hồn tu có thể lấy thần hồn phụ thể đoạt xá, cưỡng ép chiếm giữ sinh linh nhục thân. Phụ thể đoạt xá. Lâm An Thành nghe đến đó đột nhiên giật mình. Rốt cuộc chính hắn xuyên qua, cũng hẳn là một loại phụ thể đoạt xá. Trịnh Quảng Tiến tất nhiên đoán không ra Lâm An Thành suy nghĩ trong lòng, cho là hắn chỉ là bị loại này quỷ dị thủ đoạn hù dọa, liền an ủi, "Lâm lão đệ yên tâm, ngũ phẩm cảnh giới hồn tu cao thủ cũng không phải rau cải trắng, cái nào dễ dàng như vậy gặp gỡ, ít nhất lão ca cái này nửa đời người cũng còn chưa thấy qua. Hơn nữa, hồn tu phụ thể đoạt xá cũng là có rất lớn hạn chế, linh trí càng thấp sinh linh, ví dụ như cá trùng cầm thú là tương đối dễ dàng, nhưng người với tư cách bách linh chi thủ, cho dù là chưa hề tu luyện qua người bình thường, đoạt xá độ khó cũng rất lớn." Hơn nữa bởi vì bị đoạt xá người nhục thể bài xích duyên cớ, cho dù đoạt xá thành công cũng vẹn vẹn sẽ kéo dài rất ngắn thời gian, không cách nào trưởng kỳ phụ thể, lại sẽ đối với đoạt xá người tạo thành không nhỏ tổn thương. Cho nên, hồn tu là sẽ không dễ dàng đoạt xá người khác. Lâm An Thành rất muốn hỏi chính mình loại này rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình tại Trịnh Quảng Tiến nơi này hẳn là tìm không thấy đáp án. Còn như hồn đạo đệ tứ phẩm ngưng dương cảnh, vừa rồi đã nói qua, lại hướng lên cảnh giới, nội vệ ti bên trong cũng không có tương quan đi lại. Trịnh Quảng Tiến lại vỗ vỗ Lâm An Thành đầu vai, lão đệ còn có cái gì muốn hỏi? Vậy võ đạo cảnh giới đâu này? Lâm An Thành liền lại hỏi, chúng ta cũng biết mấy cảnh giới, cửu phẩm luyện thể cảnh, bát phẩm hoán huyết cảnh, thất phẩm minh tàng cảnh, lục phẩm thối khiếu cảnh, lại hướng lên đâu này? Ngũ phẩm là thông mạch cảnh, tứ phẩm là cửa trước cảnh. Không dối gạt Lâm lão đệ, chúng ta nội vệ ti bên trong liền có một môn có thể tu luyện tới võ đạo tứ phẩm thần công, nếu như là tương lai tích lũy đầy đủ công tích, lại có thật tốt võ đạo thiên phú, ngươi cũng có tu luyện cái này thần công cơ hội. Lâm An Thành nhìn Trịnh Quảng Tiến liếc mắt, mà không chút thay đổi nói, Trịnh lão ca, ngươi nói thật với ta thật còn có cơ hội không? Trịnh Quảng Tiến có một ít lúng túng tằng hắng một cái, cười nói, ha ha, lao đệ xác thực bỏ lỡ tập võ thời cơ tốt nhất, bất quá nha, vạn sự đều có khả năng, có lẽ lao đệ tương lai sẽ có kỳ ngộ gì đâu. Lâm An Thành lắc đầu bật cười, cảm thấy mình lúc này ngược lại là có chút nhân vật chính mô bản hương vị, tuổi mục chờ kỳ ngộ, chỉ là hy vọng thật có thể chờ đến kỳ ngộ. Tạm thời đem việc này ném sau, Lâm An Thành chợt nhớ tới trước đó hắn vẫn muốn biết rõ một ít bí ẩn tin tức, liền cân nhắc hỏi, lão ca, đối với trước thái tử mưu phản sự tình, ngươi biết bao nhiêu?
Chương 30, Bí Văn Trịnh Quảng Tiến giật nảy mình, lập tức thấp giọng, lao đệ, ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới phế thái tử sự tình?
Lâm An Thành hắng giọng một cái, bắt đầu bịa chuyện, vừa rồi lao ca trước khi đến, ta từng trong lúc vô tình tại cái này tàng kinh các một bản kinh thư bên trong phát hiện một phong thư, còn chưa kịp nhìn kỹ, liền bị đột nhiên xuất hiện Giác Minh cướp đi cũng tiêu hủy. Bất quá, tại bị hắn cướp đi trước đó, ta đúng lúc ở trong thư quét đến phế thái tử danh hiệu.
Lao đệ lời ấy thật chứ?
Trịnh Quảng Tiến đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kích động hai tay đỡ lấy Lâm An Thành cánh tay. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hẳn là thật. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Quách Bắc huyện, lại vẫn che giấu dạng này một con cá lớn.
Trịnh Quảng Tiến hai mắt phát sáng, lao đệ a, ngươi thật đúng là ta phúc tinh. Nếu là thật có thể bắt lấy phế thái tử giữ đảng, vậy chúng ta hai anh em nhưng là muốn lên như diều gặp gió rồi.
Lâm An Thành ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng hỏi, lão ca, năm đó phế thái tử mưu phản rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Trịnh Quảng Tiến quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái, xác nhận không có người sau đó mới nói, lão đệ, việc này liên quan đến hoàng thất bí ẩn, ta có thể cùng ngươi nói, nhưng ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài.
Lão ca yên tâm, ta hiểu được nặng nhẹ.
Ừm. Kỳ thật việc này phải từ 20 năm trước Đại Chu cùng Nam Chiếu quốc trận đại chiến kia nói đến, lão đệ ngươi hẳn nghe nói qua trận kia chiến tranh sao?
Không sai.
Lâm An Thành không hề tốn sức tìm ra rồi nguyên chủ đoạn này ký ức, theo ghi lại, năm đó Đại Chu thần võ quân đại bại Nam Chiếu quân, tiến quân thần tốc hơn 1000 dặm, sau cùng đánh hạ Nam Chiếu đô thành, tù binh Nam Chiếu vương, bước bách hắn cắt đất ngàn dặm, túi đầu xưng thần.
Trịnh Quảng Tiến cười ha ha, nói, cái kia lão đệ có thể biết, năm đó thống linh thần võ quân lấy được cái này đại thắng người là ai?
Chẳng lẽ không phải thần võ tướng quân trái xác định mới?
Thật là thần võ tướng quân, bất quá, ngươi có biết năm đó thần võ tướng quân đại phá Nam Chiếu quân, đang muốn thừa thắng xông lên, hủy diệt Nam Chiếu quốc thời khắc mấu chốt, vì cái gì đột nhiên bị một đạo kim bài triệu hồi?
Lâm An Thành nhướng mày, hẳn là
bệ hạ không tín nhiệm thần võ tướng quân.
Trịnh Quảng Tiến lắc đầu, thần võ tướng quân lập xuống lớn như thế công, thụ chút ít kiêng kỵ là chuyện đương nhiên.
Bất quá, cái kia cũng không nên tại Nam Chiếu quốc sắp bị diệt tới nơi thời khắc mấu chốt, lâm trận đổi tướng a.
Xác thực,
dựa theo lẽ thường tới nói, chờ thần võ quân triệt để hủy diệt Nam Chiếu quốc sau đó, lại thu quân quyền mới là ổn thỏa tiến hành.
Như thế vội vã không nhịn nổi, quả thực là tại nhục nhã thần võ tướng quân.
Hơn nữa cũng bỏ lỡ quân quốc đại sự, để cho Nam Chiếu quốc thu hoạch được cơ hội thở dốc, còn sót lại đến nay, không biết ở trong đó có gì bí ẩn.
Trịnh Quảng Tiến cười thần bí, nói, lão đệ có biết năm đó một trận chiến, thần võ quân giám quân là người phương nào?
Lâm An Thành nghe ngôn linh ánh sáng lóe lên, thốt ra, không phải là phế thái tử,
chính là phế thái tử.
Trịnh Quảng Tiến lại đem thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, phế thái tử mưu phản bị tru sau đó, tất cả mọi người đối hắn đều giữ kín như bưng, không nghĩ tới 20 năm trôi qua, bây giờ không ngờ kinh không có người biết rõ năm đó hắn cũng là công phá Nam Chiếu quốc đô thành công thần một trong.
Chẳng lẽ thần võ quân cũng tham dự phế thái tử mưu phản?
Cái này liền khó nói. Năm đó công phá Nam Chiếu quốc đô thành, bắt được Nam Chiếu vương hậu, phế thái tử lại tại lúc này đột nhiên rời khỏi thần võ quân, trở lại kinh thành hướng bệ hạ hiến tù binh báo tin thắng trận. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn hiến tù binh báo tin thắng trận là giả, nhờ vào đó mưu phản mới là thật. Sự tình bại lộ sau đó, phế thái tử tại chỗ bị tru, còn tại Nam Chiếu quốc thần võ tướng quân cũng một đạo kim bài triệu hồi.
Bất quá, hình như bệ hạ cho rằng thần võ tướng quân cũng không có tham dự mưu phản, vẫn cứ ra phong làm bình chiếu hầu, còn đem Đức Khánh công chúa gả cho, có thể nói ân sủng có thừa.
Nói đến đây, Trịnh Quảng Tiến lại khoe môi bật lên, cười nhạo nói, nhưng từ đó về sau, thần võ tướng quân liền rốt cuộc không thể trở về trong quân. 20 năm trôi qua, không biết bây giờ thần võ quân bên trong còn có bao nhiêu người nhớ tới vị này chiến vô bất thắng bình chiếu hầu. Cho nên nói, năm đó phế thái tử sự tình, coi như người này không có trực tiếp tham dự, nhưng cũng vì thế triệt để đã mất đi thanh quyến.
Cái kia phế thái tử năm đó vì cái gì mưu phản?
Nghe nói là bởi vì hắn Đông cung vị trí thụ đến uy hiếp, cho nên phế thái tử mới có thể vội vã không nhịn nổi mà trở lại kinh thành, ý đồ vãn hồi cục diện. Có lẽ sau đó phát hiện bệ hạ quyết tâm đã định, lúc này mới bí quá hóa liều.
Lâm An Thành nhướng mày, nghi ngờ nói, phế thái tử mới vừa ở tiền tuyến thu hoạch được đại thắng, bệ hạ vì sao phải đổi thái tử?
Bởi vì phế thái tử theo quân xuất chinh một năm kia, Dương hoàng hậu chết rồi, mà nối nghiệp vị Hứa hoàng hậu thì là Lương Vương mẹ đẻ, nghe đâu bệ hạ nhận tiện cái này có để cho Lương Vương nhập chủ Đông cung chi ý.
Lâm An Thành biết rõ, hiện nay thái tử chính là lúc trước Lương Vương.
Bất quá, hắn vẫn cứ cảm thấy trong này có một ít vấn đề.
Coi như phế thái tử Đông cung vị trí bất ổn, hắn cũng không nên vào lúc đó vội vã trở lại kinh thành a, hắn vậy mà thần võ quân giáng quân.
Trận chiến còn không có đánh xong, liền bỏ xuống quân đội, đi tranh đoạt Đông cung vị trí, đây quả thực được xưng tụng là chính trị tự sát.
Coi như hoàng đế trước kia vẫn chỉ là do dự muốn hay không đổi thái tử, chờ hắn như thế dày vò, chỉ sợ trực tiếp liền hạ định quyết tâm.
Tất nhiên, có lẽ mình cả nghĩ quá rồi, năm đó sự tình có lẽ rất đơn giản, cái kia phế thái tử liền là ngu xuẩn như vậy.
Nhìn như vậy đến, Nhiếp Chi Bình lúc trước liền là tại thần võ quân bên trong gặp phải phế thái tử, cũng giả chết trở thành hắn bí mật tâm phúc.
Thần võ quân bên trong giống như Nhiếp Chi Bình dạng này người có lẽ còn có không ít, phế thái tử mưu phản hẳn là vận dụng cố lực lượng này, cũng nguyên nhân chính là như thế, hoàng đế mới có thể đối thần võ tướng quân sinh ra lòng kiêng kỵ, chiếm hắn quân quyền.
Lâm An Thành thu lại tâm thần, lại hỏi, cái kia năm đó phế thái tử mưu phản một án, có thể có cá lọt lưới?
Có.
Phế thái tử hai đứa con trai, không thấy.
Hai đứa bé này lúc đó bao lớn?
Một cái 4 tuổi, một cái khác vừa ra đời.
Lâm An Thành hồi tưởng lại Tuệ Không Hòa thượng khuôn mặt, phát hiện nếu như hai đứa bé kia còn sống, 20 năm sau hẳn là không sai biệt lắm chính là cái này tuổi tác. hẳn là Tuệ Không liền là trong đó một đứa bé. Cho nên hắn trả thù Nhiếp Gia nguyên nhân là bởi vì Nhiếp Chi Bình phản bội phế thái tử. Trịnh Quảng Tiến gặp Lâm An Thành lâm vào trầm tư, xoa xoa tay hỏi: "Lão đệ, ngươi hẳn là thật có phế thái tử dư đảng manh mối, có chỉ là cái kia phong tại kinh thư bên trong phát hiện thư mà thôi." Lâm An Thành lặng lẽ nói: "Có lẽ phế thái tử dư đảng thật cùng Bạch Phỉ liên lụy ở cùng một chỗ, nếu thật là như thế, hẳn là có thể từ Giác Minh Hòa thượng trong miệng hỏi ra vài thứ." "Tốt, ta cái này đi trong đêm thẩm vấn cái kia Giác Minh." Trịnh Quảng Tiến vỗ tay một cái, nhiệt tình mười phần nói. Nói xong hắn liền nhanh chân đi ra tàng kinh các, trong chốc lát liền truyền đến thô hào quát tiếng hô, để cho nội vệ cùng nha dịch động tác nhanh một chút, đem tất cả mọi người cùng bật chứng đều áp tại nha môn. Lâm An Thành túi đầu theo ở phía sau, tâm tư tầm tầm. Hắn luôn cảm giác mình hình như không để ý đến cái gì đồ trọng yếu. Kỳ thật toàn bộ vụ án cho đến bây giờ đã cơ bản tra ra manh mối, lại thêm Giác Minh xà lưới, Lâm An Thành đã có đầy đủ nắm chắc là Nhiếp Tiểu Thiến lật lại bản án. Nhưng hắn nhưng trong lòng luôn cảm thấy cái này vụ án vẫn có chút ít cổ quái. Trước hết, Tuệ Không muốn trả thù Nhiếp gia, lấy hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, căn bản không cần như thế phiền phức, trực tiếp giết đến tận cửa đến liền tốt rồi. Căn bản không cần thiết giết một cái cùng việc này không liên hệ chút nào triệu mệnh lệnh, cũng không cần thiết lại là giả tạo phản thư, lại là giết hòa bình, lại tìm đến giáp trụ cường nọ tới giá họa Nhiếp gia. Đối phương hành động tựa như là nhất định phải mượn dùng quan phụ lực lượng tới hủy diệt Nhiếp gia. Cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Hơn nữa, dạng này sẽ còn bạo lộ chính hắn phế thái tử dư đảng thân phận. Thứ nhì, phế thái tử mưu phản một chuyện đã sớm hết thể đều kết thúc, như Nhiếp Chi Bình là kẻ phản bội, vì cái gì phế thái tử dư đảng phải chờ tới 20 năm sau mới trả thù Nhiếp gia? Còn có Giác Minh, biết rõ Đồng gia đã bạo lộ, vì cái gì không chạy? Lúc này Tà Dương đem rơi bị rơi, chói lọi dư huy đem Lâm An Thành nửa bên mặt phản chiếu đỏ bừng. Hắn tâm tư nặng nề mà đi ra Vân Khánh tự, ở trước cửa dừng lại. Trên cửa cực đại đồng đinh tròn bị sáng bóng sáng loáng, phản phất giống như gương đồng, Lâm An Thành thậm chí có thể tại trên đó thấy rõ chính mình khuôn mặt. Rốt cuộc vừa xuyên qua không bao lâu, hắn lại không thể nào soi gương, cho nên đối với mình bây giờ bộ này khuôn mặt còn có chút không quen, mới vừa rồi còn kém chút tưởng rằng khác. "Oanh!" Lâm An Thành trong đầu ầm vang nổ vang, ánh mắt bên trong toát ra không thể ẩn tàng kinh hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được cái kia một mực bị chính mình xem nhẹ điểm mấu chốt. Tất cả manh mối đều có thể bị nó sâu chối lên, tất cả nghi hoặc đều có thể vì vậy mà nhận được giải thích. Tất cả cổ quái cũng đều bởi vì cái này chân tướng mà trở nên hợp lý. Chỉ là cái này chân tướng là kinh sợ như vậy, như thế không thể tưởng tượng nổi, để cho Lâm An Thành không nhịn được mà toàn thân run rẩy. 3. Đúng lúc ở bên cạnh hắn trải qua Trịnh Quảng Tiến không có chú ý tới dị thường, vẫn như cũ thân thiết vô vô hắn bờ vai, cười nói: "Lâm lão đệ, đi nhanh đi, hai ta buổi tối lại thụ chút ít mệt mỏi, nhìn xem có thể hay không từ những này con lựa chọc trong miệng hỏi ra chút gì." Lâm An Thành chậm rãi chuyển thân, kết lực khống chế lại chính mình biểu lộ không xuất hiện dị dạng: "Trịnh lão ca, ta hôm nay thật sự là hơi mệt chút, muốn sớm chút đi về nghỉ." "Cũng được, lão đệ ngươi những ngày này lo lắng hết lòng, xác thực nên nghỉ ngơi một chút. Ngươi trở về đi, nếu là hỏi cái gì, ta sẽ phái người thông tri ngươi." "Tốt." Chương 31, chân tướng đại lang trở về rồi. Mới vừa vào cửa, Lâm An Thành liền thấy Đinh Hương ngọt ngào nụ cười. Điều này cũng làm cho hắn tràn đầy khói mù tâm tình qua loa chuyển biến tốt một chút. "Ừm, cơm tối đã chuẩn bị xong, có đại lang thích ăn nhất gà hầm nha." "Tốt." Lâm An Thành cười cười, cưỡng ép đem những cái kia phức tạp nôn nóng suy nghĩ dằn xuống đáy lòng. Đi tới nhà ăn, liền thấy Lâm Nhị Lang đã ngồi tại bên cạnh bàn. Huynh trưởng." Lâm An Thành hướng đệ đệ nhẹ gật đầu, liền ngồi xuống dùng nữa. Trong lúc đó Lâm An Dương không ngừng hỏi vụ án tương quan tình huống, đợi nghe đến Đồng gia tội mưu phản đã chứng cứ vô cùng xác thực sau đó, thương phấn mà thẳng ồn ào. Chỉ là khi nhìn đến ca ca hình như không hăng hái lắm sau đó, Lâm An Dương liền cũng không có hỏi nhiều. Một bữa cơm ăn đến có một ít an tĩnh. Sau bữa ăn, Lâm An Thành trực tiếp thẳng hướng mình gian phòng đi đến. Huynh trưởng." Lâm An Dương ở trong viện gọi lại ca ca, "Ngươi hôm nay hình như suy nghĩ rất nặng." Lâm An Thành quay đầu nhìn xem đệ đệ, trầm mặc một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi: "Nhị lang, phụ thân lúc trước vì cái gì không để cho ta vào kinh thành đi thi, mà là gấp để cho ta ra làm quan?" Sự nghi ngờ này kỳ thật Lâm An Thành rất sớm đã có. Tuy nói cử nhân đã đủ tư cách làm quan, nhưng rốt cuộc điểm xuất phát không đủ cao, cùng tiến sĩ không cách nào so sánh được. Hơn nữa, ở trong quan trường, nếu không phải tiến sĩ xuất thân, kia là tiêu rồi cả một đời không chào đón. Liền ngay cả Tả Tông Đường dạng này thanh mặt trọng thần, cũng bởi vì không có thi đậu tiến sĩ mà thường tiếc trung thần, thế mà tại hơn 60 tuổi thỉnh cầu từ quan thi lại, sau đó từ hy đều nhìn không được, mới ban cho cái đồng tiến sĩ xuất thân. Bởi vậy có thể thấy được tiến sĩ thân phận tầm quan trọng. Nếu như Lâm An Thành là phạm tiến loại kia luôn thi không trúng, đến già mới rốt cục đụng tới vận khí cất chó thành rồi cử nhân đây cũng là mà thôi, nhưng hắn còn trẻ tuổi như vậy, có bao lớn thời gian cùng cơ hội đi đọ sức một cái tiến sĩ xuất thân. Như thế, Lâm phụ lệnh hắn bức bỏ thi ra làm quan, liền có vẻ rất không hợp với lẽ thường. Lâm An Dương nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng: "Huynh trưởng, việc này phụ thân làm thật có không ổn. Nếu như là huynh trưởng nguyện ý, hiện tại từ quan vào kinh thành đi thi còn kịp. Còn như phụ thân bên kia, ta nguyện vì huynh trưởng dựa vào lý lẽ biện luận." Lâm An Thành lắc đầu, hắn lại không muốn đi tham gia thi hội. Mặc dù nguyên chủ ký ức đều còn tại, nhưng hắn rốt cuộc không phải từ nhỏ đắm chìm ở đây, không cách nào làm được huy sái tự nhiên, thật muốn đi thi chú định nổi danh Lạc Tôn Sơn. Huống chi, hắn hỏi cái này vấn đề chân chính mục đích cũng không ở chỗ này. Nhị lang hiểu lầm. Vi huynh cũng không thèm để ý công danh, chỉ là nghi hoặc phụ thân cử động lần này dụ ý. Lâm An Dương gãi gãi nao đại, xác thực, quả thật có chút kỳ quái. Nếu như là huynh trưởng hiếu kỳ, ta có thể viết thư giúp ngươi đến hỏi phụ thân.
Tốt.
Lâm An Thành cười nhạt một tiếng, ngươi còn có thể hỏi một chút phụ thân, có phải hay không dám để cho ta vào kinh?
Phụ thân không dám để cho mình, huynh trưởng vào kinh.
Lâm An Dương một mặt không hiểu đấu.
Lâm An Thành nhưng không có giải thích thêm, chuyển thân liền đi về phòng.
Lâm An Dương nhìn xem ca ca bóng lưng, tuy gần ngay trước mắt, lại trong thoáng chốc như xa cuối chân trời, xa không thể chạm. Điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu khủng hoảng.
Huynh trưởng,
thế nào?
Lâm An Dương há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, không có gì.
Huynh trưởng sớm chút nghỉ ngơi.
Lâm An Thành nhìn đệ đệ mình trong bóng tối mơ hồ khuôn mặt, ôn hòa cười cười, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi.
Đóng cửa phòng, Lâm An Thành không có đốt đến.
Cứ như vậy trong bóng đêm khô đứng rất lâu.
Thẳng đến bên cửa sổ xuất hiện một vẻ xanh biếc.
Đại nhân, Tiểu Thiến có thể vào không?
Lâm An Thành gật gật đầu, rốt cục đi tới bên cạnh bàn đem ngọn nến thắp sáng, chuyển thân liền thấy Nhiếp Tiểu Thiến như một mảnh lá trúc một dạng từ cửa sổ nhẹ nhàng đi vào.
Đồng gia đã nhận tội, Giác Minh cũng đã bị bắt, đại nhân vì cái gì vẫn là mặt ủ mày chau?
Lâm An Thành nhìn qua Nhiếp Tiểu Thiến tươi đẹp gương mặt xinh đẹp, cười khổ nói, ngươi cũng cảm thấy án này đã chân tướng rõ ràng.
Nhiếp Tiểu Thiến méo một chút náo đại, hình như tâm tình rất không tệ, đúng nha.
Hẳn là đại nhân là tại sầu muộn bắt không được cái kia tuyệt không?
Lâm An Thành khỏe miệng kéo ra một cái cao thâm mặt chắc đủ cười, tuyệt không?
Không, kỳ thật nếu như ta muốn tìm hắn, chỉ sợ phi thường có thể.
Vậy đại nhân còn lo lắng cái gì đâu này?
Nhiếp Tiểu Thiến lời mới vừa ra miệng, hình như ý thức được cái gì, đội vàng nói, đại nhân, chính như Tiểu Thiến vừa bắt đầu nói, có thể tìm tới hung phạm liền đã đầy đủ, cũng không yêu cầu xa vời đại nhân vì ta lật lại bản án, càng không muốn vì thế ảnh hưởng tới đại nhân tiền đồ.
Lâm An Thành nhưng vẫn là lắc đầu.
Hắn nhìn Nhiếp Tiểu Thiến nửa ngày, đột nhiên buồn bã nói, Tiểu Thiến, nếu là có một ngày, ngươi phát hiện kỳ thực là ta hại ngươi.
Đại nhân nói đùa.
Lâm An Thành lắc đầu, ta đương nhiên không có hại ngươi chi ý, chỉ là thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, có đôi khi ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết.
Tiểu Thiến ngu dốt, không hiểu đại nhân ý tứ.
Lâm An Thành thở dài một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là thản nhiên nói, chỉ hy vọng tương lai như có một ngày ngươi biết được chân tướng sự tình, không nên đoán hận ta.
Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, ôn nhu mà kiên định nhìn thẳng Lâm An Thành ánh mắt, đại nhân, Tiểu Thiến tuy không rõ ngài ý tứ, nhưng những ngày qua ở chung, Tiểu Thiến lại biết ngài là một vị liêm khiết công chính quan tốt.
Hơn nữa, ngài đối Tiểu Thiến, đối Nhiếp gia đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp. Cho nên không quản tương lai phát sinh cái gì, Tiểu Thiến cũng sẽ không đối với ngài có một tơ một hào oán hận.
Nhìn xem thiếu nữ thanh tịnh như nước ánh mắt, Lâm An Thành trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng. Hắn tin tưởng Tiểu Thiến nói là lời nói thật.
Rốt cuộc đây chính là một vị dám thay cha mà chết dũng cảm cô nương.
Vừa nghĩ tới ngày đó nàng đi vào phòng khách nhìn thấy Triệu Huyện lệnh thi thể lúc cảm thụ, cùng trong khoảnh khắc liền làm ra quyết định, Lâm An Thành đã cảm thấy, chính mình trước mắt chỗ tao ngộ khốn cảnh hình như cũng không tính cái gì. Hắn thở dài ra một hơi, phản phất muốn đem trong lòng mù mịt cũng tất cả đều nổ ra.
Cảm ơn ngươi, Tiểu Thiến.
Lâm An Thành trịnh trọng nói ra.
Đại nhân quá khách khí.
Nhiếp Tiểu Thiến dịu dàng cười một tiếng, trong lúc nhất thời, cả phòng dường như đều phát sáng lên.
Lâm An Thành đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng hướng bên ngoài chạy.
Đại nhân, đã trễ thế này, ngài còn phải đi ra sao?
Nhiếp Tiểu Thiến nghi hoặc mà hỏi thăm.
Đúng vậy a.
Lâm An Thành không quay đầu lại, ta muốn đi đối mặt ta chân tướng.
Nói xong, cũng không đợi Nhiếp Tiểu Thiến đáp lại, liền mở ra gian phòng đi ra ngoài.
Không làm kinh động đệ đệ cùng người hầu, Lâm An Thành đạp lên ánh trăng một đường hướng bắc.
Huyện thành trên đường cái không có mưa hay, chỉ nghe được mơ hồ tiếng báo canh.
Lâm An Thành quyết định phương hướng, bước chân liên tục.
Tới gần giờ tí, hắn rốt cục đi tới một tòa chùa hoang phía trước.
Yên lặng như tờ, chỉ có gió đêm trầm thấp gào thét.
Viên kia cao lớn bạch dương thụ ở dưới ánh trăng giang ra cảnh, dường như dương nhanh múa vút bạch tuộc.
Lâm An Thành hít sâu một hơi, cất bước tiến vào trong chùa.
Tiếp đó, hắn liền thấy được yếu ớt ánh nến.
Có người.
Lâm An Thành thuận ánh nến chỉ dẫn, đi tới một gian tăng xá phía trước.
Xuyên thấu qua rộng mở cánh cửa, hắn lại một lần thấy được cái kia hai cái toàn thân đều lộ ra quỷ dị hòa thượng tế bản cùng vệ không.
Tế bản vẫn ngồi ở lần trước vị trí kia, đưa lưng về phía Lâm An Thành, dường như ngay cả tư thế đều chưa từng thay đổi.
Mà tuyệt không thì ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua miếng vải đèn xem Lâm An Thành liếc mắt, cười nói, Lâm thí chủ đêm khuya thăm hỏi, không phải là có chỗ đốn ngộ.
Lâm An Thành chậm rãi đi vào tăng xá, liền thấy trên đất có một cái trống không bồ đoàn, dường như chính là cho hắn chuẩn bị.
Đúng vậy a.
Lâm An Thành tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống, cười lấy đối tuệ không nói, đốn ngộ đến mình nguyên lai là cái chùm phản diện.
Tuệ không cũng cười, như thế nào chính, như thế nào phản,
bất quá đều là hư ảo, hà tất câu nệ.
Lâm An Thành ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tuệ không, nói, không biết đại sư có thể lấy xuống miếng vải đen.
Ta muốn tận mắt nhìn một chút, chính mình chỗ suy luận ra, đến cùng là thật hay không cùng nhau.
Không chút do dự, tuệ không gật đầu nói, được.
Chương 32, chất tướng lờ mờ chập chờn ánh đến phía dưới, tuệ không chậm rãi lấy xuống che kín ánh mắt miếng vải đen,
lộ ra một tấm tuấn tú khuôn mặt.
Lâm An Thành nhìn xem gương mặt này, tấm này cùng hiện tại chính mình có 7-8 phần tương tự mặt, trong lòng rốt cục đã không còn bất luận cái gì hoài nghi.
Hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt phức tạp nói, xem ra ta đoán quả nhiên không sai, ngươi hẳn là ca ca ta, ca ca ruột thịt.
Tuệ không mở to mắt, hiển nhiên hắn cái gọi là bế nhãn thiền đúng là cái tìm cớ.
Đúng.
Tuệ không khỏe miệng dần dần dương lên, trong ánh mắt có xuất phát từ nội tâm mừng rỡ, ngươi là ta thân đệ đệ, Khương Thừa Hữu.
Họ Khương thế nhưng là đại chu quốc tính,
cho nên chúng ta liền là năm đó vị kia phế thái tử hai đứa con trai.
Không sai. Tuệ Không cười ha hả nhìn xem Lâm An Thành, vốn định chờ chúng ta cùng một chỗ tự tay mình giết cựu nhân sau đó, sẽ nói cho ngươi biết trận tướng, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Không nghĩ tới, ngươi thế mà chính mình liền đoán được. Kinh hỉ không có, chỉ có kinh hãi. Lâm An Thành âm thầm chửi bậy một câu. Tuệ Không cái gọi là cựu nhân, hiển nhiên là chỉ nhất ra. Hơn nữa Lâm An Thành vô cùng rõ ràng, Tuệ Không sở dĩ một mực đem hắn mơ mơ màng màng, chỉ sợ càng nhiều hơn là xuất phát từ tự phụ, xuất phát từ một loại trường không dụng. Tại Tuệ Không trong mắt, tất cả mọi người, bao quát chính mình cái này thân đệ đệ, đều là mặc kệ bài bố con cờ. Cho nên, hắn vừa lên tới căn bản là không có dự định cùng Lâm An Thành nhận nhau, mà là để cho Triệu Huyện lệnh chết tại Nhất Gia, dạng này Lâm An Thành liền sẽ trở thành huyện nha chủ quan, phụ trách thẩm tra xử lý Nhất Gia. Bởi vì Nhiếp Chi Tuấn mất tích, Nhiếp Gia không nộp ra hung thủ giết người, quan phủ chắc chắn sẽ đối Nhiếp Gia sinh nghi, nếu như là hạ lệnh điều tra, chỉ sợ cũng sẽ tìm ra cái kia phong phản thư, hoặc là giáp chủ cường nọ các loại mưu phản bằng chứng. Dạng này, Lâm An Thành liền sẽ trong lúc vô tình trở thành Tuệ Không trong tay để tuyến con rối, tự tay hoàn thành báo thủ. Tất nhiên, tình huống thực tế ra rồi một ít sai lầm. Trước hết, Nhiếp Tiểu Thiến thế mà nguyện ý thay cha mà chết, có cóng nội hiệp, Lâm An Thành cũng sẽ không có lý do điều tra Nhiếp Gia. Thứ nhì, chính là Lâm An Thành thế mà đổi lại cái linh hồn. Hơn nữa còn bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến lừa gạt mà đối với cái này án sinh ra hoài nghi, quyết tâm tra đến cùng. Ở trong quá trình này, Tuệ Không nếu quả thật thành tâm muốn cùng đệ đệ liên thủ báo thủ, đã sớm nên biểu lộ thân phận, nói như vậy, có Lâm An Thành vị này nội ứng, Nhiếp Gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, mà là tiếp tục lần lượt đem Nhiếp Gia chứng cứ phạm tội đưa đến Lâm An Thành trong tay, muốn cưỡng ép lôi kéo dây thừng, để cho cái này kịch múa rối tiến hành tiếp. Hiển nhiên, Tuệ Không không chịu thừa nhận chính mình thất bại. Là, tại Tuệ Không trong mắt, không cách nào làm cho người khác trở thành chính mình để tuyến con rối liền là một loại thất bại, dù là cái này người là đệ đệ hắn. Cái này cũng đưa đến sau đó nhiều lần hơn vu oan thất bại, thậm chí để cho Lâm An Thành từng bước một phát hiện chân tướng. Bất quá, Lâm An Thành cũng rõ ràng, đã hắn vị này ca ca đến nay không có đi tìm chính mình, như vậy thì chứng tỏ Tuệ Không còn không có nhận thua, còn có kế hoạch tiếp theo. Cho nên, hiện tại hắn nhất định phải biết rõ ràng kế hoạch này. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành mở miệng hỏi, cho nên, chúng ta cửu nhân là Nhiếp Gia. Đúng, nhưng cái này vẹn vẹn chúng ta tại Quách Bắc huyện cửu nhân. Tuệ Không bật cười lắc đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, ta trăm phương ngàn kế mà diệt trừ Triệu Huyện lệnh, lại nhiều lần đem Nhiếp Gia chứng cứ phạm tội giao cho trong tay ngươi, liền là muốn cùng ngươi ăn ý liên thủ, một đạo hoàn thành báo thủ. Đáng tiếc, là vì huynh đánh giá thấp đệ đệ trí tuệ, liền một mạch lộ ra sơ hở, trái lại để cho Nhiếp Gia lần lượt trở về từ coi chết. Ân, ngươi cũng hẳn là vì vậy mà sinh nghi sao? Đúng. Lâm An Thành gật gật đầu, ta còn từ nội vệ ti hiểu rõ đến năm đó phế thái tử một án người sống sót, một đứa bé 4 tuổi, mà đổi thành một cái vừa ra đời. 20 năm sau, vừa lúc là ta tuổi tác. Hơn nữa, cái này một hệ liệt vụ án, đều là tại ta tới Quách Bắc huyện tiền nhiệm sau đó phát sinh, đây cũng quá đúng dịp. Đúng vậy a, còn có lần trước ngươi đột nhiên tìm tới nơi đây chùa miếu, nói thật, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể tìm tới nơi này, lúc đó xác thực đánh ta một cái trở tay không kịp. Tuệ Không cảm khái nói, người ta huynh đệ tướng mạo có một ít tương tự, tùy tiện xuất hiện sẽ khiến hoài nghi, nhưng nếu như dùng mặt nạ che kín cả khuôn mặt lại có vẻ càng che càng lộ, ha ha, cho nên dưới tình thế cấp bách, ta liền chỉ dùng miếng vải đèn che khuất ánh mắt. Bất quá, cái kia bạo lộ ra nửa gương mặt, hẳn là cũng cho ngươi nghi ngờ đi. Lâm An Thành yên lặng gật đầu. Kỳ thật đây mới là trực tiếp nhất manh mối, nhưng cái này manh mối nơi chỉ hướng chân tướng lại quá mức ly kỳ, bị Lâm An Thành vô ý thức không để ý đến. Huống chi, Lâm An Thành kỳ thật đối với mình hiện tại tướng mạo còn có chút ngăn cách cùng lạ lẫm, cho nên lần đầu nhìn thấy Tuệ Không lúc, hắn nhất thời không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng loại này cảm giác quen thuộc là bởi vì chính mình từ triều đình hải bộ văn thư bên trên gặp qua người này chân dung. Bất quá, cũng chính là bởi vì đối với mình tướng mạo chưa quen thuộc, Lâm An Thành sau đó mới trời xui đất khiến phát hiện đầu này trọng yếu nhất manh mối. Hôm đó tại Vân Khánh tự đại môn bằng đồng đinh bên trên nhìn đến chiếu ra tới nửa gương mặt lúc, Lâm An Thành phản ứng đầu tiên lại là Tuệ Không. Sau đó hắn kịp phản ứng là chính mình hình ảnh. Lần này, hắn rốt cục ý thức được chính mình phía dưới nửa gương mặt thế mà cùng Tuệ Không giống nhau đến 7-8 phần. Kết hợp với cái khác manh mối, Lâm An Thành rốt cục cho ra cái này nhìn như hoang đường kết luận. Lâm An Thành hít sâu một hơi, đem rối loạn suy nghĩ tạm thời đè xuống, hỏi: "Như thế, Nhiếp gia tại sao lại là chúng ta cửu nhân? Còn có, ta làm sao sẽ trở thành Lâm gia trưởng tử? Đây chính là muốn hỏi ta hảo sư phụ tế bản." Hán. Lâm An Thành ánh mắt chuyển hướng vẫn như cũ đưa lưng về phía chính mình tế bản. Tuệ Không ngữ khí thâm trầm, không sai, hắn liền là Nhiếp Chi Bình, cũng là năm đó mang theo hai chúng ta chạy ra kinh thành người. Nhiếp Chi Bình. Lâm An Thành hơi kinh hãi, cái này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Bởi vì tuổi tác không khớp, hắn thế nào lão thành bộ dáng này? Trước mắt Nhiếp Chi Bình một bộ sắp chết bộ dáng, nói là hơn trăm tuổi đều có người tin, nhưng hắn ca ca Nhiếp Chi Thuần vẫn còn tuổi xuân đang độ, cho nên trước đó Lâm An Thành mới không có hướng phương diện này suy nghĩ. Tuệ Không cười nhạo nói, bởi vì hắn vọng đồ trưởng không thuộc về mình lực lượng. Không thuộc về mình lực lượng. Lâm An Thành một mặt hiếu kỳ. Nhưng Tuệ Không lại tựa hồ như cũng không tính quá nhiều giải thích, mà là tiếp tục về đến lên cái chủ đề, năm đó Nhiếp Chi Bình mang theo chúng ta thoát đi kinh thành sau đó, nửa đường tránh mưa trốn vào một gian hoang phế chùa miếu, ở nơi đó đúng lúc gặp lên rồi từ quan trở lại quê hương Lâm Nam phu phụ. Khi đó ngươi vừa ra đời không lâu, cần ăn sữa, mà càng xảo là Lâm phu nhân mới sinh sản không lâu, hài tử lại chết yểu. Nhiếp Chi Bình có lẽ cảm thấy đây là thiên ý, liền đem ngươi phó thác cho người Lâm gia. Lâm An Thành tỉnh ngộ nói, cho nên Lâm Nam biết rõ ta thân phận chân chính, mới một mực không để cho ta đi kinh thành tham gia thi hội.
Không,
Nhiếp Chi Bình không có đem ngươi thân phận chân thật nói cho Lâm Nam, nếu không, Lâm gia làm sao dám thu giữ ngươi? Lúc đó Nhiếp Chi Bình chỉ là nói cho Lâm Nam, nhà chúng ta đắc tội một cái kinh thành đại tộc, lúc này mới không thể không đào vong. Hắn còn dặn dò Lâm Nam, quyết không thể cho ngươi quay về kinh thành, để tránh bị Cửu gia nhận ra. Lâm An Thành gật gật đầu, lại hỏi, nhìn như vậy đến, Nhiếp Chi Bình là chúng ta ân nhân cứu mạng à, ngươi vì cái gì?
Ân nhân cứu mạng?
Tuệ không cười lạnh một tiếng, hắn bất quá là người nhát gan như chuột phế vật, một cái vong ân phụ nghĩa cầu nô tài. Đệ đệ ngươi năm đó lờ mờ vô tri, tự nhiên không nhớ rõ. Nhưng ta còn nhớ rõ rõ ràng. Phụ thân năm đó tự tay đem chúng ta hai giao phó cho hắn, là dặn dò hắn nhất định phải mang theo chúng ta đi tìm thần võ tướng quân. Nhưng hắn đâu này? Hắn lại đem ngươi đưa cho Lâm gia, tiếp đó mang theo ta trốn ở cái này chùa hoang bên trong, bước bách ta ăn chay niệm Phật, hòa địa vi lao, cái này của đời.
Thần võ tướng quân.
Lâm An Thành nghe đến đó trong lòng hơi động. Nhìn như vậy đến, năm đó thần võ tướng quân thật đúng là tham dự phế thái tử mưu phản ai như thế, phế thái tử mưu phản sau khi thất bại, thần võ tướng quân vì cái gì phản kháng cũng không có liền giao ra quân quyền. Có hay không chính là bởi vì không có chờ đến phế thái tử dòng dõi. Rốt cuộc nếu như hắn thật muốn tiếp tục lưu phản, như thế hai cái này dòng dõi liền là trọng yếu thẻ đánh bạc. Một bên khác, Tuệ không càng ngày càng kích động, hai mắt trừng trừng, cơ hồ phải phun ra lửa, hắn vậy mà không dám đi tìm thần võ tướng quân. Cái này cậu nô tài không có lá gan này. Nói cái gì không muốn đại chu lâm vào nội loạn, không muốn sinh linh đổ thán, cậu thí. Hắn liền là không dám vì phụ thân báo thù. Một lòng chỉ muốn tránh tại cái này chùa hoang bên trong, ăn chay niệm Phật, tham sống sợ chết. Hưởng phí phụ thân năm đó đem hắn từ trong đống người chết cứu sống, lại dốc lòng vun trồng, như thế ân trọng như núi, hắn thế mà như vậy phụ lòng phụ thân Lâm Trung nhờ bà. Ngươi nói, người này có nên giết hay không?
Nên giết.
Lâm An Thành nhìn xem tế bản bóng lưng, làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng. Tuệ không vỗ tay một cái, đang đằng sát khí nói ra, không sai. Hơn nữa, ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết từ trên xuống dưới nhà họ Niếp hơn 100 miệng. Ngươi chuẩn bị giết thế nào? Nghe đến Lâm An Thành vấn đề này, Tuệ không đột nhiên tỉnh táo lại, khóe miệng hiện ra một vẻ khát máu đủ cười. Đệ đệ không nên sốt ruột, người này mặc dù nhát gan sợ phiền phức, nhưng lại không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, người này vọng đồ trưởng không thân vật, phản bị kỳ thị, thọ nguyên bị hao tổn, cho nên coi như mới như thế giàn mua. Trước đây Nhiếp gia nhiều lần bị uy hiếp, hắn đều không có xuất thủ, cũng đã nhanh đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Cho nên, hôm nay liền là hắn tự kỳ. Lâm An Thành trong lòng hơi động, vừa định lại hỏi, liền nghe Tuệ không đột nhiên hỏi, "Đệ đệ, cái kia Nhiếp tiểu thiến thi cốt hẳn là trong tay ngươi sao?" Lâm An Thành ánh mắt chớp lên, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, "Đúng." Như thế rất tốt. Tuệ không mỉm cười, còn phải làm phiền đệ đệ đem thi cốt mang tới, chôn ở trong chùa cây kia bạch dương thụ phía dưới.
Vì cái gì?
Chờ giết Nhiếp Chi Bình, ta lại giải thích với ngươi. Lâm An Thành nhướng mày, nhất thời cũng không biết cái này Tuệ không đến tuột cùng là như cũ không tín nhiệm mình, hay là thật trưởng khống dục quá mạnh, mới vẫn như cũ đối với hắn có chỗ giữ lại. Tuệ không gặp Lâm An Thành chần chờ, liền lại thúc giục nói, thời gian không còn sớm, đệ đệ đi nhanh về nhanh, chúng ta nhất định phải tại trước ánh bình minh động thủ. Lâm An Thành lo lắng hỏi nhiều nữa ngược lại sẽ gây nên Tuệ không hoài nghi, liền gật đầu nói, được. Đứng dậy đi ra tăng xá phía trước, Lâm An Thành đột nhiên lòng có cảm giác mà quay đầu lại, đã thấy trước đó từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía chính mình tế bản, chẳng biết lúc nào vậy mà xoay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, lặng im không nói gì. Lâm An Thành từ cặp kia vật đổi sao rời trong ánh mắt, thấy được vô tận thương xót. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, chuyển thân đi ra ngoài. Chương 33, Kinh Bách Bắc huyện góc Đông Nam. Tường thành dưới chân chắn gió chỗ, lít nha lít nhít mà gạt ra vô số đơn sơ liều cỏ. Dưới ánh trăng, bọn chúng thoạt nhìn như là từng khối xấu xí ra tiện, dã man mà tùy ý mà sinh trưởng. Liên tại cái này phương viên bất quá ngàn mét nhỏ hẹp khu vực, tụ tập sắp tới 5000 tên không nhà để về lưu dân. Bọn họ có thể chịu đựng qua hơn phân nửa mùa đông, toàn dựa vào đồng gia cứu tế tất nhiên, bây giờ đồng gia bỏ tù, huyện nha liền tiếp thủ nơi này. Lờ mờ lều vải bên trong, Triệu Lao Tam bị một trận vệ tâm một dạng kịch liệt đau nhức bừng tỉnh. Trong bóng tối, hắn diện mục bặm mẻo, hình như đang cật lực chống cự lại cái gì.
"Cha, cha."
Một cái tuổi trẻ mà khàn khàn âm thanh đang trong lều vải vang lên, đem sắp rơi vào vực sâu Triệu Lao Tam kéo một cái, qua loa khôi phục một chút thần trí. "Thế nào?" Triệu Lao Tam kiệt lực mở mắt ra, liền thấy con trai mình đang cọ tranh trên mặt đất xoay thành một cái quái dị tư thế.
Cha! Ta thật là khó chịu.
Lại đói bụng.
Nhanh ngủ đi.
Chờ trời sáng lều cháo mở, chúng ta lại đi xếp hàng.
Không phải.
Cha, ta muốn nghe kinh.
Nghe giác minh đại sư giảng kinh.
Đã trễ thế này nghe cái giám kinh.
Nhanh ngủ.
Không thì lão tử đánh ngươi. Lều vải bên trong yên tĩnh trở lại, nhưng Triệu Lao Tam nhưng lại cảm thấy một trận vệ tâm một dạng kịch liệt đau nhức. Hắn trên mặt đất vặn bẹo thành một đoàn, trong đầu không thể ức chế mà hiện ra một cái ý niệm trong đầu hắn vậy mà
cũng muốn nghe kinh.
Ý nghĩ này dường như một viên quỷ dị hạt giống, trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, cũng lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ trưởng thành, lớn mạnh, thẳng đến căng kín hắn tất cả suy nghĩ. Giác Minh đại sư thật có rất lâu không đến giảng kinh,
rất lâu không có tới.
Hắn thế nào không đến giảng kinh?
Hắn thế nào không đến giảng kinh?
Cha! Nhi tử tràn đầy thống khổ thanh âm vang lên lần nữa, dường như đã không cách nào kiểm chế chính mình nội tâm dục, nhìn, ta muốn nghe kinh,
ta cũng muốn.
Triệu Lao Tam phiền não trong lòng dường như tìm được một cái cửa ra, hét lớn. Cái này âm thanh giống to dường như một viên đá cuội ném vào yên lặng mặt hồ, trong nháy mắt gây nên từng cơn sóng gợn.
Nghe kinh,
ta muốn nghe kinh. chúng ta muốn nghe Giác Minh đại sư giảng kinh. Trong chớp mắt, toàn bộ lưu dân doanh đều sôi trào lên. Tất cả mọi người dường như cử chỉ điên rồ một dạng, nhao nhao đi ra liều cỏ, gào thét muốn nghe Giác Minh đại sư giảng kinh. Trước đêm nha dịch nghe đến động tĩnh, từ ngủ gật bên trong bừng tỉnh, có một ít không hiểu đấu, những này lưu dân chuyện gì xảy ra? Hơn nửa đêm cãi lộn không ngừng, chẳng lẽ lại đói bụng? Liền không thể chờ trời sáng? Không phải, bọn họ không phải muốn ăn. Kia là náo cái gì? Bọn họ tựa như là muốn nghe Giác Minh giảng kinh. Cái gì? Cái kia nha dịch cho là mình nghe lầm, không đợi hắn hỏi lại, liền thấy từng bóng người từ lưu dân doanh bên trong bật ra. Dưới ánh trăng, bọn họ ánh mắt hiện ra quỷ dị hừng quang, trong miệng liên tục lẩm bẩm, ta muốn nghe kinh, ta muốn nghe kinh. Trở về, đều cho ta trở về. Nha dịch rút ra như vi đao muốn xua đuổi đám người, nhưng hiển nhiên là phí công. Đen nghịt biển người rất nhanh liền đem bọn hắn bao phủ thôn vệ, cũng dọc theo đường đi hướng trong thành lan tràn. Thế nào? Cái kia Giác Minh còn không nhận tội sao? Huyện nha phòng lớn, Trịnh Quảng Tiến híp mắt nhìn qua vội vàng chạy vào nội vệ hỏi. Vâng, đại nhân. Nội vệ giơ đấm máu hai tay hành lễ, ánh mắt bên trong lại lóe ra vẻ sợ hãi. Chúng ta đã thử qua đủ loại thủ đoạn, nhưng cái kia Giác Minh không hề kêu lên một tiếng, dường như không hề hay biết. Nói thật, ti trước đời này tra tấn qua mấy trăm hơn ngàn người, còn chưa bao giờ thấy qua cứng như vậy xương cốt. Trịnh Quảng Tiến hừ nhẹ một tiếng, không nhịn được nói, vậy liền tiếp tục, chỉ cần không chết, tùy cho các ngươi giày vò hắn, ta chỉ cần hắn mở miệng. Đại nhân, ti trước đang muốn hướng ngài báo cáo, cái kia Giác Minh. Mở miệng. Ồ, hắn nói cái gì? Hắn đang nhập kinh. Nhập kinh? Trịnh Quảng Tiến lông mày bặm chặt, niệm cái gì kinh? Ti trước không biết, nghe giống như là phản văn. Trịnh Quảng Tiến đứng lên nói, mang ta đi nhìn xem. Đúng. Hai người một đường đi tới huyện nha lao ngục, xa xa liền nghe đến Giác Minh niệm tụng thanh âm. Trịnh Quảng Tiến bước nhanh đi vào phòng trà tấn, liền gặp được bị trói đang hình trên kệ Giác Minh. Hắn toàn thân trên dưới cơ hồ không nhìn thấy một khối hoàn hảo làn da, máu tươi chảy đầy đất, ánh mắt bị móc một cái, hàm răng cũng bị lột sạch. Nhưng hắn dường như thật không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, như cũ sắc mặt bình tĩnh đang niệm tụng lấy nghe không hiểu kinh văn. Huyết hồng miệng rộng mở ra hợp lại, lại có loại làm người chấn động cả hồn phách ma lực. Trịnh Quảng Tiến lấy lại bình tĩnh, hỏi, hắn niệm bao lâu? Nhưng hắn câu hỏi nhưng không có nhận được đáp lại, trong phòng còn lại mấy tên nội vệ dường như mất hồn một dạng, tất cả đều ngây ngốc nhìn chằm chằm Giác Minh, vẫn không nhúc nhích. Mà đúng lúc này, trong lao ngục cũng truyền tới từng cơn niệm tụng thanh âm. Trịnh Quảng Tiến ý thức được không ổn, vội vàng ra rồi phòng trà tấn. Đối diện đụng tới một vị vội vàng hấp tấp nội vệ, đại nhân, những cái kia Vân Khánh tự hòa thượng, tất cả đều bắt đầu niệm kinh. Để bọn hắn im miệng. Rõ. Đáng tiếc, mặc cho nội vệ thế nào quát mắng quất, Vân Khánh tự các hòa thượng tất cả đều bỏ mặc, như cũ tại niệm tụng liên tục. Từng cơn phản âm đang trong lao ngục quanh quẩn, dường như đặt mình vào Phật quốc tịnh thổ. Để bọn hắn im miệng. Trịnh Quảng Tiến cái trán gân xanh hằn lên, giận dữ hét, ai dám lại mở miệng, đều cho lão tử làm thịt. Rõ. Nhận được mệnh lệnh, nội vệ lập tức rút đao ra, vung chém đi xuống. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mấy cái hòa thượng bị chém ngã, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng dù vậy, tụng niệm thanh âm cũng không có ngừng nghỉ, trái lại càng ngày càng vang dội. Mà những cái kia nội vệ, không biết là bị màn quỷ dị này hù dọa, vẫn là thụ tụng niệm thanh âm ảnh hưởng, càng không dám lại vung đao giết người. Các ngươi bọn này đáng chết yêu tăng. Trịnh Quảng Tiến nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức, liền thấy hắn rút ra trường kiếm, quay người xông về phòng tra tấn, nhắm ngay Giác Minh trong ngực liền đâm xuống. Xoẹt. Trường kiếm tận gốc mà bảo. Nhưng sau một khắc, một luồng quỷ dị lửa lam liền từ Giác Minh miệng vết thương xông ra, cũng thuận thân kiếm lan tràn mà lên. Trịnh Quảng Tiến từ cái này lửa lam bên trên cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố tử vong nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức buông tay, liền lùi lại vài chục bước. Phốc trường kiếm trong nháy mắt bị lửa lam thôn phệ, tiêu nấu chảy, khí hóa. Thấy cảnh này, Trịnh Quảng Tiến bị dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Chính mình bội kiếm tuy không tính là cái gì thần binh, nhưng cũng là hắn trọng kim chế tạo lợi khí, tuyệt không phải phàm phẩm, nhưng tại này quỷ dị lửa lam trước mặt, lại không hề sức chống cự. Cái này từ Giác Minh thể nội xuất hiện lửa lam là thứ quỷ gì? Trịnh Quảng Tiến đột nhiên biến sắc, nhớ tới chính mình từng nghe qua cái nào đó cái không biết là thật là giả tin đồn tu luyện tới cái nào đó cảnh giới cao thâm, liền sẽ có u lang nghiệp hỏa từ thể nội tự sinh, từ lòng bàn chân đến thiên linh, đâu đâu cũng có, không chỗ không đốt. Ngươi đang độ kiếp. Trịnh Quảng Tiến thanh âm trở nên bén nhọn vô cùng, giống như là cái chấn kinh tiểu cô nương. Giác Minh không để ý tới hắn, tựa hồ đối với xung quanh hết thảy đều thờ ơ, chỉ là phối hợp niệm tụng lấy kinh văn. Một luồng kinh khủng đến cực điểm lực lượng tại trong thân thể của hắn bành trướng mãnh liệt, nhưng lại bị áp chế gắt gao trụ. Trong lao ngục tụng niệm thanh âm càng ngày càng vang dội, thậm chí liền ngay cả nội vệ cùng ngục tốt cũng bị này quỷ dị bầu không khí chỗ đồng hóa, gia nhập niệm tụng đội ngũ bên trong. Chỉ có Trịnh Quảng Tiến còn tại kiệt lực đối kháng. Đỏ thắm máu tươi từ hắn ngũ quan bên trong chảy ra, hai cái huyệt thái dương cũng đang kịch liệt cổ động, phản phất có cái gì đồ vật phải từ trong đầu hắn chui ra ngoài. A Trịnh Quảng Tiến dốc hết toàn lực phát ra rít lên một tiếng, to lớn sóng âm lại cấp tốc bao phủ đang từng cơn phản âm bên trong, dường như người chết chìm tuyệt vọng dãy rủa. Nhưng hắn vẫn là thu được tạm thời thanh minh, cũng không dám có bất luận cái gì chần chờ, chân trái bỗng nhiên đạp xuống đất, thân thể tựa như tia chớp bắn ra. Oeng! Phong tra tấn tường đá bị xô ra một cái hang lớn hình người. Oeng! 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 Trịnh Quảng Tiến dường như hóa thân một cái hoang dã cự thú, tại huyện nha bên trong mạnh mẽ đâm tới, vách tường, lương trụ, đóng lại cửa lớn, tất cả đều bị hắn đâm đến vỡ nát. Nhìn qua hung man vô cùng, nhưng nếu nhìn kỹ, lại phát hiện Trịnh Quảng Tiến làm như vậy chỉ vì làm hết sức mà cách xa cái kia kinh khủng hòa thượng. Hắn đang lẩn trốn. Chờ Trịnh Quảng Tiến đầy bụi đất mà xông ra huyện nha, căn bản không dám tí nào dừng lại, cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm. Dường như sau lưng có cái vô cùng kinh khủng đồ vật sắp sinh ra. Chương 34, đào vong bóng đêm thâm trầm, Quách Bác huyện lại trái lại ồn ào náo động lên. Mới từ chùa hoang trở về Lâm An thành thấy thế, không khỏi bước nhanh hơn, trong lòng kinh nghi bất định. Đi rồi một hồi, rốt cục nhìn thấy mấy cái kinh hoàng chạy trốn mất tính, Lâm An thành liền vội vàng tiến lên hỏi dò, xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi chạy cái gì? Những cái kia lưu dân điên rồi, chạy vào trong thành náo sự. Lưu dân? Lâm An thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng cùng lúc, thực sự dâng lên một luồng nghi hoặc, lưu dân làm sao sẽ náo sự? Đồng gia bị bắt sau đó, hắn đã phái người tiếp quản lưu dân doanh, mỗi ngày đều sẽ phát cháo cứu tế, những cái kia lưu dân có cái gì ăn rồi, thế nào còn phải làm loạn? Hẳn là có người kích động. Nhưng Lâm An thành lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì hắn đi lưu dân doanh nhìn qua, nơi kia người phần lớn đều là người già trẻ em, cho dù là người trẻ tuổi bởi vì mỗi ngày chỉ có thể ăn chút ít cháo loãng, vẹn vẹn có thể bảo chứng không chết đói mà thôi, coi như cho hắn một cây đao đoán chừng đều vung vậy không động, dạng này người nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, là không thể bị kích động lấy tạo phản. Cho nên, bọn họ đến tột cùng vì cái gì xông vào trong thành náo sự? Lâm An thành trực giác việc này cùng chính mình bị kia hảo ca ca tuệ không thoát không ra quan hệ, có lẽ đây chính là hắn báo thủ kế hoạch. Bất quá, Lâm An thành thật không nghĩ lấy đi phối hợp tuệ không hoàn thành cái gọi là báo thủ. Hắn đối với mình cái này phế thái tử trẻ mồ côi thân phận nhưng không có bao nhiêu tán đồng cảm giác, cũng không muốn vì chính mình tiện nghi lão cha báo thủ, càng sẽ không vì thế liền sách theo náo đại đi làm tạo phản loại nguy hiểm này đến cực điểm sự tình. Huống chi, đối với cái kia tự phụ mà không chế dục siêu cường tiện nghi ca ca, Lâm An thành căn bản không có một chút hảo cảm. Hơn nữa, đối phương loại kia vì báo thủ liền tùy ý giết hại vô tội cách làm, cũng đã đột phá Lâm An thành đạo đức ranh giới cuối cùng. Cho nên, hắn lập tức bước nhanh hướng huyện nha phương hướng chạy tới, chuẩn bị trước tụ hợp nội vệ ti người, lại triệu tập nha dịch vệ binh, đi trấn áp lưu dân làm loạn. Mà theo đó hắn từ từ tới gần huyện nha, từng đợt to lớn bình thản Phật âm truyền vào trong tai, trong nháy mắt liền vuốt lên Lâm An thành trong lòng một chút nôn nóng, khiến hắn cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm an bình. Giờ khắc này, hắn dường như quên đi tất cả phiền não ưu sầu, một lòng chỉ muốn bỏ đi hồng trần, đi tìm cái kia cực lạc tịnh thổ. Trong bất chi bất giác, Lâm An thành chậm lại bước chân, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng không biết tên kinh văn, trên mặt hiện ra khai ngộ mỉm cười. Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng dường như sấm sét tại Lâm An thành bên tai nổ vang, "Lâm lão đệ, tỉnh lại." Lâm An thành sợ hãi cả kinh, đã thấy mặt mũi tràn đầy máu tươi, diện mục giữ tận Trịnh Quảng Tiến chính chặn ngang ôm chính mình, chạy hùng hục. Thằng đến cách xa huyện nhà, nghe không được cái kia Phật âm, Trịnh Quảng Tiến mới đưa Lâm An thành buông xuống. "Trịnh lão ca, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" "Là cái kia yêu tăng Giác Minh giở trò quỷ." "Giác Minh?" Lâm An thành nhướng mày, lại quan sát một chút Trịnh Quảng Tiến bộ dáng chật vật, hẳn là lão ca nhất thời chủ quan, để cho cái kia yêu tăng trốn ra nhà giam. Trịnh Quảng Tiến lắc đầu, cười khổ nói, "Lão đệ a, chúng ta đều xem thường cái kia Giác Minh, hắn cũng không phải bình thường hồn tu. Chính là 10 cái ta ở đây, chỉ sợ cũng phải bị hắn một đầu ngón tay đốn chết. Nếu là ta không có đoán sai, hắn hiện tại hiện đang độ kiếp." "Độ kiếp?" Lâm An thành quá sợ hãi, hắn đây là mấy phẩm? Độ xong cấp là muốn thành tiên sao? Hẳn là tam phẩm. Trịnh Quảng Tiến hình như cũng không quá xác định, ta chỉ là từng nghe, tam phẩm gọi độ kiếp cảnh, cần trải qua phong hỏa lôi ba đạo thiên kiếp. Độ kiếp sau đó có tính không tiên không biết, nhưng khẳng định không phải chúng ta có thể ứng phó, cho nên, Lâm lão đệ, chạy mau đi. Lâm An thành có loại chửi má nó xung động. Tân thủ thôn tại sao có thể có loại này lớn buột? Thế nhưng là Trịnh lão ca, Quách Bác huyện bách tính làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không bị tiên kiếp tai họa? Cái này ta cũng không rõ ràng. Trịnh Quảng Tiến bực bội mà gãi đầu một cái phát, nhưng chúng ta cũng không quản được rồi. Nếu không thừa dịp hiện tại mau thoát đi, chờ Giác Minh độ xong tiên kiếp, người ta chỉ sợ cũng phải chết không có chỗ chôn. Lâm An thành trầm mặc chốc lát, nói, "Trịnh đại nhân, ngươi đi trước đi, ta còn có huynh đệ gia nhân ở trong thành, coi như muốn chạy trốn, cũng phải mang lên bọn họ cùng một chỗ." Trịnh Quảng Tiến thở dài một tiếng, "Tốt à, ta còn phải mau chóng tiến đến ứng thiên phủ, đem việc này báo cáo cho trấn phủ sứ đại nhân. Lão đệ chính ngươi cẩn thận, nhớ lấy không nên ở trong thành lưu lại, cũng không cần ý đồ tới gần huyện nhà, một khi nghe đến mơ hồ Phật âm, liền lập tức cách xa." "Được." Trịnh Quảng Tiến hướng về Lâm An thành chắp tay, lập tức liền chuyển thân rời khỏi. Lâm An thành nhìn qua đối phương bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, trong lòng càng thêm trầm trọng. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, những cái kia lưu dân vì sao phải náo sự, hẳn là cái kia Giác Minh giở trò quỷ. Đối mặt loại này quỷ dị thủ đoạn, Lâm An thành chỉ cảm thấy một hồi sâu sắc bất lực. Trước kia kế hoạch khẳng định là không thể thực hiện được, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tự cứu. Thu thập tâm tình, Lâm An thành tìm tới ra vị trí, lại hơi liếc nhìn huyện nha phương hướng, ở trong lòng yên lặng kế hoạch xong lộ tuyến, liền bắt đầu phi nước đại. Chạy trên đường, hắn vẫn không quên giật ra cổ họng hét lớn, "Bạch Phỉ giết vào thành, chạy mau a. Bạch Phỉ giết vào thành, chạy mau a." Trên đường, Lâm An thành còn gặp lên rồi đêm nay trực đêm phu canh, liền không nói lời gì đoạt đối phương chiến đồng, một bên hướng ra chạy, một bên điên cuồng gõ cái chiêng hô to, "Bạch Phỉ giết vào thành, chạy mau a." Lần này càng ngày càng nhiều người nghe đến Lâm An thành la lên, từ trên giường bừng tỉnh chạy đến, lập tức để cho đêm nay Quách Bắc huyện trở nên náo nhiệt hơn. Chỉ là vừa bắt đầu không ít người còn thật không dám tin tưởng Bạch Phỉ có thể giết vào thành, rốt cuộc năm trước thời điểm, triều đình vừa rồi phái binh tiêu diệt vùng này Bạch Phỉ, làm sao sẽ nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại. Nhưng rất nhanh, liền có người nhận ra Lâm An thành, thế là không tin cũng phải tin. "Lâm Thanh Thiên, chúng ta cùng ngài đi." "Lâm Thanh Thiên, không nên bỏ xuống chúng ta a." Trong chốc lát, Lâm An thành phía sau cái mông liền đi theo một đoàn tùy hành bách tính, hơn nữa theo đó thời gian chuyển rời, người càng tụ càng nhiều. Lâm An Thành thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xem trong bóng tối từng đôi kinh hoàng mà tin cậy ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng chưa bao giờ có tâm tình, điều này làm cho hắn cảm giác đầu vai chịu nặng. Chỉ là tình huống khẩn cấp, hắn cũng không kịp nghĩ lại, tiếp tục vừa chạy vừa hống. Rốt cục, một đám người đi tới Lâm phủ. Nghe đến động tĩnh, Lâm Nhị Lang bọn người vội vàng chạy ra. Huynh trưởng, đây là thế nào? Nhị Lang, Bạch Phỉ giết vào thành. Ngươi lập tức dẫn đầu người nhà còn có bách tính ra khỏi thành. Nói xong Lâm An Thành liền đem trong tay chiêng đồng đưa cho đệ đệ, nhớ tới một đường gõ cái chiêng la lên, tận lực để cho càng nhiều người cùng một chỗ trốn. Lâm An Dương hình như bị sợ choáng váng, lăng lăng tiếp nhận chiêng đồng, Bạch Phỉ. Sao lại thế? Thời gian khẩn cấp, không kịp giải thích. Đi mau. Lâm An Dương bị đẩy một cái, nhưng vẫn là quay đầu lại hỏi nói, huynh trưởng, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Ta còn có chút trọng yếu công văn tại gian phòng, muốn đi thu thập một chút, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Nói xong, Lâm An Thành liền không nói lời gì đem Lâm An Dương bọn người đuổi ra ngoài, chính mình một mình đi Lâm phủ hậu viện. Đi tới trong viện cây táo phía dưới, Lâm An Thành tìm tới thuần sắt liền đảo. Đại nhân, Nhiếp Tiểu Thiến thân ảnh hiện lên ở Lâm An Thành bên cạnh, ngài vẫn là tranh thủ thời gian chính mình trốn đi, không cần phải để ý đến ta thi cốt, Bạch Phỉ coi như giết vào thành cũng sẽ không đối ta một người chết cảm thấy hứng thú. Lâm An Thành trong tay liên tục, lắc đầu nói, Bạch Phỉ vào thành nói chuyện chỉ là vì lừa gạt bách tính đào vong, Quách Bác huyện chân chính kiếp nạn kinh khủng hơn nữa, ngươi thi cốt hẳn là đối với hắn rất trọng yếu. Cái gì? Nhất Tiểu Thiến đổi sắc mặt, trong lúc nhất thời có một ít chân tay luống cuống. Nhưng rất nhanh, nàng liền thần sắc kiên định lần nữa mở miệng nói, đại nhân, đã như vậy, ngài thì càng không quản lý ta, nếu như là Tiểu Thiến mệnh chúng có kiếp nạn này, liền để cho Tiểu Thiến một mình đối mặt đi, ta thực tế không muốn lại liên lụy vô tội. Huống chi, đại nhân ngài đã đối Tiểu Thiến ân cùng tái tạo, nếu như là lại. Y miệng. Lâm An Thành lông mày dựng đứng, nghiêm mặt nói, ngươi là ta giết, ta đương nhiên phải quản đến cùng. Đại nhân. Nhất Tiểu Thiến giật giật môi anh đào, nhưng gặp Lâm An Thành sắc mặt nghiêm túc, liền cũng không dám lại thêm nói, chỉ là hốc mắt trong bất chi bất giác đỏ lên. Huyện nha chung quanh đã tụ tập lít nhít lưu dân cùng bị cuốn mang bách tính. Bọn họ xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng niệm tụng lấy kinh văn, trên mặt hiện ra vừa lòng thỏa ý mỉm cười. Hơn nữa, bên ngoài còn có càng ngày càng nhiều người không ngừng gia nhập cái đội ngũ này, để cho niệm tụng thanh âm càng phát ra vang dội. Loan thoáng Phật quang từ huyện nha bên trong bay lên, trong thoáng chốc, nơi đây lại giống như là thật thành rồi Phật quốc tịnh thổ. Không biết qua bao lâu, Giác Minh thần hồn đột nhiên xuất hiện tại huyện nha trên không. Chỉ gặp hắn xếp bằng ở đài sen bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, hai tay kết ấn, trong miệng cất cao giọng nói, "Ủy ngạn hoa mở, minh vương hàng thế, chúng sinh tịch diệt, hỗn độn mở lại." Theo đó Giác Minh mở miệng, tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người đình chỉ niệm tụng, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm tường hòa. Chờ Giác Minh niệm tụng hoàn tất, từng cái âm hồn nhao nhao ly thể xuất hiếu, hướng hắn hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, Giác Minh đài sen chung quanh liền tụ tập hàng ngàn hàng vạn âm hồn. Vạn hồn quý nhất, lên. Một đạo hùng hồn cổ sáng từ miệng nha vụt lên từ mặt đất, xé mở thâm trầm màn đen, hướng bắc ngoại ô bắn nhanh mà đi. Chương 35, Nhiếp Hồn sư phụ, ngươi còn chưa có chết sao? Lờ mờ tăng xá bên trong, Tuệ không đưa tay bóp gãy một đoạn đến tâm, để cho hỏa quang trở nên sáng lên một ít. Tế bản vẫn như cũ còn lưng thân thể co tại góc nhỏ, không nói một lời. Sư phụ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiện tại chết rồi. Tuệ không phối hợp nói ra, không thì chúng ta khổ đợi nhiều năm như vậy, dò xét nhiều năm như vậy, há không đều thành rồi trò cười. Tế bản vẫn như cũ không nói lời nào, dường như không nghe thấy đồ đệ mình bất kính nói như vậy. Nhanh, sư phụ, ngươi lại thêm chống đỡ một hồi, chờ thừa hữu đem thi cốt mang đến, đồ nhi nhất định tiễn ngươi về Tây Thiên. Nghe nói như thế, Tế bản đột nhiên phát ra một tiếng kéo dài thở dài, ngươi lợi không được thừa hiệu thí chủ. Ồ, Tuệ không lông mày nhíu lại, vì cái gì? Bởi vì bần tăng từ trong mắt của hắn cũng không nhìn đến bất luận cái gì cửu hận. Hắn tất nhiên không có như ta như vậy cửu hận, bởi vì năm đó hắn còn quá tuổi nhỏ, không nhớ ra được cái kia huyết tinh ban đêm. Không giống ta. Tuệ không sắc mặt đột nhiên trở nên phá lệ dữ tợn, dù là đến bây giờ, ta cũng có thể rõ ràng mà nhớ tới mâu thân nóng hổi máu tươi ở tại trên mặt cảm giác. Tuệ không cấp tốc thở dốc vài cái, nhưng lại tỉnh táo lại, khôi phục cổ sóng không sợ hãi biểu lộ, lại nói, sư phụ, coi như thừa hiệu chưa từng đối ngươi có khắc cốt cửu hận, nhưng chỉ cần hắn là phụ thân huyết mạch, liền không thể thoát khỏi phần này vận mệnh. Hắn sẽ đến, sẽ cùng ta một đạo, hoàn thành cái này khởi phục thủ. Ai không nghĩ tới 20 năm lễ Phật tụ kinh, vẫn không thể nào xóa bỏ ngươi chấp niệm. Ha ha ha, thật là trò cười. Huyết hải thâm cửu, chính là niệm bên trên 100 năm Phật kinh, cũng không có khả năng xóa bỏ. Tế bản lần thứ hai thở dài một tiếng, tụ tiếng niệm Phật, hình như không muốn lại làm tranh luận. Tuệ không cũng không nói nữa, an tĩnh mà chờ đợi bình minh đến. Thời gian từng chút đi qua. Bóng đêm dần dần đến nồng nặc nhất thời khắc, nhưng liền tại cái này thâm trầm bóng tối bên trong, lại phảng phất có một cỗ lực lượng ngay tại thanh nén, rất mau đem nô lên mà ra. Đây chính là trước tờ mở sáng hắc ám nhất thời khắc. Tuệ không đứng dậy, đi ra rách nát cửa chùa, nhìn qua đầu kia bốn lượn gập ghềnh đường núi suy nghĩ xuất thần. Đệ, ngươi quả nhiên sẽ không tới sao? Tuệ không trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh, liền lại khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, quần quần Phật quang từ huyện thành phương hướng bắn nhanh mà đến, cuối cùng dừng lại tại chùa hoang trên không. Phật quang bên trong, Giác Minh ngồi ngay ngắn ở đài sen, đối Tuệ không nói. Xem ra ngươi cái kia đệ cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác, có lẽ thừa hiệu nhất thời còn không nguyện tiếp nhận chính mình thân phận. Tuệ không sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá không quan hệ, bất luận hắn có nguyện ý hay không, ta đều sẽ để cho hắn nhận rõ hiện thực. Nói xong, Tuệ không chuyển thân nhìn về phía tự viện, trong ánh mắt lóe ra khắc cốt cừu hận, cũng không biết đã không còn cái kia thuần âm mệnh cách âm hồn làm trận nhãn, người vạn hồn hàng ma trận còn có thể hay không chấn trụ nhiếp chi bình thể nội đồ vật. Vật cần lo lắng, cái kia âm hồn chạy không được. Giác Minh cười nhạt một tiếng, tay phải chợt hướng phía trước thò ra, hồn trở về này nhiếp. Lâm phủ hậu viện, hô cuối cùng đào được. Lâm An Thành bước xuống thùng sắt, thở phào một cái, lại liền tranh thủ chôn giấu thi cốt lấy ra, đối một bên nhiếp tiểu thiến nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời khỏi. Ừm, tiểu thiến toàn bằng đại nhân phân phó. Nhiếp tiểu thiến khéo léo gật gật đầu, đang chuẩn bị cùng lên Lâm An Thành bước chân, chợt cảm thấy một luồng kinh khủng áp lực từ trên trời giáng xuống. Đại nhân! Nhiếp tiểu thiến phát ra một tiếng kinh hô, hồn phách lại không tự chủ được mà ly khai mặt đất, dường như muốn hướng phương xa lướt tới. Lâm An Thành quay đầu trông thấy một màn này, còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, liền vô ý thức đưa tay đi bắt Nhiếp tiểu thiến mắt cá chân. Nhưng một giây sau, hắn liền tỉnh ngộ ra, Nhiếp tiểu thiến thế nhưng là âm hồn, chính mình căn bản bắt không được ai, nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, Lâm An Thành thế mà bắt lấy Nhiếp tiểu thiến. Chỉ là cố lực hút này quá mức cường đại, Lâm An Thành căn bản kéo không nổi Nhiếp tiểu thiến, còn để cho mình cũng bị mang theo bay lên trời. Gió đêm vừa thổi, Lâm An Thành không nhịn được dùng mình một cái, chỉ cảm thấy chính mình hồn đều kém chút bị thổi tan. Thế này sẽ như vậy lạnh. Lâm An Thành còn đang nghi hoặc, liền nghe đến Nhiếp tiểu thiến thanh âm, đại nhân, ngài thế nào vậy? Lâm An Thành theo Nhiếp tiểu thiến hoảng sợ ánh mắt quay đầu nhìn xuống đi, liền thấy cực kỳ kinh dị một màn, lại còn có một cái hắn liền đứng tại chỗ. Tại sao có thể có hai cái ta? Không. Lâm An Thành lập tức kịp phản ứng, trên mặt đất cái kia là chính mình nhục thân, mà trên trời cái này là chính mình thần hồn. Khó trách hắn vừa rồi có thể bắt lấy Nhiếp tiểu thiến, nguyên lai đúng là dùng hồn đi bắt. Nhưng Lâm An Thành lập tức càng thêm nghi ngờ chính mình sao có thể dùng thần hồn đi bắt người, hơn nữa còn bị mang theo ly thể rồi. Chẳng lẽ ta cũng chết rồi? Bay đi không phải thần hồn, mà là âm hồn. Lâm An Thành trong lòng một hồi khủng hoảng, càng phát giác hàn khí nhập cốt, gió đêm khó qua. Theo đó hai người càng bay càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lâm An Thành hồn phách cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, dường như sau một khắc liền phải tiêu tán ở trong trời đêm. Đại nhân, đại nhân! Nhiếp tiểu thiến la lên vài tiếng, lại không chiếm được đáp lại. Lâm An Thành lúc này thần trí đã mơ hồ, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là một cái lọt vào mênh mông biển lớn bên trong người chết chìm, bất cứ lúc nào đều muốn bị cuồng phong đột nhiên lãng thôn phệ. Bất lực, sợ hãi. Mà liền tại ý thức sắp tiêu tán phía trước một khắc, Lâm An Thành chợt phát hiện chính mình ôm lấy cái gì đồ vật. Cây cỏ cứu mạng. Lâm An Thành khôi phục một chút thần trí, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt. Nguyên lai là tiểu thiến. Có lẽ là chịu không được Lâm An Thành sáng rực ánh mắt, lại có lẽ là chưa hề cùng nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, Nhiếp tiểu thiến như đà điểu một dạng co tại Lâm An Thành trong ngực, hai má hỏa thiêu, hai mắt nhắm nghiền, không dám ngẩng đầu. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm ấp lấy, trên không trung càng bay càng nhanh, hướng về Bắc ngoại ô chùa Hoàng Phương hướng bắn nhanh mà đi. Đại ca, chúng ta thật phải tiến đánh cái này Quách Bắc huyện sao? Tất nhiên. Nhưng chúng ta chỉ có ngần ấy người, được sao? Quách Bắc huyện bên ngoài, Hồ Dịch quay đầu quan sát đi theo phía sau mình mấy chục tên huynh đệ, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Bởi vì năm trước vừa rồi bị triều đình xuất binh tiêu diệt, dù đáng tại Kim Hoa phủ Bạch Phỉ đã sớm số lượng đại giảm, lại trải qua một trận gian nan trời đông giá rét, bây giờ Hồ Dịch thuộc hạ vậy mà đều thu thập không đủ một cái bách nhân đội. Đánh, lại không đánh, sợ là đợi không được mùa xuân, lại muốn chết nhiều thật nhiều huynh đệ. Huống hồ, lần này ta là nhận được tin tức xác thật, Quách Bắc huyện đêm nay tất có đại loạn. Đại ca, tiểu đệ hình như còn muốn hỏi lại nghe được một hồi gấp rút tiếng bước chân từ xa mà đến gần, liền lập tức đóng lên rồi miệng, lặng lẽ mò lên rồi bên hông trường đao. Người nào? Đại ca, là ta, Tiểu Tang. Hồ Dịch buông ra trôi đao, hỏi, Quách Bắc huyện tình huống thế nào? Đại ca, quả nhiên như ngài sở liệu, Quách Bắc huyện loạn rồi. Đông Nam ngoại ô những cái kia lưu dân không biết tính sao liền như bị điên xông tiến trong thành, hơn nữa, trong thành hình như cũng xảy ra chẳng huống, lại chậm chạp không gặp quan chức phủ tới trấn áp. Nghe lời ấy, Hồ Dịch tinh thần chấn động, lập tức lớn tiếng nói, các huynh đệ, đây là cơ hội trời cho, mau theo ta đi cướp sạch một phen. Vâng, đại ca. Chương 36, Thuần Dương Minh, huynh trưởng thế nào còn không có đuổi đi lên? Lâm An Dương đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn quanh. Lâm đại nhân hẳn là ngay tại phía sau không xa, chúng ta vẫn là mau chóng ra khỏi thành đi, không thì bị Bạch Phỉ bắt lấy sẽ không hay. Lâm An Dương nhìn chằm chằm sau lưng thâm trầm màn đêm nhìn nửa ngày, rốt cục cắn răng nói, "Ngươi, các ngươi đi trước, ta trở về tìm huynh, huynh trưởng." Nhị thiếu gia, vẫn là ta đi tìm đại thiếu gia đi. Hộ viện cung nghĩa đội vàng nói. "Không." Lâm An Dương lại đem chiêng đồng giao cho cung nghĩa trong tay, nói, "Ngươi mang theo mọi người ra khỏi thành, chúng ta trở về liền tốt. Nhị lang, nữ tỷ bồi ngài cùng một chỗ trở về." Tỷ nữ Mặc Trúc đột nhiên lên tiếng nói. Một cái khác tỷ nữ Đinh Hương cũng lập tức nói, "Ta cũng muốn trở về tìm đại lang." "Đều ở, im miệng." Lâm An Dương hiếm thấy phát tính tình, "Ngươi, các ngươi tất cả đều ra khỏi thành." Lập tức đi ngay. Đám người bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tiến lên. Lâm An Dương thì đường cũ trở về. Trên đường đi, hắn ngược lại là thấy được không ít theo tiếng mà tới bách tính, cũng không có đụng tới ca ca của mình. Điều này làm cho Lâm An Dương trong lòng càng thêm lo lắng. Bước chân cũng tăng nhanh không ít. Chờ hắn về đến Lâm phủ, rốt cục tại hậu viện thấy được ngã trên mặt đất Lâm An Thành. Huynh trưởng. Huynh trưởng, ngươi thế nào? Lâm An Dương cuống quýt tiến lên, muốn đem ca ca đỡ dậy. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến bên ngoài phủ vang lên một liên xuyên tiếng bước chân. Sau đó chính là một cái thô kệch thanh âm, "Đại ca, nơi này thoạt nhìn như là cái đại hộ nhân gia, hơn nữa còn không có đèn đuốc, đoán chừng đều chạy rồi, chúng ta còn nên đi vào hay không nhìn xem có cái gì đáng giá đồ vật?" Ừm, vậy liền đi xem một chút, nhớ tới phải cầm thuận tiện mang theo món nhỏ, nhất là thảo dược, thuế ruộng.
Biết rõ, đại ca.
Lâm An Dương nghe đến đó, lập tức ý thức được đối phương có thể là Bạch Phỉ, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, tay chân lạnh bớt. Nhưng nhìn trước mắt không rõ sống chết ca ca, hắn lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cắn răng kéo lấy ca ca thân thể, khó khăn hướng hậu viện trong bụi hoa xê dịch. Đáng tiếc, Lâm An Dương dù sao cũng là cái tay trói gà không chặt yếu thư sinh, giày vò nửa ngày cũng mới rời mấy bước, lại mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. A, chỗ này còn có hai người. Một cái Bạch Phỉ phát hiện trong hậu viện Lâm An Dương, lập tức hô to gọi nhỏ lên. Chỉ chốc lát sau, Hồ Dịch liền mang theo mấy tên thủ hạ chạy tới. Ha ha, nhìn xem y phục, lại là cái quan lão gia a. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Lâm An Dương run rẩy đem ca ca bảo hộ ở sau lưng, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, như hại triều, mệnh quan triều đình, thế nhưng là chết, tội chết. Lời nói này lập tức trêu đến Bạch Phỉ một hồi cười vang. Hồ Dịch xách theo đao, chậm rãi tới gần, ngươi con mọt sách này, hẳn là đọc sách học tròn váng. Chúng ta những này làm lấy tạo phản hoạt động, chẳng lẽ còn sợ giết nhiều một cái cổ quan. Lâm An Dương sắc mặt thảm bại, nhưng vẫn là ngăn tại Lâm An Thành trước thân, mạnh chống đỡ lấy nói, ta huynh trưởng Liêm, Liêm khiết công chính, yêu dân như con, cũng không phải cổ quan. Con mọt sách, ngươi trước tiên đem lời nói có thứ tự đi à nha. Còn có, con mọt sách, ngươi thế nào run thành dạng này? Ai nha, ta có vẻ giống như ngửi thấy mùi nước tiểu mà. Ha ha ha. Con mọt sách này sẽ không sợ đến kẻ ra con đi. Hồ Dịch khỏe miệng mỉm cười, đi tới Lâm An Dương bên cạnh, đột nhiên rêu rêu nói, con mọt sách, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cùng ta đập cái đầu, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Phù phù. Lâm An Dương quả quyết quỳ xuống đất dập đầu. Một đám Bạch Phỉ lập tức cười đến càng vui sướng hơn. Tốt, quả nhiên là cái đọc sách thánh hiền, hiểu được kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cút đi. Hồ Dịch lập tức lách qua Lâm An Dương, liền chạy Lâm An Thành mà đi. Chờ chút. Lâm An Dương thấy thế lại đột nhiên reo lên, ngươi không phải nói buông tha chúng ta sao? Hồ Dịch cười nhạo nói, ta nói là tha cho ngươi, nhưng cái này cậu con đầu, ta nhưng là muốn cắt bỏ. Không tốt. Lâm An Dương dùng cả tay chân leo đến Lâm An Thành trước thân, cứng cổ nói, muốn giết huynh trưởng, trước hết giết ta. Hồ Dịch lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi con mọt sách này lòng dũng cảm nhỏ như vậy, lại là có một ít huyết tính. Tốt, lao tử liền thành toàn các ngươi. Nói xong, liền vung đao chặt đi xuống. Xoẹt. Lâm An Dương kêu thảm một tiếng, lại lập tức lại ý thức được không hợp lý thế nào không thương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, đã thấy một thanh trường kiếm đem cái kia Bạch Phỉ đầu bục đâm xuyên đấu, lộ ra đỏ thắm nhỏ máu mũi kiếm. Lâm đại nhân chớ hoảng sợ, Nhiếp Chi Hạo ở đây. Nguyên lai là Nhiếp Chi Hạo đổi tới, thấy tình huống khẩn cấp liền cầm trong tay trường kiếm vung ra, đâm chết rồi Hồ Dịch. Nhiếp tam gia. Lâm An Dương kêu khóc nói, dường như thấy được thân sinh cha mẹ. Mà trong viện Bạch Phỉ gặp nhà mình đại ca bị giết, lại gặp Nhiếp Chi Hạo đi theo phía sau một đám đằng đằng sát khí hán tử, lập tức sợ đến bốn phía mà chạy. Nhiếp Chi Hạo để cho thủ hạ người đi truy sát chạy trốn Bạch Phỉ, chính mình bước nhanh đi tới Lâm An Dương bên cạnh, Lâm nhị công tử đã hoàn hảo. Ta không sao. Đa tạ Nhiếp tam gia cứu giúp. Công tử khách khí. Từ trên xuống dưới nhà họ Nhiếp hơn 100 miệng, tất cả đều thiệt thòi Lâm đại nhân mới miễn ở tội chết, Nhiếp mộ lúc đó liền lập thể nên vì Lâm đại nhân đi theo làm tùy tùng, hộ hắn chu toàn. Đúng rồi, Lâm đại nhân còn tốt đó chứ? Ta không biết. Vừa mới tiến tới liền thấy huynh trưởng té xịu trên đất. Nhiếp Chi Hạo liền vội vàng tiến lên muốn đỡ dậy Lâm An Thành, nhưng khi hắn đụng tới Lâm An Thành thân thể lúc, chợt biến sắc. Lâm An Dương cũng nghĩ qua đi, chỉ là toàn thân trên dưới bủn rủn bất lực, tận gốc đầu ngón tay đều không động được, chỉ có thể gấp giọng hỏi, "Nhiếp tam gia, ta huynh trưởng thế nào?" Nhiếp Chi Hạo đưa tay tại Lâm An Thành dưới mũi mới thăm dò, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, Lâm đại nhân sợ là đã gặp bất trắc. Cái gì? Đây không có khả năng. Ngươi gạt ta. Lâm An Dương hét lên một tiếng, lập tức dùng cả tay chân bỏ qua. Chẳng qua là khi hắn sờ đến Lâm An Thành không hề có động tĩnh gì hơi thở lúc, cả người nhất thời cương thành rồi cái con rối. Bác ngoại ô chùa hoang. Ngồi ngay ngắn ở trên đài sen Giác Minh nhìn chằm chằm từ huyện thành phương hướng bay tới đạo kia lưu quang, đột nhiên nhướng mày. Tuệ không phát giác được dị dạng, hỏi, thế nào? Thế nào hút tới hai đạo âm hồn? Hai đạo? Ừm, một đạo khác, tựa hồ là ngươi đệ. Tuệ không sắc mặt biến hóa, đang muốn nói chuyện, lại nghe Giác Minh đột nhiên hoảng sợ nói, không đúng. Ngươi đệ như thế nào là thuần dương mệnh cách? Ngươi vì cái gì không có nói trước nói với ta? Làm sao có thể? Tuệ không lúc này phủ nhận, thừa hữu bắt tự ta nhớ đến rõ ràng, Giáp Dần, Bính Thân, Đinh Mão, Canh Tý. Thế này sao lại là thuần? Tuệ không lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì theo đó lưu quang nhanh chóng tới gần, hắn cũng thấy rõ cái kia hai đạo âm hồn. Phân minh chính là mình đệ cùng cái kia Nhiếp Tiểu Thiến thật chặt ôm nhau. Hơn nữa, đệ mình hồn phách, đống nhiên chính là thuần dương chi tượng. Cùng cái kia Nhiếp Tiểu Thiến thuần âm chi hồn quấn quýt lấy nhau, âm dương giao hòa, long phượng chung sức. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tuệ không lắc đầu liên tục, dường như không thể tin được tất cả những thứ này, tại sao có thể như vậy? Sao lại thế? Chẳng lẽ ta nhớ sai? Âm dương giao hòa, trộn lẫn làm một thể, trận này mắt không có cách nào dùng. Đáng chết! Ngươi muốn làm hỏng đại sự của ta. Liền ngay cả một mực định liệu trước Giác Minh cũng rốt cục thất thố biến sắc. Chỉ gặp hắn đột nhiên từ trên đài sen đứng lên, hai tay cấp tốc kết ấn. Ung trong chốc lát, đất rung núi chuyển, càn khôn chấn động. Chúa hoang xung quanh bóng tối quần quần quấy động, vô số cái âm hồn bay tán loạn mà ra, trên không trung kết thành một cái to lớn bình chướng, đem Lâm An Thành cùng Nhiếp Tiểu Thiến ngăn cách bên ngoài. Nhưng vào lúc này, tăng xá bên trong tế bản đột nhiên xoay người lại. Hòa thượng này đã gầy đến da bọc xương, rộng lớn cả sa mạc lên người càng lộ ra trống rỗng, dàn mua khắp khuôn mặt là đạo đạo khe rãnh một dạng nếp nhăn, đục ngầu vô thần hai mắt hình như đã thấy không rõ đồ vật, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, để cho người ta không khỏi lo lắng hắn có thể hay không đột nhiên đến đây tắt thở. Tế bản thanh âm nhẹ nhàng, lại rõ ràng không sai lầm truyền đến tất cả mọi người trong hai, A Di Đà Phật. Thiên đạo sáng tỏ, duy âm duy dương, duyên tới duyên đi, đều có định số. Giác minh, tuệ không, các ngươi vì cái gì còn chấp mê bất ngộ? Cái cuối cùng nộ chữ mở miệng, liền thấy tế bản tấm kia cây khô ra một dạng cái chán đột nhiên vỡ ra một cái khe, mở ra con mắt thứ ba một cái mắt dọc màu xanh. Chương 37, mắt xanh ầm ầm. Đen nhánh trời đêm bên trong, đột nhiên lăn qua vài tiếng sấm rền. Dường như cái kia mắt dọc màu xanh xuất hiện, đã khiến cho thiên đạo chú ý giác minh càng là như lâm đại địch, cũng không còn cách nào phân tâm đi quản Lâm An Thành cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Chỉ gặp hắn trong tay pháp ấn lần thứ hai biến đổi, trong miệng quát to, "Đúng." Cùng lúc đó, chùa hoang trung quanh vô số âm hồn môn, cũng cùng nhau phát ra vô thanh gầm thét. Một thời gian, vạn bị tê tê, âm phong gào thét. Tiên tính Bắc ngoại ô trong nháy mắt sôi trào lên, bạch điểu kinh bay, ngàn thú cùng chạy. Thoáng như tận thế sắp xảy ra. Nhưng tới tương phản, rách nát chùa hoang lại quỷ dị lâm vào cực đoan an tĩnh bên trong. Gió tại nơi này dừng lại, cỏ cây cũng không động đậy nữa, liền ngay cả trong chùa không khí đều dường như đọc lại một dạng. Vài phiến bay xuống bạch dương thụ lá lại cứ như vậy dừng ở giữa không trung, không tại rơi xuống. Chỉ có tuyệt không đột nhiên chuyển động. Hai đóa màu đỏ thắm hoa sen tại dưới chân hắn bỗng nhiên nở rộ, đem hắn nâng ở giữa không trung. Trong chốc lát, nền đá xanh dường như hóa thành một vũng ao nước, trong nước gợn sóng nổi lên bốn phía, đóa đóa hồng liên cạnh tướng hiện lên, yêu diễm mà quỷ dị. Mà tuyệt không liền dẫm lên từng đóa hồng liên, hướng về tế bản dạo bước mà đi. Giờ khắc này, trong chùa thời gian dường như đình trệ, tế bản cũng ngây người không động, giống như là bị làm định thân chú. Tại nơi này đứng im thiên địa bên trong, chỉ có tuệ không chậm chạp mà kiên định bước lên phía trước. Hắn như chậm thực nhanh, trăm trượng khoảng cách đảo mắt liền đến. Bang một thanh trường đao màu bạc đột ngột xuất hiện tại tuệ không trong tay, tựa như một vòng trăng khuyết. Ánh trăng đống nhiên nổ tung, như thủy ngân chảy. Mà liên tại cái này chí mạng mà tuyệt mỹ ánh trăng sắp đụng chạm lấy tế bản đỉnh đầu thời điểm, hắn cái chán cái thứ ba mắt dọc màu xanh đột nhiên nháy một cái. A Di Đà Phật. Tế bản miệng tuyên Phật hiệu, ca sa không gió chuyển động. Trong chốc lát, cả tòa chùa hoang bên trong cỏ cây lại đột nhiên khô héo chết đi. Mà tế bản, cái kia gầy còm thân thể lại như thổi hơi cầu một dạng cấp tốc tràn đầy lên, trên mặt nếp nhăn từ từ biến mất không thấy gì nữa, lông mày cũng từ bạch biến thành đen. Một cái nháy mắt, nguyên bản già lòn khổng tế bản, lại biến thành một cái tuổi xuân đang độ trung nhân nhân. Thành trụ phôi không, nhất niệm sinh minh. Tế bản chậm rãi đánh ra một trường, lại phát sau mà đến trước, khắc ở tuệ không lồng ngực. Giang giác. Nước xương thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tuệ không trong tay ngân đao lại không cách nào tiến thêm, trên mặt hiện ra thống khổ vẻ tuyệt vọng. Tế bản thấy thế, trong mắt lóe lên thương xót chi sắc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại là thu ba thành trưởng lực. Phúc. Tuệ không trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Nhưng ở giữa không trung, khoe miệng của hắn lại hiện ra một vẻ âm nhu được như ý ý cười. Đã thấy vừa rồi tuệ không phun ra máu tươi như đạo đạo mũi tên, trực tiếp hướng tế bản trước mặt mà đi, bất ngờ không đề phòng, tế bản chỉ có thể đóng lên rồi hai mắt tất nhiên, còn có cái chán cái thứ ba mắt dọc màu xanh. Nhanh. Phong bế hắn. Ngã xuống đất tuệ không để ý thương thế, hướng Giác Minh hét lớn. Giác Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đem tay trái cắm vào chính mình lồng ngực, lại móc ra một cái đấm máu xương sườn. Phật có lòng từ bi, cũng có minh vương phật tướng. Giác Minh sau lưng đột nhiên Phật quang tung bay, sau cùng hội tụ thành một cái che kín bầu trời to lớn hư ảnh nó người khoác cà sa, lại mặt xanh nhanh vàng, tay trái cầm kiếm, hai mắt trở lên, liếc mắt ngưỡng mộ nhìn trời, liếc mắt nhìn xuống đất. Bất động minh vương hàng thế, trừ sạch chúng sinh nghiệp chướng. Hồng đại Phật âm như cùng đi từ bầu trời, mang theo vô tận uy nghiêm, tuyên cáo đối thế gian vạn vật thẩm phán. Chùa hoang xung quanh ngàn vạn âm hồn cùng nhau phát ra gào thét, dường như thấy được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Tăng xá bên trong tế bản cũng giống như tiếp nhận vô tận áp lực, vừa rồi thẳng tắp cái eo càng lại lần còn xuống, tràn đầy nhục thân cũng như xì hơi một dạng mà gầy còm đi xuống, từng đạo nhíu mày một lần nữa leo lên rồi hắn khuôn mặt. Trong nháy mắt, tế bản liền một lần nữa lại về tới trước kia bộ kia sắp chết bộ dáng. Hắn cái chán nếp vốn hơi hơi rung động, hình như muốn mở ra con mắt thứ ba kia, nhưng ở bất động minh vương pháp tướng uy áp phía dưới, nhưng thủy chung chưa thể toàn nguyện. Phù phù. Tế bản lại bảo trì không nổi đứng thẳng tư thế, một lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất. Cả người cũng dần dần co lại thành một đoàn. Nhưng dù vậy, hắn như cũng tại đối kháng trên bầu trời cái kia khổng lồ vô cùng hư ảnh. Trang diện nhất thời lâm vào giằng co. Tuệ không chống lên thân thể, nhìn qua phương đông ẩn ẩn lộ ra hồng quang bầu trời, thúc giục nói, "Nhanh lên, Giác Minh, trời gần sáng." Âm cực mà sinh dương, tảng sáng vừa tới, chúng ta liền mất thiên thời. Giác Minh hai mắt trợn lên, lại chạy xuống hai hàng huyết lệ, hiển nhiên cũng đã cạn kiệt toàn lực. Nhưng chùa hoang bên trong cái kia còn xuống quật lại thân ảnh, lại dường như một viên áp không hư hỏng ép không đồng nát đậu phụ, thế nào cũng không chịu khuất phục. Tế bản, chỉ cần ngươi từ quét mắt xanh, bần tăng nhưng tại Phật tiền lập thệ, thả ngươi một con đường sống. Nhưng mà, tế bản lại cũng bị đáp lại. Tuệ không thấy thế, cũng gấp âm thanh hét, "Sư phụ, tiếp tục như vậy nữa, ngươi thọ nguyên sợ đem hao hết. Sao không đến đây buông tay?" Tế bản vẫn như cũ không ngôn ngữ. Giác Minh sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, giận dữ hét, "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Hống Giác Minh phát ra rít lên một tiếng, đồng thời cầm trong tay xương sườn bỗng nhiên hướng phía dưới vung ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn bất động minh vương pháp tướng cũng theo đó chuyển động, trong tay phục ma kiếm đột nhiên bổ xuống. Vâng. Trong chốc lát, thiên địa băng liệt, vạn vật tịch diệt. Chúa hoang xung quanh tụ tập hơn vạn âm hồn dường như mặt trời đã khuất sương sớm, trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Mà đứng núi chịu sào tế bản, trên thân thể xuất hiện một đạo từ đầu đến chân tơ máu, lại giống như là bị đánh thành rồi hai nửa. Nhưng vị gì là, hắn hai nửa thân thể nhưng không có tách ra. Giác Minh thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, càng lại lần đem tay trái cắm vào chính mình lồng ngực, lại móc ra một cái đấm máu sương sườn. Sau lưng bất động Minh Vương pháp tướng trong tay Phục Ma kiếm cũng lần thứ hai trở lên rõ ràng. Oanh! Cự kiếm lần thứ hai chém vào xuống. Toàn bộ chúa hoang bị một phân thành hai, đại địa cũng nứt ra rồi một đạo dữ tợn khe, sâu không thấy đáy. Nhưng mà, thế bản lại như cũng ngồi ngay thẳng. Cái kia còn xuống thân thể dường như nến tàn trong gió, nhẹ nhàng đụng một cái liền ngã, nhưng lại dường như cứng cỏi vô cùng thanh trúc, đảm nhiệm ngươi cuồng phong mưa rào. Giác Minh thân thể bắt đầu run rẩy, sau lưng bất động Minh Vương pháp tướng lại cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Còn kém một chút, còn kém một chút a. Giác Minh trong tiếng hô tràn đầy hảo não, nếu là có cái kia thuần âm chi hồn làm trận nhãn, lại há lại cho ngươi lớn lối như thế. Tuệ Không cũng là vừa vội vừa giận, rốt cục không nhịn được hét, sư phụ, ngươi thế nào còn không chết đi à? Tế Bản ngẩng đầu lên, mỉm cười mở miệng, thanh âm hắn nhẹ nhàng, dường như một trận gió đều có thể thổi tan, đại nguyện chưa hết, bần tăng không dám chết à? Giác Minh lần thứ hai phát ra rít lên một tiếng, thế mà lần thứ ba đưa tay cắm vào chính mình lồng ngực. Nhưng không đợi cái kia run rẩy tay trái móc ra cái thứ ba xương sườn, phương đông bầu trời đột nhiên sáng lên, mới lên mặt trời đỏ rốt cục lộ ra đường chân trời, phát ra quang huy từng chút ôn nhu mà kiên định xé mở thâm trầm màn đêm. Không, gặp một màn này, Giác Minh muốn rách cả mí mắt, thực sự trong lòng biết bại cục đã định. Thế là, hắn lập tức dừng tay lại bên trên động tác, không chút do dự hướng phương xa đổ đi. Gần như đồng thời, Tuệ Không cũng bung ra hai chân, hướng dưới chân núi chạy như điên. Bởi vì tại bọn họ phía sau, Tế Bản rốt cục lại mở ra mi tâm con mắt thứ ba. Cái kia màu xanh thụ đồng nhìn một cái Tuệ Không, lại nhìn liếc mắt Giác Minh, cuối cùng dừng lại tại Giác Minh trên thân. Lập tức, một đạo cổ sáng màu xanh bắn ra. Trong chốc lát, quang minh liền bao phủ hết thảy. Nhưng quang minh tới cực điểm, liền trở thành bóng tối. Phương biên trăm dặm tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một luồng dường như từ sâu trong linh hồn tuôn ra bóng tối, trong nháy mắt đem bọn hắn ý thức cùng giác quan bao phủ. Không nhìn thấy, nghe không được, cũng cảm giác không thấy bất kỳ vật gì. Thời gian dường như lâm vào đình trệ, mà đạo kia của sáng màu xanh lại dường như coi nhẹ không gian trói buộc, đã vượt ra thời gian hạn chế, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở phi tốc trốn xa Giác Minh sau lưng. Suy không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống, Giác Minh trong nháy mắt liền bị cổ sáng thôn vệ, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chương 38, chuyện cũ chùa hoang bên ngoài. Ôm trong ngực Nhiếp Tiểu Thiến trên không trung du đãng, Lâm An Thành còn không có từ vừa rồi kinh khủng chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần, liền cảm thấy một hồi hấp lực từ phía dưới truyền đến. Hai người lắc lắc ung dung mà bay vào tăng xá, rơi vào Tế Bản trước mặt. Nghĩ đến trước mắt vị này kinh khủng hòa thượng chính là mình trong ngực người nhị thúc, Lâm An Thành vội vàng buông lòng ra Nhiếp Tiểu Thiến, tại bồ đoàn bên trên bày ra ngồi nghiêm chỉnh tư thế. Chỉ là trong lòng không khỏi hoài niệm lên vừa rồi cái kia nhuyễn ngọc ôn hương xúc cảm. Nhưng vừa tiếp xúc với Tế Bản ôn hòa ánh mắt, Lâm An Thành trong lòng tiểu diễm tâm tư liền lập tức tan thành mây khói. Hắn ho nhẹ một tiếng, tán dương, đại sư hảo thủ đoạn. Một kích liền giết cái kia dụng ý khó dò, đảo loạn Quách Bắc huyện yêu tăng. A Di Đà Phật. Tế Bản lại hướng Lâm An Thành thi cái lễ, kỳ thật bẩn tăng có thể thắng một trận chiến này, còn nhiều hơn thiệt tỏi thí chủ tương trợ. Ta. Lâm An Thành sờ sờ cái mũi, có một ít không rõ ràng cho lắm. Chính mình liền đánh một đêm xì dầu, làm sao lại coi là giúp một chút rồi? A, còn ôm một đêm nữ quỷ. Cái kia Giác Minh tại cực âm thời điểm, thiết hạ cực âm chi trận, vì chính là muốn trấn áp bẩn tăng thể nội cực dương đồ vật. Mà trận này ở trên vạn âm hồn kết thành, trận nhãn thì cần muốn một cái cực âm chi hồn. Nhưng hắn không nghĩ tới, thí chủ ngươi lại là thuần dương mệnh cách người. Cực âm cực dương, tương sinh tương khắc, tương giao tương dung. Vì thế, đem hai vị thí chủ bị Giác Minh đồng thời hút tới lúc, đã âm dương dây dưa, không cách nào trở thành vạn hồn trận trận nhãn. Cũng vì thế, mới để cho Giác Minh thất bại trong gang tấc. Cũng thật là bởi vì ta ôm một đêm nữ quỷ. Lâm An Thành nghe xong, không nhịn được âm thầm chửi bậy. Tế Bản thì tiếp tục nói, không nghĩ tới ta cái kia đồ nhi thông minh một thế, hồ đồ nhất thời, thế mà nhớ sai đệ đệ mình ngày sinh tháng đẻ, nếu không, bọn họ nên chuẩn bị sớm, cũng sẽ không có cái này không may. Nghe đến đó, Lâm An Thành có một ít chột dạ cúi đầu, bởi vì hắn biết mình cái kia tiện nghi ca ca chỉ sợ không có nhớ lầm, nguyên chủ hẳn là xác thực không phải thuần dương mệnh cách, nhưng hắn cái này đến từ một cái thế giới khác linh hồn, chỉ sợ lại là cái này có lẽ liền gọi trời xui đất khiến, từ nơi sâu xa đều có thiên số. Đệ đệ, Nhiếp Tiểu Thiến có chút mơ hồ nhìn Lâm An Thành, hiển nhiên không có hiểu rõ hắn thế nào đột nhiên liền thành Tuệ Không đệ đệ. Lâm An Thành thở dài một tiếng, giải thích nói, không sai, ta cùng Tuệ Không kỳ thực là 20 năm trước vị kiêm lưu phản thái tử trẻ mồ côi, mà vị này Tế Bản đại sư tên tục Nhiếp Chi Bình. Nhị thúc. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy giật mình, không nhịn được bưng kín miệng nhỏ. Tế Bản nhẹ gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến trong ánh mắt mang theo ấy nấy, "Vâng, Tiểu Thiến, 20 năm trước ta kỳ thật cũng chưa chết, hơn nữa rất sớm đã về tới Quách Bắc huyện, cũng không dám về Nhiếp gia cùng các ngươi nhận nhau, chỉ nói cho phụ thân ngươi một người. Thật không nghĩ đến, không quản ta thế nào tránh, cuối cùng vẫn là đem ách vận mang cho Nhiếp gia. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhiếp Tiểu Thiến chỉ cảm thấy chính mình đầu óc hỗn loạn thành rồi một đoàn hỗn náo. Lâm An Thành cũng lên tiếng hỏi, "Đúng vậy à, Tế Bản đại sư, năm đó vị kia thái tử mưu phản đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngài lại thế nào trốn ra được? Giác Minh là ai?" Tế Bản thở dài một tiếng, nói, năm đó sự tình khó bề phân biệt, bần tăng thân ở trong đó, thực sự thấy không rõ đến tận cùng. Bất quá, thái tử mưu phản nói đến, toàn là từ không sinh có phỉ báng.
Tiền thái tử không có mưu phản.
Không có.
Tế bản rất khẳng định nói ra, năm đó thái tử nếu thật muốn mưu đồ bất chính, như thế nào lại bỏ xuống thần võ quân, chỉ đem mấy trăm thân vệ vào kinh. Cho nên thái tử là bị hãm hại.
Hẳn là.
Tế bản mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, 20 năm trước mùng 8 tháng 10 đêm khuya, nội vệ ti đột nhiên xông vào đồng cung, tuyên bố thái tử mưu phản, hơn nữa căn bản không để cho cái gì giải thích, gặp người liền bắt, có chút phản kháng, liền giết chết bất luận tội.
Đêm hôm ấy, đông cung máu chảy thành sông.
Thái tử cũng biết chính mình đã khó thoát khỏi cái chết, liền đem hai vị công tử phó thác cùng ta, để cho ta thừa dịp loạn thoát đi.
Chính như Tuệ không nói, thái tử sát thực từng nhắc nhở ta mang theo hai vị công tử đi tìm thần võ tướng quân, bất quá, ta tại một phen nghị sâu tính kỹ sau đó, cũng không có theo lời làm việc.
Khương thí chủ, ngươi có thể từng đoán ta.
Lâm An Thành sửng sốt một chút mới phản ứng được, đối phương chỗ xưng hô Khương thí chủ là chỉ chính mình.
Hắn lắc đầu, nói, chưa từng.
Ta có thể hiểu được đại sư ngài khổ tâm. Nếu là chúng ta huynh đệ đi thần võ quân, không nói đến đại chu có thể hay không vì vậy mà lâm vào nội loạn, dẫn đến sinh linh đồ thán, liền là đối với chúng ta huynh đệ mà nói, cũng quyết không là một đầu quang minh đại đạo.
Ngài chịu đựng, mang theo chúng ta mai danh nhận tích, kỳ thật mới là thật từ bi.
A Di Đà Phật.
Khương thí chủ nói rất đúng.
Vung xuống cứu hận, mới được giải thoát.
Đáng tiếc Tuệ không nếu là có cái này giác ngộ, cũng sẽ không 20 năm không được an bình.
Có lẽ là bởi vì hắn bản thân trải qua năm đó thảm sự, cho nên mới không cách nào tiêu tan đi.
Lâm An Thành càng nghĩ càng thấy được bản thân cái kia nhìn như bình thường, nhưng làm việc trùng quy lộ ra cổ quái ca ca rất có thể có một ít bệnh tâm lý.
Chỉ sợ sẽ là bởi vì khi còn bé nhận lấy cường liệt kích thích, từ đó lưu lại tâm lý thương tích.
Tế bản thở dài một tiếng, khả năng cũng là rõ ràng một điểm này, năm đó bần tăng chỉ đem Khương thí chủ đưa cho Lâm gia nuôi dưỡng, mà đem Tuệ không giữ ở bên người, chính là nhìn ra hắn tâm có ma chướng.
Vốn cho rằng ngã Phật từ bi, có thể đem điểm hóa, đáng tiếc.
20 năm, hắn vẫn là nhớ mãi không quên năm đó sự tình, thậm chí xem ta vì tiểu địch.
Lâm An Thành đột nhiên mở miệng hỏi, đại sư, vị kia giác minh hòa thượng là cái gì lai lịch? Hắn vì sao phải giúp Tuệ không hướng ngươi báo thủ?
Năm đó ta mang theo huynh đệ các ngươi thoát đi kinh thành, lại bị nội vệ ti cao thủ một đường truy sát, may mắn chạm lên rồi giác minh, cũng xuất thủ tương trợ, mới để cho chúng ta có thể chạy thoát.
Cho nên, giác minh là đại sư bạn bè.
Không phải.
Trước đó, bần tăng căn bản không biết hắn.
Mà ngày đó hắn sở dĩ giúp ta, kỳ thật chỉ là bởi vì hắn cũng cùng nội vệ ti có thủ.
Lâm An Thành hình như hiểu rõ ra, nói như vậy, giác minh là bạch phỉ một đám.
Đúng lúc đụng tới, mới giúp ngươi đối phó nội vệ ti.
Tế bản gật gật đầu, giác minh xác thực cùng bạch phỉ có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng chuẩn xác hơn mà nói, hắn kỳ thực là Minh Vương Tông người.
Minh Vương Tông?
Đây là Phật môn phái nào?
Ta thế nào chưa từng nghe qua?
Lâm An Thành không khỏi nghĩ đến đêm qua giác minh sau lưng cái kia kinh khủng đến cực điểm bất động Minh Vương hư ảnh.
Minh Vương Tông là Phật môn ẩn mạch, cực ít có người biết được.
Cái gọi là Phật có Phật tướng, là vì Minh Vương, cùng Phật môn chính mạch lòng mang từ bi, phổ độ chúng sinh khác biệt. Minh Vương Tông hết lòng tin theo thế nhân tội ác ngập trời, không có thể tha thứ, vì thế sẽ có Minh Vương hàng thế, trừ sạch chúng sinh nghiệp chướng, bình định lại càn khôn âm dương.
Lâm An Thành giật mình nói, cho nên đây thật ra là cái muốn diệt thế môn phái, khó trách cùng phản tặc bạch phỉ câu kết làm vậy.
Cái kia giác minh đi theo các ngươi đi tới Quách Bắc huyện, là muốn kéo Tuệ không gia nhập Minh Vương Tông.
Không sai,
nhưng cũng không chỉ có tại đây.
Tế bản chỉ chính mình mi tâm, còn vì nó,
nơi kia con mắt thứ ba đã khép kín.
Bất quá, Lâm An Thành vừa rồi được chứng kiến nó uy lực đáng sợ, tự nhiên không dám xem thường.
Kỳ thật hắn một mực rất muốn hỏi đó là cái gì, chỉ là lo lắng tế bản sẽ có kiêng kỵ, rốt cuộc cái kia mắt dọc màu xanh nhìn xem liền phá lệ quỷ dị.
Thế này một phen trò chuyện xuống tới, Lâm An Thành phát hiện tế bản thái độ hiền lành, hơn nữa hiện tại lại chủ động nhắc tới cái kia mắt dọc màu xanh, liền thừa cơ hỏi, nó, đến tuột cùng là vật gì?
Cái này còn phải từ 20 năm trước Đại Chu cùng Nam Chiếu Quốc trận đại chiến kia nói đến.
Tế bản ánh mắt tĩnh mịch, yên tĩnh mà nhìn xem tăng xá bên ngoài bầu trời, dường như thấy được một cái khác xa xôi thời không.
Chương 39, thần vật năm đó ta vẫn là thần võ quân bên trong nhất giáo úy, theo đó đại quân đánh vào Nam Chiếu Quốc đô thành Vĩnh Xương, thành phá chi tế, lại đột nhiên giấy lên lửa lớn, hỏa thế cực lớn, đem toàn bộ Nam Chiếu Vương cung cùng hơn phân nửa Vĩnh Xương thành cho một mối lửa, mười mấy vạn người đến đây mất mạng, nếu không phải thần võ tướng quân hạ lệnh cứu hỏa, chỉ sợ toàn bộ Vĩnh Xương thành đều phải trở thành một vùng phế tích.
Theo may mắn còn sống sót Nam Chiếu người xưng, lửa này là Nam Chiếu Quốc vương hạ lệnh để, hắn gặp thành phá sắp đến, vô lực hồi thiên, liền muốn đốt đi Vĩnh Xương thành lấy đó quyết không đầu hàng.
Buồn cười là vị này phải lôi kéo toàn thành người tự thiếu quốc vương, chính mình lại trốn ở hoàng cung tầng hầm bên trong tránh khỏi lửa lớn, sau đó bị thần võ quân bắt được.
Trải qua thẩm vấn, vị này quốc vương mới thành thật khai báo, nguyên lai hắn phóng hỏa chân chính mục đích, kỳ thực là vì tiến hành một trận tế tự.
Tế tự?
Lâm An Thành hít sâu một hơi, bị cái này Nam Chiếu quốc vương cử động điên cuồng hù dọa.
Không sai.
Tế bản bình thản trong ánh mắt cũng hiếm thấy toát ra phẫn nộ, theo hắn nói, Nam Chiếu vương thất đời đời chuyển thừa lấy một kiện trong ngủ mê thần vật, nếu là có thể đem đủ nhiều người sống đốt cháy như thế, liền có thể tỉnh lại thần vật, thu hoạch được thế gian vô địch lực lượng. Mấy trăm năm qua, Nam Chiếu Vương thất kỳ thật từng nhiều lần dùng người sống tế tự, ý đồ tỉnh lại thần vật, nhưng không một không thất bại.
Bọn họ suy đoán, có lẽ là bởi vì hiến tế nhân số còn chưa đủ nhiều, nhưng lại không rõ ràng đến tuột cùng cần bao nhiêu người.
Nhiều nhất một lần, Vương thất từng đem lên vạn vô tội Nam Chiếu bách tính đốt sống chết tươi, lấy tế tự thần vật.
Bất quá, loại tà ác này tế tự nghi thức cho dù là Vương thất cũng không dám dòng chống khua chiêng tiến hành, nếu là muốn hiến tế càng nhiều bách tính, đem rất khó lại giữ bí mật. Việc này một khi tiết lộ, Nam Chiếu Vương thất chỉ sợ cũng khó có thể ứng đối sôi trào kêu ca. Hơn nữa, trải qua lần lượt thất bại, cũng có người bắt đầu hoài nghi, cái gọi là thần vật tế tự nói chuyện căn bản chính là giả. Vì thế, Nam Chiếu Vương thất cũng liền dần dần từ bỏ cái này huyết tinh tế tự thí nghiệm. Thẳng đến 20 năm trước thần võ quân công phá Vĩnh Xương Thành, Nam Chiếu Vương tại tuyệt vọng bên trong, mới muốn hiến tế toàn bộ vương thành lấy tranh thủ một chút hy vọng sống. Nghe đến đó, Lâm An Thành không nhịn được đến xem tế bản mi tâm, nói như vậy, hắn thành công. Tế bản gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn thành công một nửa. Một nửa là thần vật thức tỉnh, nhưng không có để cho Nam Chiếu Vương thu hoạch được thế gian vô địch lực lượng. Bọn chúng hình như có chính mình ý thức, căn bản không có trợ giúp đem tỉnh lại Nam Chiếu Vương. Có lẽ bọn chúng đã chướng mắt vị này quốc phá sắp đến quốc vương, cũng có lẽ bọn chúng rõ ràng mình cũng không cách nào đối kháng như mặt trời ban trưa thần võ quân. Bọn chúng, Lâm An Thành thần sắc khẽ động. Đúng, Nam Chiếu Vương thất truyền thừa thần vật, kỳ thực là hai cái mắt dọc màu xanh. Cái kia một cái khác ở đâu? Lâm An Thành liền vội vàng hỏi, đồng thời nhưng trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Ở phía trước thái tử trên thân. Quả nhiên, Lâm An Thành rốt cục nghĩ thông suốt trước đó một cái nghi hoặc, nói như vậy, phía trước thái tử đột nhiên trở về kinh nguyên nhân thực sự, kỳ thực là cái này hai cái mắt dọc màu xanh. Không sai. Cái này hai cái mắt dọc màu xanh thức tỉnh sau đó, liền sẽ lựa chọn ký sinh người. Vật này hỉ dương, vì thế thích hợp nhất ký sinh thể, chính là thuần dương mệnh cách người, bần tăng chính là thuần dương mệnh cách, lúc này mới có cái này con mắt thứ ba. Cho nên phía trước thái tử cũng là thuần dương mệnh cách. Không. Phía trước thái tử không phải. Tế bản lại lắc đầu nói, một cái khác mắt xanh ký sinh phía trước thái tử, kỳ thực là bởi vì hắn chính là thân có khí vận người. Khí vận. Dân tâm hy vọng, chính là khí vận sở tại. Tế bản giải thích nói, vật này ngoại trừ dương khí, còn nữa thích hút ăn khí vận chi lực. Nam Chiếu quốc phá, khí vận tiêu tán, Nam Chiếu Vương cũng không phải thuần dương mệnh cách, cho nên mắt xanh mới có thể bỏ đi như giày rách, mà tìm lên rồi phía trước thái tử cùng bần tăng. Bị ký sinh sau đó, chúng ta mới phát hiện, vật này sẽ trong bóng tối ảnh hưởng thần trí, mê hoặc chúng ta hiến tế càng nhiều người sống, tới giúp đỡ triệt để khôi phục. Ý thức được vật này tà ác bản tính sau đó, chúng ta từng ý đồ đem loại bỏ, nhưng lại lực có chưa đến. Rơi vào đường cùng, thái tử mới vội vàng trở về kinh, muốn thỉnh cầu bệ hạ triệu tập đại chu thần dị chi sĩ, đem cái này tà vật trấn áp. Thật không nghĩ đến, viện trợ không thể cầu đến, lại chờ được tội mưu phản, họa diệt môn. Lâm An Thành trong lòng hơi động, không phải là có người mưu đồ cái này mắt xanh, mới nói xấu thái tử. Có lẽ là đi. Năm đó biết rõ cái này mắt xanh tồn tại, ngoại trừ thái tử cùng đại sư, còn có ai? Thần võ tướng quân Tả Định mới biết, vào kinh sau đó, thái tử từng diện kiến bệ hạ, cũng đã đem việc này cáo chi. Lâm An Thành sờ sờ cái cằm, cảm thấy chỉ sợ sẽ là hoàng đế dở trò quỷ. Nhưng vấn đề là, hoàng đế vì sao phải giết con trai mình một nhà? Nếu như hoàng đế muốn cái này mắt xanh, trực tiếp yêu cầu là được rồi, thái tử bán chừng còn ước gì đem cái này tạ vật tranh thủ thời gian đưa tiến đi. Hẳn là, cái này mắt xanh còn ẩn tàng cái gì đại bí mật mà hoàng đế đúng lúc biết rõ. Vì bí mật này, hắn thậm chí có thể hung ác quyết tâm giết mình nhi tử một nhà. Lâm An Thành càng nghĩ càng thấy được cái này mắt xanh vô cùng kỳ dị, cực kỳ nguy hiểm, liền hỏi, đại sư, 20 năm qua, ngài có thể từng tìm ra chấn áp cái này tà vật biện pháp? Nói ra thật xấu hổ, bần tăng tới chiến đấu 20 năm, lại như cũng không cách nào triệt để đem chấn áp, cho nên qua nhiều năm như vậy, chỉ dám trốn ở cái này chùa hoang bên trong, chịu khổ thời gian. Hơn nữa bởi vì bị vật này hấp thụ quá nhiều dương khí, bần tăng thọ nguyên cũng dần dần hao hết. Nguyên bản giác minh chính là muốn đợi bần tăng sau khi chết lại lấy đi vật này, thật không nghĩ đến, hắn thế mà đổi chủ ý, có lẽ là Khương thí chủ đến để cho tuệ không lên tâm tư, lại có lẽ là bọn họ cho rằng bần tăng đã dầu hết đèn tắt, có thể một trận chiến. Tóm lại, bọn họ đã đợi không kịp, mới có đêm qua một trận chiến. Cũng may mà một trận chiến này, giác minh tại trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại trợ bần tăng một chút sức lực, đem cái này tà vật trấn áp. Sau này, chỉ cần vật này không được người sống tế tự, liền sẽ không còn có gây sóng gió chi hoạn. Như thế, bần tăng cũng có thể yên tâm viên tịch. Nghe đến đó, vừa mới nhẹ nhàng thở ra Lâm An Thành trong lòng giật mình, đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Nhị thúc, ngài không nên nói loại lời này. Nhiếp Tiểu Thiến cũng đỏ cả với mắt. Thế bản lại thân sắc bình an, lạnh nhạt nói, bần tăng đời này chỗ phụ rất nhiều, có thể quy thiên cũng là một loại giải thoát. Sống có gì vui, chết có gì khổ, há tất câu nệ. Hơn nữa, có thể trước khi chết chấn áp tà vật, nếu là có thể lại tìm đến nhờ bà người, bần tăng lại không sợ cầu. Lâm An Thành nghe vậy giật nảy mình, không lo được bi thương, liền vội vàng hỏi, đại sư, ngài cái gọi là nhờ bà người là ý gì? Quả nhiên, liền thấy tế bản ánh mắt ôn hòa nhìn xem Lâm An Thành, vật này mặc dù đã bị tạm thời chấn áp, nhưng không khỏi tương lai rơi vào yêu tà tay, lại một lần nữa tế tự đem tỉnh lại, cho nên cần một cái phù hợp thủ hộ người. Không biết Khương thí chủ có thể nguyện gánh cái này trước trách lớn. Lâm An Thành lập tức trong lòng run rẩy, chần chờ nói, đại sư, vật này thật đã bị chấn áp sao? Tiểu tử không bằng ngài tâm trí kiên định, nếu là bị hắn mê hoặc, chẳng phải là hỏng rồi đại sự. Khương thí chủ không nên lo lắng. Vật này mặc dù còn có thể phát ra một chút lời nói mê, nhưng chỉ cần bình tâm chính niệm, người mặt làm ngơ liền có thể bình yên vô sự. Vậy nó có thể hay không hấp thụ ta dương khí? Sẽ, nhưng với tư cách tuần dương mệnh cách người, Khương thí chủ dương khí đầy đủ, chỉ cần không quá nhiều sử dụng vật này lực lượng, liền không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta có thể vận dụng nó lực lượng. Lâm An Thành đống cảm thấy phấn chấn, nghĩ đến trước đó tế bản cái kia hủy thiên diệt địa một dạng một kích, trong lòng rốt cục không tại như vậy mâu thuẫn. Không sai, nhưng Khương thí chủ cần thận trọng sử dụng, rốt cuộc này lại tiêu hao ngươi thọ nguyên, hơn nữa còn sẽ để cho phong ấn mới lòng. Lâm An Thành sắc mặt cứng đờ. Tế bản thấy thế, cười nói,
vật này đối Khương thí chủ còn có một chỗ cực tốt.
Cái gì?
Khương thí chủ là đại chu hoàng thất đích hệ huyết mạch, thân có đại khí vận, vật này có thể giúp ngươi luyện hóa khí vận chi lực, gia tốc võ đạo tu hành. Lần này Lâm An Thành rốt cục tâm động, bởi vì dựa theo Nhiếp Chi Hạo nói, nếu như là làm từng bước mà tu luyện, hắn đời này sợ rằng sẽ dừng lại tại võ đạo cửu phẩm, trừ phi có đại cơ duyên, hẳn là cái này quỷ dị mắt dọc màu xanh chính là mình cơ duyên. Khụ khụ, cơ duyên cái gì kỳ thật thật không quan trọng, chủ yếu là muốn thủ hộ thương sinh. Vừa nghĩ đến đây, Lâm An Thành rốt cục quyết định chắc chắn nói, ta không vào địa ngục người nào nhập địa ngục. Đại sư như thế tín nhiệm, ta đây cũng không thể để ngài thất vọng. Thiện hai thiện hai, Khương thí chủ quả nhiên là đại dũng đại thiện người. Nếu như thế, bần tăng cái này trước đưa thí chủ thần hồn quý vị, rốt cuộc ngươi vị tu hồn đạo, nếu như là thần hồn ly thể quá lâu, nhục thân sợ đem suy bại. Nói xong, tế bản bung tay lên, liền đem Lâm An Thành cùng Nhiếp Tiểu Thiến thu hút cả xa bên trong, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, phiêu nhiên mà đi. Ba người đi rồi, chúa hoang bên trong cây kia khô mục bạch dương tụ đột nhiên vỡ ra một cái khe, đi ra một cái run run rẩy rẩy lão hầu. Chỉ gặp nàng phù phù một tiếng quỳ xuống, tay nâng đầy đất cỏ khô tàn hoa, đều không nói, các ngươi những này cái gọi là cao tăng đại đức, há miệng lòng dạ từ bi, ngậm miệng phổ độ chúng sinh, lại chưa từng chú ý qua chúng ta những này có cây tinh chết sống. Tiểu Hao, Tiểu Tang, Tiểu Mai, các ngươi bị chết thật thê thảm nha. Bất quá không cần lo lắng, ta chắc chắn cho các ngươi báo thủ. Chương 40, truyền thừa báo thủ. Ta nên vì huynh trưởng báo thủ. Lâm phủ hậu viện, ôm Lâm An Thành di thể khóc rồi nửa đêm Lâm An Dương rốt cục ngẩng đầu lên, khàn cả giọng mà quát. Một bên Nhiếp Chi Hạo trầm giọng lên tiếng, nhị công tử, Lâm đại nhân đối Nhiếp gia ân trọng như núi, cho nên báo thủ sự tình, Nhiếp mộ không thể đổ cho người khác. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta trước tiên cần phải tìm ra mưu hại Lâm đại nhân hung phạm. Thật, hung phạm? Lâm An Dương mặt lộ vẻ mê mang, có thể này làm sao tìm a? Ngươi có thể hỏi ta a? Một thanh âm đột ngột tại cửa ra vào vang lên. Lâm An Dương sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên quay đầu, liền gặp được chính mình vốn nên chết đi ca ca. Hắn há to miệng, huynh, huynh, huynh. Ầm. Lâm An Dương hai mắt lật một cái, thế mà bị dọa ngất tới. Nhiếp Chi Hạo cũng bị giật nảy mình, nhưng hắn hiển nhiên kiến thức rộng rãi, liền vội vàng hỏi, "Lâm đại nhân, ngài cái này không phải là thành rồi âm hồn?" Lâm An Thành cười lấy lắc đầu. Không đợi hắn giải thích, liền thấy bên cạnh tế bản tuyên một tiếng Phật hiệu, lập tức giơ lên Lâm An Thành hồn phách đi tới nhục thân bên cạnh, một tay kết ấn, miệng nói, "Tam miểu bồ đề, vô thượng chính giác, thần hồn vĩnh cố, quý vị." Trong chốc lát, Phật quang chợt hiện, phản âm mịt mờ, thoáng như thân ở Phật quốc tỉnh thổ. Sau một khắc, Lâm An Thành nhục thân liền từ trên mặt đất ngồi dậy, trên người mình sờ sờ, lập tức hướng bên cạnh tế bản hành lễ nói, "Đa tạ đại sư cứu." "Thí chủ không cần phải khách khí." Nhiếp Chi Hạo ở một bên xem trận tròn mắt, "Lâm đại nhân, ngài không có việc gì à nha?" "Ừm, ta không sao." Lâm An Thành nhìn thoáng qua ngất đi đệ đệ, đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, liền cũng chắp tay nói cảm ơn, "Còn phải cảm tạ Nhiếp Tam gia hộ đệ đệ ta chu toàn." "Lâm đại nhân không cần khách khí, chỉ là cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Tế bản lúc này ngắt lời nói, "A Di Đà Phật, còn xin tiểu thiến cho tam đệ giải thích nghi hoặc đi, bần tăng thời gian không nhiều lắm, có một số việc phải cùng Lâm thí chủ thông báo một chút." "Tam đệ?" "Tiểu thiến?" Nhiếp Chi Hạo nhìn trước mắt cái này thần kỳ lão hòa thượng, luôn cảm thấy không hiểu có chút quen mắt, còn như đối phương lời nói thì càng là không giải thích được. Thằng đến hắn thấy được xuất hiện ở trong viện Nhiếp Tiểu Thiến. "Tam thúc, chúng ta vẫn là tới cửa chờ đi, trong đó nguyên do tiểu thiến sẽ nói cho ngài nghe." "Được." Chờ Nhiếp Chi Hạo vẻ mặt hốt hoảng rời đi sau đó, Lâm An Thành hơi có chút thấp thỏm nhìn xem tế bản, bởi vì hắn biết rõ tiếp xuống chính là quyết định chính mình vận mệnh thời khắc. "A Di Đà Phật, Khương thí chủ, bần tăng trước khi chết còn có một chuyện cuối cùng cần nhờ." "Đại sư ngài mời nói." "Bần tăng hy vọng thí chủ tương lai có thể tìm tới một cái khác mắt xanh, cũng đem phong ấn trấn áp, để tránh gây họa tới thương sinh." Lâm An Thành nhíu nhíu mày, "Đại sư, ta đương nhiên cũng muốn phong ấn một cái khác mắt xanh, nhưng cái kia mắt xanh hiện tại chỉ sợ rơi vào đại chu hoàng thất trong tay, ta làm sao có thể tiếp xúc nhận được?" Tế bản khẽ mỉm cười nói, "Thí chủ có ý đó liền tốt. Duyên tới duyên đi, nhân quả dây dưa, cuối cùng cũng có một ngày, thí chủ chắc chắn sẽ cùng hắn tao ngộ. Trước lúc này, thí chủ vẫn là phải mau chóng tăng cao tu vi. Có mắt xanh hiệp trợ luyện hóa khí vận chi lực, thí chủ nhất định có thể tại võ đạo con đường tiến bộ dũng mãnh. Bất quá, võ đạo công pháp ngược lại là một vấn đề." Lâm An Thành cũng ý thức được một điểm này, liền vội vàng hỏi, "Đại sư, không biết ngài tu luyện cái gì công pháp? Có thể tương truyền?" "Mắt xanh đều cho, công pháp thì càng không cần phải nói, cho nên Lâm An Thành hỏi tới yên tâm thoải mái." Tế bản lại lắc đầu nói, "Bần tăng tự nhiên nguyện ý truyền thụ thí chủ công pháp, nhưng cũng tiếc thời gian không kịp, hơn nữa, lúc trước bần tăng học võ thời điểm, từng lập thệ không truyền ra ngoài. Bất quá, Nhiếp gia Lưu Vân Bạch Hạc công có thể tu luyện đến thất phẩm, thí chủ có thể hướng Nhiếp Chi Hạo đòi hỏi, tạm thời trước tu luyện, còn như cao hơn phẩm cấp công pháp, có thể đi tìm Thần Võ Tướng Quân." "Thần Võ Tướng Quân?" "Là bần tăng sở học, cũng là Thần Võ Tướng Quân truyền lại. Hơn nữa, Thần Võ Tướng Quân cũng biết mắt xanh tồn tại, tại phong ấn một chuyện bên trên, hắn sẽ giúp ngươi một tay." Lâm An Thành tâm tư bắt chuyện, gật đầu nói, "Ta đã biết. A Di Đà Phật, bần tăng sau khi chết sẽ lưu lại một viên xá lợi, còn xin thí chủ tùy thân mang, nó sẽ nhắc nhở ngươi phong ấn tình trạng. Nếu xá lợi không việc gì, thì phong ấn kiên cố, nếu xá lợi nứt ra, thì phong ấn lối lỏng, nếu xá lợi triệt để vỡ vụn, thì phong ấn mất đi hiệu lực, thí chủ cần một lần nữa tìm kiếm chấn áp phương pháp." Lâm An Thành khỏe miệng giật một cái, hỏi, "Đại sư, cần mấy phẩm tu vi mới có thể một lần nữa đem vật này phong ấn?" "Tam phẩm." "Không biết võ đạo tam phẩm cái gì cảnh giới?" "Độ kiếp cảnh."
cũng thật là độ kiếp, xem ra Trịnh Quảng Tiến nghe tới tin đồn là đối.
Không đúng.
Lâm An Thành lập tức ý thức được câu hỏi, Trịnh Quảng Tiến nói là hồn đạo tam phẩm là độ kiếp cảnh a đại sư, cái kia hồn đạo tam phẩm kêu cái gì?
Cũng là độ kiếp cảnh.
Tế bản giải thích nói, đây là võ đạo hồn đạo một cái duy nhất tên tương đồng cảnh giới.
Cái này một cảnh bên trong, không luận võ tu hồn tu, đều cần trải qua phong hỏa lôi ba đạo thiên kiếp mới có thể tấn thăng cảnh giới kế tiếp.
Cái kia cảnh giới kế tiếp là cái gì?
Lâm An Thành tò mò hỏi.
Hiếm thấy gặp gỡ dạng này đại lão, Lâm An Thành tự nhiên muốn thêm hỏi một ít.
Ai ngờ tế bản lại lắc đầu, võ đạo cùng hồn đạo nhị phẩm cảnh giới đến tuột cùng thế nào, bần tăng cũng không rõ ràng.
Lâm An Thành có một ít thất vọng.
Tế bản chắp tay trước ngực, trịnh trọng thi lễ, nói: "A Di Đà Phật, bần tăng thời giờ đã đến, Khương thí chủ, còn xin ngồi ngay ngắn."
Lâm An Thành nghe vậy giật mình, vội vàng ngồi thẳng.
Liền thấy tế bản mi tâm vỡ ra một cái khe, cái kia quỷ dị mắt dọc màu xanh xuất hiện lần nữa.
Xoẹt.
Mắt xanh càng bị tế bản sinh sinh giam lại, phía trên còn mang theo dương nhanh múa vút mạch máu thần kinh, tiếp đó trực tiếp đập vào Lâm An Thành trên đầu.
Bù bù.
Lâm An Thành chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, rốt cuộc không nhìn thấy, nghe không được, không cảm giác được bất kỳ vật gì.
Giờ khắc này, hắn dường như đặt mình vào một cái thế giới khác.
Thời gian cũng giống như đình trệ.
Không biết qua bao lâu, Lâm An Thành bên tai nghe đến loáng thoáng lời nói mê.
Cổ giả,
quán thượng,
phát tại,
địa chi,
gia thân,
có ý tứ gì?
Cái này đứt quãng, không hề lo dịp lời nói mê để cho Lâm An Thành linh hồn run rẩy, dường như sắp có cái gì cực kỳ khủng bố sự tình phát sinh.
Ầm.
Một mảnh đen kịt tầm mắt đột nhiên nổ tung, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, xé mở cái này thâm trầm màn đen.
Mượn thiểm điện ánh sáng, Lâm An Thành phát hiện trước mặt mình đúng là một tòa núi cao nguy nga.
Đỉnh núi đứng, tựa hồ là một bóng người.
Giang giác.
Lại một đường tiệm điện lướt qua, đem toàn bộ đỉnh núi chiếu sáng.
Lúc này Lâm An Thành mới phát hiện, trên núi đứng đầy lít nha lít nhít bóng người, bọn họ tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, hướng về đỉnh núi người lễ bái.
Bọn họ trong miệng phát ra Lâm An Thành nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng lại cảm thấy không hiểu có một ít quen thuộc, mang theo một luồng mãng hoang to lệ cảm giác.
Ầm ầm.
Thiểm điện đột nhiên trở nên dày đặc, âm thanh sấm sét liên miên bất tuyệt, đem trên núi đám người thanh âm triệt để ngăn chặn.
Đúng lúc này, Lâm An Thành đột nhiên cảm thấy một luồng cường liệt tim đập nhanh.
Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy vô số thiểm điện mà tại bầu trời hợp thành một tấm che kín bầu trời gương mặt khổng lồ.
Sâu kiến chi thân, cũng dám thăm dò thiên đạo.
To lớn uy nghiêm thanh âm từ gương mặt khổng lồ trong miệng truyền ra, vượt trên tiếng sấm ầm ầm, trong nháy mắt thành rồi giữa thiên địa duy nhất chủ âm.
Sau một khắc, gương mặt khổng lồ biến mất không thấy gì nữa.
Bầu trời lại xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ.
Ầm ầm.
Ngập trời hồng thủy từ lỗ thủng bên trong chút xuống.
Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn, càn khôn đảo ngược.
Một mảnh tận thế cảnh tượng.
Mà đúng lúc này, đỉnh núi đạo nhân ảnh kia thốt nhiên mà lên, xông thẳng lên trời.
Thân hình hắn cũng dài ra theo gió, trong nháy mắt liền thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân.
Sau đó, hắn giơ ra cự thủ, chống đỡ bầu trời lỗ thủng.
Ầm.
Toàn bộ thiên địa đều lay động một cái, sau đó khôi phục bình tĩnh.
Lâm An Thành nhìn trước mắt cái này như kình thiên chi trụ bóng người, cả kinh trận mắt hốt mồm.
Một tay bổ thiên liệt,
linh liền là nữ hoa.
Nhưng xem thân hình thế nào giống như là cái nam nhân.
Không đợi Lâm An Thành nhìn kỹ, trước mắt lại lần nữa đen kịt một màu.
Hắn tư duy lần thứ hai đình trệ, xa vào đến vô biên vô hạn tịch diệt bên trong.
A Di Đà Phật.
Không biết qua bao lâu, một tiếng Phật hiệu đem hắn một lần nữa kéo lại.
Lâm An Thành chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là dị xét máy móc, mỗi một cái khớp nối đều vô cùng cứng ngắc.
Hắn nỗ lực mở to mắt, lại lần nữa thấy được tế bản, bị ngọn lửa thôn vệ tế bản.
Đại sư.
Tế bản hướng Lâm An Thành mỉm cười, thần thái bình an.
Chỉ chốc lát sau, vị này lao hòa thượng liền bị đốt thành một đống cho tàn.
Cho tàn bên trong, một viên kim sắc xá lợi dạng rỡ phát quang.
Lâm An Thành thu thập tâm tình, hướng tế bản cho cốt trịnh trọng thi lễ, sau đó tiến lên cầm lấy viên kia xá lợi.
Một trận gió đúng lúc thổi qua, đem tế bản cho cốt thổi tan trên không trung.
Chương 41, Phật Kinh Minh, huynh trưởng, ngươi thật không còn chết.
Chẳng biết lúc nào, hôn mê Lâm An Dương tỉnh lại.
Nghe đến đệ đệ thanh âm, Lâm An Thành đem tế bản xá lợi bỏ vào trong ngực, xoay người lại đối Lâm An Dương mỉm cười, ta đương nhiên không chết.
Ai ngờ, Lâm An Dương lại sắc mặt đại biến, chỉ vào Lâm An Thành lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ,
mắt, ba
con mắt.
Lâm An Thành thấy thế hơi kinh hãi.
Hẳn là ta cái chán cái kia mắt xanh còn mở ra lấy.
Lâm An Thành còn chưa kịp giải thích, liền gặp mặt phía trước đệ đệ hai mắt lật một cái, lần thứ hai ngất đi.
Ách,
cái đồ chơi này thế nào đóng?
Lâm An Thành nỗ lực đi cảm thụ chính mình mi tâm, sau một lúc lâu rốt cục cảm giác được cái kia mắt xanh tồn tại.
Dường như thị giác thần kinh chính từng đầu mà liền thông trùng kiến, Lâm An Thành lại dần dần có thể xuyên thấu qua mắt xanh xem đến đồ vật.
Không biết có phải hay không là phần cứng không phối hợp duyên cớ, mắt xanh trông được đến thế giới hoàn toàn mơ hồ, hơn nữa tràn ngập không hiểu quỷ dị khí tức.
Chỉ nhìn một hồi, Lâm An Thành cũng cảm giác đầu não ngất đi, choáng choáng tâm trầm, dường như ba ngày ba đêm không có chợp mắt.
Hắn vội vàng thu hồi tâm thần, ý đồ để cho cái này con mắt thứ ba nhắm lại.
Lần này, hắn thành công.
Không yên lòng phía dưới, Lâm An Thành lại ngẩng đầu sờ sờ mi tâm, xác nhận sờ đến một mảnh bóng loáng làn da sau đó, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Nhị lang, nhị lang.
Lâm An Thành lắc lắc đệ đệ, thấy đối phương không có phản ứng sau đó, liền đem ôm trở về gian phòng của mình, đặt ở trên giường.
Sau đó, hắn đi ra hậu viện, tìm được canh giữ ở bên ngoài Nhiếp Chi Hạo cùng Nhiếp Tiểu Thiến.
Nhiếp Tiểu Thiến nhìn thấy Lâm An Thành sau đó, vội vàng thi lễ một cái, nói: "Đại nhân, Tiểu Thiến không cách nào tại dưới ánh mặt trời mỏi mòn chờ đợi, mong rằng ngài cho phép ta cáo lui trước."
"Được."
Nhiếp Tiểu Thiến lập tức hóa thành một sợi khói nhẹ phiêu hướng hậu viện, chui vào chính mình thi cốt bên trong. Lâm An Thành nhìn xem còn có chút ngu ngơ Nhiếp Chi Hạo, hỏi: "Nhiếp tam gia, Tiểu Thiến cũng đã đem chuyện đã xảy ra đều nói cho ngươi biết sao?" Nhiếp Chi Hạo ánh mắt phức tạp gật đầu, là: "Không nghĩ tới. Tất cả những thứ này rõ ràng đều là bởi vì nhị ca. Ai, cũng là Nhiếp gia nên có kiếp nạn này. Chỉ là đem Lâm đại nhân cuốn vào trong đó, còn kém chút bỏ mình." Nhiếp Mộ thực tế thẹn trong lòng. Nói xong, Nhiếp Chi Hạo liền không người hướng Lâm An Thành hành lễ tạ lỗi. Lâm An Thành thấy thế, lập tức đoán được Nhiếp Tiểu Thiến là hướng Nhiếp Chi Hạo che giấu chính mình chân chính thân thế, nếu không Nhiếp Chi Hạo liền biết mình căn bản không tính vô tội, giờ phút này cũng sẽ không lại như vậy tư thái. Thật là một cái hiểu chuyện cô nương. Tam gia không cần như thế, bản quan thân là Quách Bắc huyện huyện thừa, chỉ hạ xuất hiện bực này yêu tả, tất nhiên nan từ tội lỗi. Tốt rồi, An Dương vẫn còn đang hôn mê bên trong, ngươi cùng ta nói một chút, trước đó nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong viện cái kia mấy cỗ thi thể lại là người nào? Nhiếp Chi Hạo liền đem lúc đó tình huống giảng thuật một lần. Thật là có bạch phỉ. Lâm An Thành nghe vậy hơi kinh ngạc. Đêm qua hắn vì mau chóng để cho bách tính rời khỏi huyện thành tị nạn, liền dối xương phải có bạch phỉ vào thành làm loạn, dạng này chính mình cũng miễn cho tốn nhiều miệng lưỡi đi giải thích giác minh quỷ dị. Ai ngờ, lại còn thật có bạch phỉ. Bất quá, nghĩ lại một cái cũng là bình thường. Giác minh vốn liền cùng bạch phỉ có liên lụy, hắn ở trong thành gây sự, chắc chắn sẽ không quên thông chi bạch phỉ tới đục nước béo cỏ. Hiện tại trong thành tình huống thế nào? Bạch phỉ nhiều người sao? Hướng đông sau đó, đại bộ phận bách tính đều chạy đi, trong thành loạn tượng ngược lại là ít đi rất nhiều. Còn như bạch phỉ, vừa rồi Nhiếp Mộ mấy cái đồ nhi tới báo, hình như lần này vào thành bạch phỉ số lượng cũng không nhiều, cũng liền gần 100 người trên dưới. Vậy là tốt rồi. Lâm An Thành nhẹ nhàng thở ra, làm phiền Nhiếp Tam gia dẫn người đuổi bắt bạch phỉ, ta cái này đi huyện nha nhìn xem. Đại nhân, huyện nha bên kia. Huyện nha thế nào? Bên kia tình huống có một ít quỷ dị, ngài tốt nhất vẫn là trước không nên tới gần. Lâm An Thành nhíu nhíu mày, lập tức ý thức được cái gì, nhưng nghĩ đến Giác Minh đều đã hóa thành cho bụi, sẽ không có nguy hiểm gì, liền gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Bất quá, chờ hắn thật đi tới huyện nha lúc, hay là bị trước mắt hết thảy kinh đến. Vây quanh huyện nha một vòng, trọn vẹn tụ tập trên vài người, bọn họ tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười, dường như thấy được tha thiết ước mơ đổ vật. Chỉ có điều, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đã chết. Dạng này chẳng cảnh, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Lâm An Thành dù là có một ít chuẩn bị tâm lý, cũng bị màn quỷ dị này kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn biết rõ, những này hẳn là đêm qua Giác Minh bày ra vạn hồn trận chất dinh dưỡng. Những này trí tử đều tỉnh tỉnh mê mê, đại bộ phận đều là lưu dân, cũng bị bọn họ mang theo mà tới bách tính. Còn lại một phần nhỏ thì là huyện nha bên trong nha dịch, tù phạm, cũng không thể chạy đi nội vệ. Trên bạn người a, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết rồi. Lâm An Thành chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng không cách nào nói rõ phẫn nộ. Giờ khắc này, hắn vô cùng thống hận Giác Minh cùng Tuyệt Không. Hận hai cái này vì bản thân chi tư, liền đem lên bạn người tùy ý giết chết tà ác yêu tăng. Phẫn nộ đồng thời, hắn cũng cảm giác được sâu sắc bất lực. Nhớ ngày đó, hắn còn tưởng rằng từ Kim Hoa phủ mua đến số lớn lương thực liền có thể cứu sống những này lưu dân, thật không nghĩ đến, Giác Minh lại là dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, càng không cách nào phản kháng thủ đoạn, đem những này lưu dân đưa lên rồi hoàng tuyển con đường. Kể từ đó, hắn hành động liền có vẻ có chút buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Từ xuyên việt đến nay, Lâm An Thành lần thứ nhất như thế khát vọng lực lượng. Chỉ có được đủ cường đại lực lượng, hắn mới có năng lực ngăn cản dạng này bi kịch lần thứ hai phát sinh. Gặp Lâm An Thành đứng lặng thật lâu, không nói một lời, đi theo mà tới Nhiếp Chi Hạo tiến lên hỏi, đại nhân, cần phải ta đi tìm một số người đến đem nơi này thi thể liệu tốt. Không, ngươi trước tìm mấy cái tin được người đến, cho những thi thể này đều bổ sung mấy đao, lại tìm người tới nhặt xác. Nhiếp Chi Hạo sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, nếu để cho người nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, tất nhiên sẽ gây nên càng lớn khủng hoảng, thậm chí dẫn đến không tất yếu rối loạn. Thêm một vết thương, mới tốt giải thích những người này nguyên nhân cái chết. Tốt, đại nhân, vẫn là ngài nghĩ đến chú đáo. Nhiếp Chi Hạo rời khỏi sau đó, Lâm An Thành một mình đi vào huyện nha. Một đường đi tới, vốn là ngã ngồi mỉm cười mà tử thi thể, làm cho cả huyện nha phụ cận nhiệt độ không khí đều dường như hạ thấp vài cái độ. Lâm An Thành thuận những thi thể này ánh mắt hy vọng phương hướng, đi tới huyện nha phòng tra tấn. Thất bên trong, có mấy cái lấy đồng dạng tư thái mà chết nội vệ, cùng treo ở hành hình trên kệ, Giác Minh. Lâm An Thành con ngươi hơi co lại, nhưng lập tức ý thức được, đây cũng là đối phương nhục thân. Đã Giác Minh thần hồn đã tan thành mây khói, bộ thân thể này hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Lâm An Thành đi tới Giác Minh bên cạnh thi thể, không nhịn được hướng hắn nổ ngụm nước bọt. Phi, ai ngờ, cái này một ngụm nước miếng đi xuống, Giác Minh thi thể vậy mà như đống cắt một dạng ẩm vàng sụp đổ. Lâm An Thành vội vàng lui lại mấy bước, vương kín miệng mũi. Chờ bụi bặm tan mất, đã thấy đống kia thi cho bên trong, hình như có đồ vật gì ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt kim quang. Cái gì đồ chơi? Hẳn là bột treo còn có bảo vật rơi xuống. Lâm An Thành chửi bậy vài câu, nhưng vẫn là tại lòng hiếu kỳ điều khiển đi tới. Liền phát hiện, cho tàn bên trong lại còn có một tấm da người. Do dự một chút, Lâm An Thành vẫn là cẩn thận mà đem người da nhặt lên, liền thấy phía trên khắc lấy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Khi mắt, Lâm An Thành cuối cùng thấy rõ phía trên nhất một hàng chữ, Bất Động Minh Vương Vô Sinh Kinh. Chương 42, tu luyện theo đó huyện nha tụ tập thi thể bị thanh trừ, dân chúng một lần nữa trở về, Quách Bắc huyện cũng chậm chậm khôi phục ngày xưa an bình. Chỉ là phần này an bình bên trong, có thêm chút ít bi thương chi ý ngoại trừ những cái kia lưu dân bên ngoài, còn có mấy ngàn huyện thành bách tính chết bởi sự kiện lần này, một thời gian, Quách Bắc huyện cơ hồ ra đồ trắng, đau thương tiếng khóc đến đêm không dứt. Nhưng ở Lâm An Thành duy trì phía dưới, huyện thành trật tự đã cơ bản khôi phục. Sau đó, cũng chỉ có thể để cho thời gian tới chữa trị càng trong lòng bách tính thương tích. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ hậu viện truyền đến loáng thoáng hạc rẽ thanh âm. Theo tiếng mà tới, Đinh Hương thò đầu nhỏ ra nhìn nhìn, thấy là Lâm An Thành đang luyện công, lập tức nhíu nhíu mày, xem ra lại tại lo lắng nhà mình đại thiếu gia thân thể. Do dự chốc lát, Đinh Hương vẫn là không có tiến lên quấy rầy, chỉ là yên lặng chuyển thân, quyết định hôm nay lại hầm con gà, cho đại thiếu gia thật tốt bồi bổ. Lúc này Lâm An Thành chính lấy một cái có chút cổ quái tư thế đứng ở trong viện, nhàn nhạt sương khói màu trắng từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông phát ra, coi như hơi có chút tiên gia bận bị. Cái này bạch hạc tung trong ngày thường Lâm An Thành ngay cả một chén trà công phu đều không kiên trì được, nhưng bây giờ, hắn đã đứng yên hơn phân nửa canh giờ. Hơn nữa, lần này hắn cũng không có cắn thuốc rượu, cũng không ăn cái kia thần kỳ quả hồng. Nhưng hắn bất hắc, khí vận treo. Không sai, cái kia quỷ dị mắt xanh tại Lâm An Thành lúc tu luyện, liền sẽ sinh sôi ra một cô ấm áp khí lưu, phát tán toàn thân, để cho hắn dường như có được vô cùng vô tận lực lượng, lúc này mới có thể đem bạch hạc tung một mực kiên trì. Dựa theo tế bản nói, đây chính là mắt xanh luyện hóa khí vận chi lực. Quả nhiên thần kỳ. Dòng ra đứng một canh giờ bạch hạc tung, Lâm An Thành rốt cục thành công để cho khí huyết hoàn chỉnh mà vận hành một chu thiên. Hô, thở dài ra một hơi, Lâm An Thành chậm rãi thu công. Lần này, hắn không chỉ có không có cảm nhận được mỏi mệt, trái lại tinh thần sáng láng, mặt mày tỏa sáng, toàn thân có dùng không hết khí lực. Dựa theo nhiếp chi hạo thuyết pháp, hắn lúc này mới xem như chính thức nhập phẩm, có thể xưng là cựu phẩm võ tu. Sau đó, Lâm An Thành cần tiếp tục dùng bạch hạc tung rèn luyện thân thể, mãi đến ra như châu cách, cốt như kim cương, liền coi như luyện thể cảnh đại thành, có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp, bắt đầu hoán huyết. Nguyên bản Nhiếp Chi Hạo cho rằng Lâm An Thành đời này đều vô vọng đột phá cửu phẩm, hắn cũng không cần chuyển thụ Nhiếp gia hoàn chỉnh Lưu Vân Bạch Hạc công, nhưng hiện tại xem ra, cái này tính toán nhỏ nhặt khẳng định là thất bại. Bất quá, lấy Lâm An Thành đối Nhiếp gia đại ân, bây giờ Nhiếp Chi Hạo chắc chắn sẽ không luyến tiếc là được. Lâm An Thành quay ngược về phòng lao vệ mồ hôi, lập tức từ trong ngực móc ra tấm kia ra người. Nhìn xem phía trên từng cái cực nhỏ chữ nhỏ, hắn lâm vào do dự. Bản này từ Giác Minh Thi cốt bên trong tìm tới Bất Động Minh Vương Vô Sinh Kinh là một phần hồn tu bí tịch. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Giác Minh sở tu công pháp. Hiện tại Lâm An Thành đối với võ đạo cùng hồn đạo có một ít khái niệm, biết rõ giống như Giác Minh loại này tam phẩm độ kiếp cảnh hồn tu, dù là tại toàn bộ Đại Chu cũng coi như tuyệt đỉnh cao thủ. Mà trong mắt người bình thường, Giác Minh thậm chí cùng tiên Phật không giống. Cho nên, bộ công pháp kia uy lực tự nhiên không thể nghi ngờ, cùng Nhiếp gia Lưu Vân Bạch Hạc công đem so, nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Theo lý thuyết, hắn hẳn là quả quyết mượn cơ hội này chuyển tu hồn đạo. Nhưng Lâm An Thành lại có chút chần chờ. Rốt cuộc phần này bí tịch đến từ cái kia thần bí quỷ dị Minh Vương Tông, Lâm An Thành lo lắng cho mình tu luyện sau đó sẽ dẫn tới càng lớn phiền phức. Hơn nữa, Giác Minh hành động, thấy thế nào đều giống như cái tà ma yêu tăng, vậy cái này môn công pháp, có thể hay không cũng là cửa tà công. Chầm trước sau một hồi, Lâm An Thành vẫn là quyết định trước tu luyện thử xem. Rốt cuộc trước mắt hắn nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực bản thân, cũng không cần đối công pháp chọn 3 lấy 4. Hơn nữa, Lâm An Thành tin tưởng vững chắc công pháp chỉ là một loại thủ đoạn công cụ, dùng chính thì chính, dùng tà thì tà, coi như tương lai phát hiện môn công pháp này sẽ ảnh hưởng tâm trí, hoặc là cần tổn thương vô tội tới tu luyện, Lâm An Thành cũng có thể kịp thời đình chỉ. Vậy dạng này vừa đến, võ đạo tu luyện cũng không thể từ bỏ. Nếu không, nếu như là tương lai quyết định bỏ dở Bất Động Minh Vương Vô Sinh Kinh tu luyện, chính mình chẳng phải là muốn luôn uống. Lâm An Thành sờ sờ cái cằm, phát hiện chính mình thế mà nhất định phải võ hồn cùng tu. Hắn còn nhớ rõ Nhiếp Chi Hạo từng nói qua, chưa bao giờ thấy qua võ hồn đồng tu người, bởi vì đơn tu một đường đều đã rất gian nan, hai cái đều tốt lời nói sẽ càng thêm kéo chậm tu hành tốc độ, trái lại không bằng sở trường. Nhưng cái này cũng có thể chỉ là bởi vì Nhiếp Chi Hạo kém kiến thức. Hơn nữa, Lâm An Thành còn có mi tâm viên kia mắt xanh tương trợ, võ đạo tốc độ tu luyện căn bản không cần lo lắng. Kỳ thật, Lâm An Thành trong đáy lòng đối khỏa này mắt xanh vẫn là có sâu sắc kiến kỵ, cảm thấy sớm muộn có một ngày, nó sẽ có tránh thoát phong ấn nguy hiểm. Cho nên trước lúc này, Lâm An Thành nhất định phải lợi dụng hết thể khả năng đường tắt tới tăng cường thực lực mình, nếu không đến lúc đó, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Vừa nghĩ đến đây, Lâm An Thành rốt cục làm ra quyết định, liền đem tất cả lo nghĩ ném sau, tử tế lật xem lên tấm kia ra người. Phần này Bất Động Minh Vương Vô Sinh Kinh tổng 8 quyển, mỗi một quyển ghi chép một cái hồn tu phẩm cấp phương pháp tu luyện, từ cửu phẩm đến nhị phẩm đều có, duy chỉ có thiếu nhất phẩm. Cửu phẩm luyện thần, bát phẩm ly thể, thất phẩm thực khí, lục phẩm khu vận, ngũ phẩm phụ thể, tứ phẩm ngưng dương, tam phẩm độ kiếp, mấy cái này cảnh giới Lâm An Thành đều đã biết rõ. Chỉ có nhị phẩm pháp tướng cảnh, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra đêm đó Giác Minh hẳn là độ xong kiếp, thành công tấn thăng nhị phẩm pháp tướng cảnh, lúc này mới triệu hoán ra Bất Động Minh Vương pháp tướng. Bất quá, Lâm An Thành lại phát hiện, Giác Minh triệu hoán pháp tướng phương thức rất miễn cưỡng, thế mà phải bẻ gãy chính mình xương sườn để hoàn thành. Lâm An Thành suy đoán, Giác Minh có phải là vì đối kháng tế bản, lâm thời dùng nhu lợi phương pháp độ kiếp, lúc này mới dẫn đến cái này pháp tướng cảnh có chút hơi nước. Tập trung ý chí, Lâm An Thành đem lực chú ý thả lại kinh văn quyển thứ nhất, chuẩn bị bắt đầu thử xem luyện thần cảnh phương pháp tu luyện. Quan tưởng pháp. Đem quyển thứ nhất xem hết, Lâm An Thành phát hiện, phía trên này ghi lại tu luyện thần hồn phương pháp gọi quan tưởng pháp, mà quan tưởng đối tượng, đống nhiên chính là Bất Động Minh Vương cùng nhau. Nhưng vấn đề là, tấm này ra người bên trên nhưng căn bản không có ghi chép Bất Động Minh Vương hình ảnh. Cái này để người ta thế nào quan tưởng? Vân vân. Lâm An Thành lập tức nghĩ đến, chính mình không phải gặp qua Giác Minh triệu hoán đi ra Bất Động Minh Vương pháp tướng sao? Cái này có thể so sánh bất luận cái gì chân dung, pho tượng các loại càng tiếp cận Bất Động Minh Vương chân thực tướng mạo đi. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành liền quyết định trước thử một lần. Hắn tại trên giường ngồi xếp bằng, hai tay ôm vào bụng phía trước, ngón cái chống đỡ trụ, ngón trỏ đối lập, còn lại ba ngón khúc giao thành vòng, kết thành kinh văn bên trong chỗ ghi lại bất động minh vương ấn. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, bình tâm tĩnh khí, hồi tưởng đêm đó tại giác minh sau lưng nhìn thấy cái kia che kín bầu trời to lớn pháp tướng. Dần dần, một cái mặt xanh nhanh vàng, người khoác cà sa, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm lấy hình tượng tại Lâm An Thành trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, Lâm An Thành lòng có cảm giác, lập tức mở miệng niệm tụng lên bất động minh vương vãng sinh kinh quyển thứ nhất bên trong ghi lại thiên kia chú văn, bị già lan sỉ, di đa chỉ dạng, tất đam bà tỷ, sa di đà ha. Mặc dù hoàn toàn không hiểu chú văn ý tứ, nhưng Lâm An Thành lại cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ chính mình trong thần hồn sinh sôi ra tới, để cho hắn có loại cuối cùng được giải thoát đại hỷ duyệt. Trong thoáng chốc, Lâm An Thành cảm thấy mình hình như thời gian dần qua cùng bất động minh vương dung thành một thể, dường như đối phương chính là mình kiếp trước, mà chính mình liền là đối phương một thế này ứng thân. Thế gian bể khổ, chúng sinh, Lâm An Thành cảm thấy mình phảng phất có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ giải thoát. Loại cảm giác này để cho hắn mê say. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được ngoài phòng một cái âm hồn, Nhiếp Tiểu Tiễn. Mở to mắt, Lâm An Thành đột nhiên có cái ý nghĩ, liền kêu lên, "Tiểu Tiễn, Tiểu Tiễn, đại nhân, ngài tìm ta." Nhiếp Tiểu Tiễn từ bên cửa sổ thò đầu ra. "Ừm, đi vào, ta cho ngươi xem cái bà bối." Chương 43, lại tu bất động minh vương vô sinh kinh. "Không sai, đây là ta từ giác minh trên thi thể tìm tới." Nghe đến là từ giác minh trên thi thể tìm tới, Nhiếp Tiểu Tiễn sắc mặt cứng lại, chần chừ nói, "Đại nhân, ngài sẽ không muốn tu luyện cái này công pháp sao?" "Không sai." Lâm An Thành gật gật đầu, "Hơn nữa ta còn hy vọng ngươi cũng cùng một chỗ tu luyện. Ta từ nội vệ ti thăm dò được, giống như ngươi âm hồn kỳ thật cũng coi như một loại đặc thù hồn tu, có thể tu tập hồn đạo phương pháp, nếu như là tu luyện có thành tựu tương lai có lẽ có thể hoàn dương, cùng người thường không khác." "Cái này?" Nhiếp Tiểu Tiễn lập tức có chút khó khăn, "Đại nhân, vậy giác minh thế nhưng là cái rơi vào ma đạo yêu tăng, chúng ta sao có thể tu hành hắn lưu lại công pháp đâu này?" "Cái này có quan hệ gì? Người có thiện ác, công pháp nhưng không có chính tà. Tương lai ngươi dùng này công tới trường ác dương thiện, chẳng lẽ không phải chính nghĩa tiến hành?" Nhiếp Tiểu Tiễn nghe cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu nói, "Tốt, vậy Tiểu Tiễn liền học môn công pháp này." Lâm An Thành nở nụ cười hớn hở, nói, "Ha ha, như thế chúng ta chính là đạo hữu, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Nhiếp Tiểu Tiễn quỳ gối thi lễ, liên tục nói không dám. Lâm An Thành chỉ vào giường bên kia, ra hiệu nàng cũng ngồi xếp bằng xuống, giảng thuật nói, "Đến, ngươi cũng thử một chút. Còn nhớ rõ đêm đó giác minh sau lưng bất động minh vương pháp tướng sao?" Liên quan tưởng nó. Nhiếp Tiểu Tiễn lại nhíu nhíu mày, nói, "Đại nhân, cái kia bất động minh vương đối với Tiểu Tiễn không phải rất ưa thích, ta có thể tự mình đổi một cái sao? Ngại xấu sao? Lại là một cái nhan giá trị đảng." Lâm An Thành nghe vậy lập tức có một ít dở khóc dở cười, dường như thấy được kiếp trước vị kia bởi vì không thích lục sắc mà càng muốn tại đèn đỏ trong lúc đó băng qua đường xa điều bạn gái. Nhưng hồn đạo phương pháp tu luyện làm sao có thể tùy ý sửa đổi? "Được a, vậy ngươi thay cái mình thích thử xem." Lâm An Thành không có trực tiếp bắt bỏ, mà là muốn cho nàng chạm cái vết tượng. Nhiếp Tiểu Tiễn hình như không có nghe được Lâm An Thành trong lời nói ý nhà báng, liền bày tốt tư thế, nhắm mắt lại, bắt đầu quan tưởng. Lâm An Thành vốn cho rằng nàng chẳng mấy chốc sẽ bởi vì không có hiệu quả mà từ bỏ, nhưng người nào biết, Nhiếp Tiểu Tiễn lại có điểm dần vào giai cảnh ý tứ. Một luồng bình thản an bình khí tức từ trên người nàng phát ra, thậm chí đều lây nhiễm đến một bên Lâm An Thành. "Tình huống gì?" Lâm An Thành trừng mắt nhìn, một mặt không dám tin. Nhưng sau một khắc, hắn thế mà mơ hồ tại Nhiếp Tiểu Tiễn trên thân thấy được một vị ngồi ngay ngắn ở trên đài sen nữ tử áo trắng, nàng cầm trong tay tịch bình, mặt mỉm cười, phảng phất tại nhìn chăm chú lên thế gian tất cả cực khổ. Quan Thế Âm Bồ Tát. Lâm An Thành mục đích trừng chóng đốc. Hắn giờ phút này tâm tình, liền cùng Quách Tĩnh nhìn thấy nghịch luyện cửu âm chân kinh thành công Âu Dương Phong không sai biệt lắm. Còn có thể chơi như vậy. Thế là, Lâm An Thành cũng bày tốt tư thế, nhắm mắt lại, bắt đầu quan tưởng lên Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng ai biết, hắn thế mà liền không có một chút hiệu quả. Lâm An Thành không tin tà, lại đổi lại cái văn thù Bồ Tát. Kết quả vẫn chưa được. Thế là lại đổi, Phổ Hiền, Đại Thế Chí, Di Lão, Như Lai. Cuối cùng ngay cả đấu chiến thắng Phật đều bị hắn rời ra ngoài quan tưởng, nhưng vẫn là không được hắn pháp. Rơi vào đường cùng, Lâm An Thành đành phải đàng hoàng trở về quan tưởng bất động minh vương. Lần này, thành công. Theo đó ý niệm bên trong bất động minh vương đối với càng ngày càng rõ ràng, Lâm An Thành cũng dần dần bỏ xuống nôn nóng cùng nghi hoặc, một lần nữa về tới loại kia bao quát chúng sinh, hàng ma trừ trướng tâm cảnh. Bị già lan sỉ, di đa chỉ dạng, tất đam bà bỉ, sa di đà ha. Hai người niệm tụng lấy đồng dạng chú văn, thanh âm tương hợp, khí tức tương dùng, một loại kỳ diệu liên hệ dần dần tại giữa bọn hắn sinh ra. Thế là tại Lâm An Thành ý niệm bên trong, vậy mà có thêm một tôn Quan Thế Âm Bồ Tát tướng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Lâm An Thành tiện ý biết đến đây là Nhiếp Tiểu Tiễn quan tượng pháp tướng. Nhưng nó làm sao sẽ xuất hiện tại chính mình ý niệm bên trong? Hẳn là đây liền là lại tu. Theo đó thời gian chuyển rời, hai người thần hồn cộng minh càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa tại Nhiếp Tiểu Tiễn dưới ảnh hưởng, Lâm An Thành tâm cảnh cũng biến thành càng phát ra bình thản, từ bi. Cho đến lúc này, Lâm An Thành mới hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ ra, chính mình trước kia quan tượng bất động minh vương đối với lúc, trong lòng lại sinh ra không ít lệ khí. Loại kia xem chúng sinh như sâu kiến, gặp vạn vật vì nghiệp chướng tâm tính, nếu như là lâu dài phát triển tiếp, có thể hay không biến thành một cái khác giác minh. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này bất động minh vương vô sinh kinh quả nhiên tà dị. Còn tốt hắn kéo tới Nhiếp Tiểu Tiễn lại tu, mà Nhiếp Tiểu Tiễn trời xui đất khiến phía dưới, thế mà quan tưởng ra rồi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chờ một chút, này lại sẽ không mới là môn công pháp này chính xác phương pháp tu hành. Lấy Bồ Tát Từ Bi tới xóa bỏ Minh Vương lệ khí. Minh Vương Tông những người kia chỉ sợ sẽ là bởi vì không có ý thức được mấu chốt này, mới có thể rơi vào ma đạo, cả ngày nghĩ đến như thế. Lâm An Thành xem dụng tâm niệm bên trong tôn này Bồ Tát tướng, đột nhiên cảm giác được, cái này Nhiếp Tiểu Thiến chỉ sợ mới là thế giới này vị diện chi tử đi. Chính mình đem kinh này truyền cho nàng, thật là cử chỉ sáng suốt. Suy nghĩ minh bạch những này, Lâm An Thành dần dần bình tĩnh lại tâm thần, chuyên chú vào quan tưởng. Dần dần, tôn này bất động Minh Vương đối với thần thái lại có một tia biến hóa, trong mắt ẩn ẩn lộ ra từ bi chi ý, trên mặt lệ khí cũng thiếu rất nhiều. Lâm An Thành chỉ cảm thấy chính mình thần hồn dường như tắm mình tại ánh nắng ấm áp phía dưới, một loại xâm nhập linh hồn thoải mái dễ chịu làm cho hắn không trầm thúy. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thần hồn phảng phất có loại ly thể mà ra xung động. Điều này làm cho Lâm An Thành đột nhiên giật mình, bởi vì hắn biết rõ, bát phẩm ly thể cảnh mới có thể làm đến thần hồn ly thể, nhưng bây giờ hắn vừa mới bắt đầu tu luyện hồn đạo, ai chỉ có tại luyện thần cảnh thông qua quan tượng pháp đem thần hồn rèn luyện đến đủ cường đại, mới có thể tiến nhập cảnh giới kế tiếp nếm thử ly thể, nếu không thần hồn liền sẽ có tan thành mây khói nguy hiểm. Nhưng lập tức, Lâm An Thành liền nghĩ đến, chính mình kỳ thật đã thần hồn ly thể qua một lần. Bất quá, một lần kia thần hồn ly thể xác thực vô cùng nguy hiểm, nếu không phải Nhiếp Tiểu Thiến thủ hộ, cùng sau đó tế bản trợ hắn thần hồn quý vị, hắn chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Mà lần này, Lâm An Thành cảm thấy mình có thể thử lại lần nữa ly thể. Rốt cuộc Nhiếp Tiểu Thiến ngay tại bên cạnh, hắn thần hồn ly thể sau đó cũng sẽ không có tiêu tán nguy hiểm, còn như quý vị, Bất Động Minh Vương vô sinh kinh phía trên liền ghi lại có ly thể sau đó thần hồn quý vị phương pháp. Nghĩ tới đây, Lâm An Thành liền không tại kháng cự loại này ly thể xung động. Chậm rãi, Lâm An Thành cảm thấy mình phảng phất tại lên cao không ngừng, lên cao, lại tăng cao rốt cục, ba đến một cái, giống như là con cá nhảy ra mặt nước. Đổi lại cái thiên địa. Lúc đầu có một ít sợ hãi, nhưng rất nhanh, Lâm An Thành liền tỉnh táo lại. Vừa quay đầu, liền thấy bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến chính đối chính mình dịu dàng mà cười. Lâm An Thành cũng cười. Một cái cực dương chi hồn, một cái cực âm chi phách, tại dưới cơ duyên xào hợp, gặp nhau. Một loại cường liệt lực hấp dẫn tại hai cái thần hồn ở giữa sinh ra, dường như đối phương chính là chính mình khốn khổ truy tìm thiếu thốn một nửa khác. Loại lực hấp dẫn như thế này hình như đã siêu việt tình yêu nam nữ, càng giống là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khát vọng. Lâm An Thành không tự giác mà tới gần Nhiếp Tiểu Thiến, rất tự nhiên dắt tay nàng, nhưng trong lòng không có một chút kiểu diễm tâm tư. Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt thuần khiết không tì vết, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì nhăn nhó, dường như liền hẳn là như thế. Dương sinh âm trưởng, dương sát âm tàng, âm dương tương hợp, sinh sôi không ngừng. Chương 44, thần du ta đây coi như là đến bắt phẩm lý thể cảnh rồi. Lâm An Thành dắt Nhiếp Tiểu Thiến tay, mặc cho hai người thần hồn bay ra khỏi gian phòng, trong lòng không khỏi có một ít lẩm bẩm. So với võ đạo gian nan, hắn hồn đạo chi đổ lại đơn giản thông thuận mà khó có thể tin. Lâm An Thành không biết đường hồn tu dùng bao lâu đột phá đến bát phẩm, nhưng chắc hẳn giống như hắn dạng này lần thứ nhất tu luyện liền trực tiếp vượt cấp, không dám nói là khai thiên tích địa chỉ cái này lệ cũ, nhưng cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Loại này tốc độ tu luyện lý do, chỉ sợ cùng nhiều loại nhân tố có quan hệ. Trước hết Bất Động Minh Vương vô sinh kinh đúng là Phật môn tuyệt học, hơn nữa còn bị Lâm An Thành cùng Nhiếp Tiểu Thiến đánh bậy đánh bạ làm ra lại tu ẩn tàng pháp môn, lại thêm hai người một cái thuần dương chi hồn, một cái thuần âm chi phách, vừa lúc âm dương tương tế. Còn có Nhiếp Tiểu Thiến, cái này ngay cả Giác Minh cũng thèm nhỏ dại âm hồn, chỉ sợ còn che giấu đường bí mật. Tóm lại, nhiều như vậy cơ duyên xảo hợp mới sáng tạo ra cái này kinh người tốc độ tu luyện. Đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên mở miệng hỏi. Tùy tiện xem xét xung quanh, ta vẫn là lần thứ nhất thần du a, không đúng, đây là lần thứ hai, chẳng qua lần trước ta còn không có tu luyện hồn đạo, cả người đều mê man, không có thật tốt thể nghiệm. Lâm An Thành cảm thụ được loại này dường như không có trọng lượng tung bay ở không trung mới lạ thể nghiệm, trong lòng có chút hưng phấn. Tốt, đại nhân. Tiểu Thiến, ngươi cũng không cần gọi ta đại nhân, quá khách khí. Tốt, vậy liền gọi ngài công tử. Có thể. Ngươi trước kia chính mình có thể thần du bao xa? Nhiều nhất có thể rời khỏi thi cốt khoảng hơn 10 cây số, lại xa liền sẽ mất đi cảm ứng, có hồn phi phách tán nguy hiểm. Vậy lần này chúng ta cùng một chỗ thử xem có thể bay bao xa. Tốt, công tử. Ý niệm khẽ động, hai người thần du tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, cơ hồ tiếp cận tuấn mã tốc độ. Lâm An Thành nhìn xem dưới chân người đi đường, phòng ốc nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng thoải mái, cười nói, nghe nói có người có thể một đêm thần du ngàn dặm, bất quá, theo chúng ta loại tốc độ này, chỉ sợ còn lực có chưa đến. Dạng kia hồn tu, chỉ sợ đã tiếp cận thần minh rồi sao? Thần minh? Lâm An Thành không nhịn được ngẩng đầu quan sát bầu trời, thần tình trên mặt trở nên có một ít nhìn không thấu. Chỉ chốc lát sau, hai người nghe đến một hồi quát hô thanh âm, cúi đầu xem xét, nguyên lai phía dưới chính là Nhiếp gia mở võ quán, trong quán hơn 10 vị học đồ ngay tại Nhiếp Chi Hạo dẫn đầu phía dưới luyện võ. Nồng đậm khí huyết tản mắt ra, làm cho cả võ quán tại Lâm An Thành trong mắt đều bao phủ một tầng hồng quang nhàn nhạt. Cách xa như vậy đều để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, lại tới gần liền sẽ khó chịu. Khó trách người thường nói, huyết khí vương cương người luyện võ, căn bản không sợ quỷ thần. Hơn nữa, Lâm An Thành còn chú ý tới, võ quán bên trong mỗi người trên thân phát ra hồng quang cũng không giống nhau, có đậm đặc có nhạt, mà nồng đậm nhất chính là cầm đầu Nhiếp Chi Hạo. Xem ra cái này hồng quang mức độ đậm đặc là cùng tu vi võ đạo cao thâm có quan hệ. Đúng lúc này, Nhiếp Chi Hạo hình như cảm giác được thăm dò, đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ là hắn không nhìn thấy Lâm An Thành cùng Nhiếp Tiểu Thiến, chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ tồn tại. Lâm An Thành cũng không có ý định cùng đối phương gặp nhau, liền lôi kéo Nhiếp Tiểu Thiến tiếp tục bay về phía trước đi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, hai người bay ra Quách Bắc huyện. Cho dù thần du xa như vậy, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm ứng được chính mình nhục thân, cái này nói rõ vẫn cứ chưa tới khoảng cách cực hạn. Hơn nữa, Nhiếp Tiểu Thiến hình như cũng biến thành không tại sợ ánh nắng. Hai người tiếp tục hướng bắc, trong bất chi bất giác lại đi tới tòa kia quen thuộc chùa hoang. Chỉ là nơi này cảnh tượng đã trở nên có một ít lạ lẫm. Đại địa nứt ra rồi một đạo sâu không thấy đáy vực sâu, chùa hoang phụ cận có cây khô điêu, hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm An Thành không khỏi ngừng lại, ngừng chân quan sát rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Chúng ta trở về đi." "Tốt, công tử." Nhiếp Tiểu Thiến khéo léo gật gật đầu. Hai người liền chuyển thân bay trở về, cũng không có bao lâu sau đó, Lâm An Thành lại lần nữa ngừng lại. Nhiếp Tiểu Thiến thuận ánh mắt của hắn hướng xuống nhìn lại, liền thấy cây rừng thấp thoáng quan đạo bên trên, lại đang phát sinh cùng một chỗ chặn đường cướp bóc sự kiện. "Đi, đi xuống xem một chút." Lâm An Thành dắt Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng đi xuống, tại trên một cây đại thụ đứng vững, mượn ngọn cây ẩn tàng thân hình. "Công tử, những người kia thoạt nhìn là bạch phỉ." Nhiếp Tiểu Thiến âm thanh nhẹ tại Lâm An Thành bên tai nói. Lâm An Thành kỳ thật cũng đã nhìn ra, bởi vì những này giặc cướp cánh tay phải lên đều cột một đầu vải trắng, đây chính là bạch phỉ mới có đặc thù. Trước mắt cướp đường bạch phỉ số lượng cũng không nhiều, chỉ có 9 người. Bị cướp đội ngũ ngược lại nhân số càng nhiều hơn một chút, có tới mười mấy người, nhưng rõ ràng chúng rồi cả mấy, lại bị bạch phỉ phục kích, đã tử thương hơn nữa. Với tư cách Quách Bắc huyện huyện thừa, lại cùng bạch phỉ có thủ, Lâm An Thành tất nhiên hận không thể lập tức đi xuống hỗ trợ. Nhưng lúc này hắn nhưng căn bản không có đối địch lực lượng. Ly thể cảnh thần hồn nhiều lắm là giả thần giả quỷ dọa một chút người, nhưng bây giờ dưới ban ngày ban mặt, cũng căn bản hù không ở kia chút ít hung tàn bạch phỉ. Đây cũng là hồn tu xấu hổ chỗ. Võ đạo vừa vào phẩm cấp, dù chỉ là cửu phẩm, cũng có thể tay không tấc sắt đối phó mấy cái người bình thường, nhưng hồn đạo liền không đồng dạng, hạ tam phẩm hồn tu đều không có gì nghiêm chỉnh đối địch thủ đoạn. Chỉ có đến lục phẩm khu vực cảnh mới có chất biến. Lâm An Thành chính là muốn trở về biệt bình, liền nghe đến phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khóc: "Các vị hảo hán, các vị đại gia, ta chính là Quách Bắc huyện huyện lệnh, các ngươi cũng không thể giết ta. Chỉ cần các ngươi thả ta, chờ ta trở về, lập tức liền sẽ dâng lên bạch ngân 800, a không, 1000 lượng. Lấy tạ chư vị ân không giết." Cầm đầu tên kia giặc cướp nghe vậy giật mình, hắn vốn cho là đây chỉ là cái hành thương đội ngũ, cho nên mới nghĩ đến cướp cái tài, thật không nghĩ đến thế mà mò được một con cá lớn, ngươi là Quách Bắc huyện huyện lệnh. Một vị khác giặc cướp lại nói: "Nhị đương gia, ngài cũng đừng lên mập mạp này làm. Quách Bắc huyện huyện lệnh đã sớm chết, người này thế mà còn giả mạo một người chết giả danh lừa bịp." "Không, không." Hảo hán hiểu lầm: "Ta là tân nhiệm huyện lệnh a, lần này liền là tới tiền nhiệm nha." "Tân nhiệm huyện lệnh? Có gì bằng chứng?" "Có, có, ta có lại bộ phát xuống giấy bổ nhiệm." Hảo hán mời xem. Nhị đương gia đưa tay tiếp nhận, mở ra nhìn lướt qua, sau đó hỏi: "Ngươi gọi Lục Quan?" "Đúng, đúng." "Đúng cái gì đúng?" Nhị đương gia lại cho Lục Quan một bàn tay, phía trên này lại không có chân dung: "Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là Lục Quan?" Lục Quan lập tức gấp rồi, mặt béo lên đổ mồ hôi đứa ra: "Hảo hán, đây chính là triều đình bổ nhiệm thất phẩm quan huyện a. Ai dám giả mạo, nhưng là phải mất đầu." Nhị đương gia tròng mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đang uy hiếp lão tử?" "Không có, không có." Lục Quan liên miên quát tay. Nhị đương gia hừ nhẹ một tiếng, đem cái kia phần giấy bổ nhiệm thu vào trong lòng, thản nhiên nói: "Đúng dịp, lão tử đúng lúc cũng gọi Lục Quan, chẳng phải là cái này Quách Bắc huyện huyện lệnh ta cũng nên được?" "Không sai, không sai." Nhị đương gia tự nhiên nên được. Trung quanh bạch phỉ lập tức ồn ào nói. Lục Quan trợn mắt hốt mồm, lập tức kêu lên một tiếng, lại ôm chặt lấy nhị đương gia chân, reo lên: "Hảo hán, đại gia, gia gia, ngài không thể dạng này a. Tại hạ học hành gian khổ hơn 30 năm, quan trường mấy chuyến chìm nổi, mới rốt cục lăn lộn cái thất phẩm quan. Ngài đây không phải muốn đem ta vào chỗ chết bước đi?" "Y miệng." Nhị đương gia một cước đem Lục Quan đạp lăn trên mặt đất, sau đó lại cho còn lại bạch phỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lạnh lùng hạ lệnh: "Lưu lại cái tên mập mạp này, những người còn lại đều làm thịt." "Rõ." "Đừng, đừng, đừng a. Có chuyện thật tốt nói, thật tốt nói." Lục Quan kêu khóc lấy cầu tình. Nhưng bạch phỉ hiển nhiên không để ý hắn, dứt khoát đem hắn tùy tùng toàn bộ giết sạch sành sanh. Dạng này hung tàn thủ đoạn rốt cục hù dọa Lục Quan, cái tên mập mạp này hề vải trên mặt đất, sắc mặt thảm đạm, không dám tiếp tục nhiều lời. Nhị đương gia tiến lên vỗ vỗ Lục Quan mặt béo, thản nhiên nói: "Kể từ hôm nay, ngươi liền cứ gọi Từ Bình, là vốn huyện lệnh thuê sứ gia, minh bạch chưa?" Lục Quan run run một cái, nhưng vẫn là tận lực quy nhủ: "Hảo hán, cái này thật không tốt ta. Ta thế nào cũng là đường đường triều đình thất phẩm mệnh quan, kiến võ 28 năm tiến sĩ, sư môn đồng môn, thân bằng hảo hữu, bạn cũ đồng liêu phong phú, ngài, ngài cái này sớm muộn phải lộ tẩy a. Cái này không cần ngươi quan tâm, ta cũng không phải chuẩn bị ở chỗ này đem cả một đời về lệnh. Chỉ cần ngươi chịu thành thật phối hợp, huynh đệ chúng ta làm xong việc sau đó, tự nhiên sẽ rời khỏi. Nhưng nếu là ngươi không phối hợp..." Nhị đương gia đem cương đao đặt tại Lục Quan trên cổ: "Vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Đỏ thắm máu tươi nhỏ tại Lục Quan trên da, để cho hắn run rẩy lợi hại hơn. "Là, là, Lục đại nhân, ta Từ Bình nhất định thật tốt phối hợp ngài." Nhị đương gia cười ha ha một tiếng, đem Lục Quan từ dưới đất đỡ dậy: "Tốt, Từ sư gia thật là thức thời tuấn kiệt. Đi, bồi bản quan tiền nhiệm." "Vâng." Lâm An Thành tại ngọn cây đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, mỉm cười đối Nhiếp Tiểu Thiến nói: "Đi thôi, ta cũng nên trở về đi chuẩn bị một chút, tốt nên đón vị này Lục đại nhân." Chương 45, tiền nhiệm người đến dừng bước. Huyện nha trước cổng chính, nha dịch đem Lục Quan một đoàn người ngăn lại. "Đồ hỗn trướng, mở ra ngươi mắt cho thấy rõ ràng, vị này chính là Quách Bắc huyện tân nhiệm huyện lệnh Lục đại nhân. Ai, không được vô lễ, vị này sai người cũng là tại thông lệ công vụ." Nhị đương gia cười ha hả ngăn trở thủ hạ, một bộ chiêu hiền đãi sĩ thông dong bộ dáng, không thể không nói, thật là có một phen khí thế. Nha dịch hiển nhiên bị hù dọa, ngài là mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân.
Không sai.
Nhị đương gia gật gật đầu, không biết huyện nha bây giờ ai là chủ quan, xin cho hắn tới gặp ta.
Tốt, tốt, ngài xin đợi, tiểu nhân cái này đi mời huyện thừa Lâm đại nhân.
Không đợi bao lâu, liền thấy Lâm An Thành bước nhanh đi ra, chắp tay nói, xin hỏi vị nào là Lục Quan Lục đại nhân?
Ta chính là.
Nhị đương gia cười ha hả tiến lên, từ trong ngực móc ra giấy bổ nhiệm, đây là giấy bổ nhiệm, Lâm đại nhân cần phải kiểm tra một chút.
Lục đại nhân nói đùa.
Lâm An Thành không có đi tiếp, hạ quan phán ngôi sao phán ánh trăng mới rốt cục đem ngài chờ, cái này Quách Bắc huyện có thể cuối cùng là có chủ tâm của ta.
Ha ha, Lâm đại nhân quá khiêm tốn, bản quan vừa mới tiến thành liền nghe nói Lâm Thanh Thiên danh hiệu, có thể thấy được ngần ngày, Quách Bắc huyện vẫn là may mắn mà có Lâm đại nhân chủ trì đại của ta.
Kia đều là bách tính quá khen, Lục đại nhân nhanh mời vào trong.
Lâm An Thành nhân cần đem nhị đương gia đón vào huyện nha, sau đó ánh mắt rơi vào phía sau Lục Quan trên mặt, dừng lại chốc lát.
Nhị đương gia lập tức cảnh giác, quay đầu lại nói, Lâm đại nhân, thế nào?
Lâm An Thành cười cười, không có gì, chỉ là Lục đại nhân ngài vị này tùy tùng nhìn xem có một ít quen mặt, không biết xưng hô như thế nào.
Vị này là bản quan thuê sứ gia, họ Từ tên mình.
Thế nào? Lâm đại nhân nhận biết.
Lâm An Thành lắc đầu, khả năng tự huynh lớn lên giống Lâm Mỗ một vị bạn cũ, ha ha, xin lỗi, xin lỗi.
Lục Quan cũng liền bận bịu cười làm lành, trong mắt lại cục loạn chuyển, hình như kìm nén nói cái gì muốn nói, nhưng ánh mắt liếc về theo sát phía sau nhìn mình chằm chằm hai cái tay vịn trôi đao bạch phỉ, hắn lại cái gì cũng không dám nói.
Lâm An Thành cũng không có dây dưa cái đề tài này, chuyển thân liền dẫn nhị đương gia tiến vào huyện nha.
Lâm đại nhân, bản quan vào thành sau đó nghe nói, bản huyện mới vừa vận trải qua một trận bạch phỉ chi loạn.
Không sai, Lục đại nhân, bất quá, vùng này bạch phỉ rốt cuộc mới vừa vận bị triều đình diệt qua một lần, bằng vào bọn họ còn không có thực lực để cho huyện thành loạn thành bộ dáng này, chủ yếu vẫn là bởi vì lưu dân làm loạn.
Lưu dân?
Bọn họ vì sao làm loạn?
Thế nhưng là thiếu lương thực cứu tế.
Đối lưu dân cứu tế kỳ thật vẫn luôn chưa ngừng tuyệt, cho nên bọn họ làm loạn nguyên nhân, cái này hạ quan cũng có chút nghi hoặc, có thể là bị người mê hoặc đi.
Nhị đương gia giả vờ giả vịt gật gật đầu, nói, ừm, bất quá, lương thực đúng là ổn định thế cục mấu chốt, bản huyện kho lúa bây giờ có thể dư giả.
Lục đại nhân yên tâm, bản huyện trước mắt cũng không thiếu lương, huyện nha kho lúa bên trong cũng có đầy đủ dự trữ.
Ồ, dẫn bản quan đi xem một chút.
Đại nhân một đường vất vả, cần phải đi trước nghỉ ngơi.
Huyện thành mới vừa vặn gặp đại loạn, bản quan làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi? Lâm đại nhân không cần nhiều lời, dẫn đường đi.
Đại nhân một lòng vì dân, thật là chúng ta mẫu mực.
Lâm An Thành vỗ cái mông ngựa, lập tức mang theo một đoàn người hướng kho lúa mà đi.
Đến huyện nha kho lúa, Lâm An Thành liền để cho coi giữ nha dịch mở ra cửa kho.
Nhìn qua bên trong trồng chất như núi lương thực, nhị đương ra bọn người kinh trụ.
Lâm đại nhân, cái này Quách Bắc huyện cũng không phải cái gì sinh lương huyện lớn sao?
Tại sao có thể có nhiều như vậy dư lương?
Hồi bẩm Lục đại nhân, trước đó Đồng gia mưu đồ bí mật tạo phản bị bắt, trong nhà tồn lương đều sung công, cho nên mới sẽ có như thế dư thừa lương.
Đồng gia mưu phản?
Nhị đương gia nhíu nhíu mày, có thể có chứng cứ?
Chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa lúc ấy nội vệ ti Trịnh Đô úy cũng tại bản huyện, tự thân hỏi tới án này.
Nghe đến nội vệ ti danh hiệu, nhị đương gia trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi,
"Ồ, nội vệ ti đại nhân bây giờ cũng tại bản huyện?"
Lâm An Thành lắc đầu, đêm trước huyện nha đại loạn lúc, nội vệ ti cũng tổn thất nặng nề, lúc đó Trịnh đại nhân thấy tình huống nguy cấp, liền nên rời đi trước, đi mời biện binh.
Nhị đương gia qua loa nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy Trịnh đại nhân rất nhanh liền đem trở về đi.
Không sai, hẳn là ngay tại 2-3 ngày bên trong.
Vậy bản quan an tâm.
Nhị đương gia nói xong yên tâm, lại âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định phải tại nội vệ ti người trở về trước đó rời khỏi.
Xem hết kho lúa, một đoàn người lại đi trở lại.
Lâm An Thành chỉ vào cách đó không xa nhà lao nói, Lục đại nhân, nơi này nuốt không ít đêm trước làm loạn bạch phỉ, ngài muốn hay không nhìn một chút?
Nhị đương gia mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, những này bạch phỉ đều là Lâm đại nhân bắt được, tự nhiên là ngươi công lao, bản quan liền không quá nhiều hỏi.
Lục đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định làm tốt việc này.
Đúng rồi.
Nhị đương gia giống như lơ đãng hỏi, những này bạch phỉ đầu lĩnh là ai?
Có thể từng bắt được?
Là một cái gọi Hồ Dịch người, bất quá người này đã chết tại đêm trước bạo loạn bên trong.
Nha.
Nhị đương gia gật gật đầu, tựa hồ đối với cái này không thèm để ý chút nào.
Sau đó, Lâm An Thành lại dẫn nhị đương gia tại huyện nha bên trong đi dạo một vòng, đem Quách Bắc huyện sự vụ đều bàn giao một phen.
Toàn bộ quá trình bên trong, nhị đương gia nghe nhiều lời ít, tiêu ngạo ngược lại là cầm chắc lấy.
Tới gần giờ ngọ, Lâm An Thành liền nhiệt tình đem nhị đương gia bọn người mời đi Quách Bắc huyện lớn nhất quán rượu chiêu đãi một phen.
Cơm nước no nê, tân khách đều vui mừng sau đó, Lâm An Thành lại xung phong nhận việc muốn giúp nhị đương gia tìm kiếm dinh thự. Nhưng nhị đương gia lại từ chối nhã nhặn, nói mình sau này chậm rãi tìm, lâm thời trước trụ khách sạn là được rồi.
Lâm An Thành cũng không miễn cưỡng, đến đây cáo từ rời đi.
Nhị đương gia mấy người cũng tìm khách sạn ở lại.
Đóng cửa lại, một cái bạch phỉ liền vội vã không nhịn nổi mà nói ra, nhị đương gia, đại đương gia chết thật rồi.
Nhị đương gia không có nói, mặt lộ vẻ bi thương chi sắc.
Trong phòng bầu không khí nhất thời lâm vào ngưng trệ.
Lục Quan cẩn thận mà co tại góc tường, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, sợ những này bạch phỉ đem khí vung đến trên đầu của hắn.
Tốt tại những này bạch phỉ lười đi để ý tới hắn.
Thật lâu, nhị đương gia mới thở dài một tiếng, nói, đại đương gia trước khi vào thành, liền để cho ta mang theo các ngươi tại bên ngoài Bắc môn tiếp ứng, có thể khổ đợi một ngày một đêm hắn vẫn là không có xuất hiện, sau đó ta liền đoán được hắn khả năng gặp bất trắc.
Ai, việc đã đến nước này, bi thương cũng là chuyện vô bổ.
Chúng ta bây giờ phải làm là tận lực giải cứu trong đại lao các minh đệ, cũng làm hết sức thêm đem lương thực trộm trở về trại bên trong. Tất nhiên, những sự tình này đều phải mau chóng hoàn thành, chúng ta trễ nhất từ nay trở đi trước hừng đông sáng nhất định phải rời khỏi, nếu không nếu như là gặp được nội vệ ti người liền phiền toái.
Vâng, nhị đưa ra.
Màn đêm buông xuống, huyện nha kho lùa im mắng, chỉ có hai cái trực đêm nha dịch đang đánh lấy ngáp.
Người nào?
Một tên nha dịch đột nhiên bừng tỉnh, đợi thấy rõ người tới gương mặt sau đó, lại buông lòng xuống, ngài là ban ngày vừa cùng đi Lục đại nhân tới qua sao?
Huynh đệ trí nhớ tốt,
ta là Lục đại nhân gia phó Tôn Ngũ, lúc này là phụng đại nhân mệnh lệnh muốn tới lấy chút ít lương thực, có thể hay không tạo thuận lợi?
Có thể có văn thư.
Tự nhiên có.
Tôn Ngũ liền tranh thủ văn thư đưa lên.
Hai cái nha dịch tiếp nhận văn thư, cũng không có nhìn kỹ, liền đối Tôn Ngũ cười nói, Tôn tiên sinh ngài xin cứ tự nhiên.
Tôn Ngũ hướng nha dịch chắp tay, liền mang hai cái bạch phỉ tiến vào kho lúa.
Ba người sắp xếp gọn mấy túi lớn lương thực, lại dùng xe đẩy sắp xếp gọn, liền cứ vậy rời đi, một đường hướng bắc.
Trời tối người yên, đường phố rộng rãi trên không không một người, chỉ có bánh xe chuyển động thanh âm.
Tôn Ngũ mấy người vùi đầu tiến lên, nhưng không có chú ý tới đi theo phía sau hai cái lặng yên không một tiếng động thần hồn.
Chương 46, quả hồng lại hiện ra rồi huyện thành, Tôn Ngũ bọn người lại dọc theo gập ghềnh đường núi gian nan đi về phía trước gần 3 canh giờ, mới rốt cục đi tới một chỗ yên tĩnh sơn cốc.
Tôn Ngũ bọn người mệt đến ngất ngư, liền tại một vũng bên ẩm nước ngồi liệt trên mặt đất.
Theo dõi mà tới Lâm An thành thừa cơ quan sát một phen chỗ này sơn cốc, lại phát hiện nơi này căn bản chính là cái tuyệt địa, đã không đường có thể đi.
Còn đang nghi hoặc, liền thấy cái kia Tôn Ngũ đã phủ phù một tiếng tiềm nhập trong đầm, chỉ để lại hai gã khác bạch phỉ tại nguyên chỗ nhìn xem lương thực.
Nhìn thấy một màn này, Lâm An thành hình như có sở ngộ, vội vàng lôi kéo Nhiếp Tiểu Thiến cũng bay vào trong đầm nước.
Thân hồn cũng không sợ nước, cũng càng không cần hô hấp, cho nên ở trong nước trái lại càng thêm tự tại.
Quả nhiên như Lâm An thành sở liệu, vũng nước này phía dưới kết nối lấy một đầu sông ngầm, thuận dòng nước hướng về phía trước ước chừng trăm trượng, liền gặp được yếu ớt ánh sáng.
Đi theo Tôn Ngũ từ ánh sáng chỗ lộ ra, Lâm An thành phát hiện chính mình thế mà đi tới một chỗ khác thung lũng.
Nguyên lai bạch phỉ bí mật cứ điểm ở chỗ này.
Khó trách triều đình phái binh diệt mấy lần đều không thể triệt để diệt trong bạch phỉ.
Bất quá, nơi này không gian cũng không lớn, có thể giấu người cũng không nhiều.
Tôn Ngũ đến để cho cái này như thế ngoại đảo nguyên địa phương nhỏ sáng lên khắp nơi hỏa quang, rất nhanh, hắn liền một lần nữa dẫn mấy người trẻ tuổi về đến mép nước, trong tay đều mang dây thừng, xem bộ dáng là chuẩn bị dùng dây thừng đem lương thực đều kéo vào.
Nhân cơ hội này, Lâm An thành liền cùng Nhiếp Tiểu Thiến tại thung lũng bên trong tìm tòi một phen.
Có nhìn đến tuệ không sao?
Không có.
Lâm An thành có một ít thất vọng, nhưng cũng có chút may mắn.
Chính mình cái kia tiện nghi ca ca mặc dù bị trọng thương, nhưng chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó, hiện tại cũng không biết trốn đến nơi đâu chữa thương đi.
Đã tuệ không không cùng bạch phỉ cùng một chỗ, cái kia Lâm An thành cũng không có cái gì tốt lo lắng.
Bởi vì chỉ là cái kia giả huyện lệnh, cùng khe núi này bên trong bạch phỉ, hắn vẫn có niềm tin đối phó được.
Trước đó không có tùy tiện hành động, cũng là lo lắng tuệ không tại, hoặc là còn có cái khác nút ở bạch phỉ bên trong cao thủ.
Nhưng vừa rồi lục soát một lần sau đó, Lâm An thành nhưng căn bản không có ở chỗ này phát hiện trên thân hồng quang đậm đặc quá nhất chi hạo người.
Như là đã thăm dò bạch phỉ nội tình, Lâm An thành liền không chuẩn bị lại tiếp tục thận trọng đi xuống.
Là thời điểm nạp bài.
Ngày hôm sau, nhị đương gia ngông nghênh mà ngồi ngay ngắn ở huyện nha trên công đường, liếc nhìn công văn.
Lục Quan thì tại một bên cẩn thận mà làm lấy giải thích.
Lúc này, Tôn Ngũ đi đến, tiến đến nhị đương gia bên thai nhỏ giọng báo cáo vài câu.
Nhị đương gia nghe vậy nhíu nhíu mày, không vui nói, cái tốc độ này quá chậm.
Đêm nay ngươi lại thêm dẫn ít nhân thủ.
Tôn Ngũ có một ít do dự, đại nhân, một lần chuyển quá nhiều mà nói, có thể hay không?
Ngươi sợ cái gì?
Hẳn là có nhiều người miệng.
Không phải,
chỉ là đại nhân, sáng nay ta đi đem xe đẩy bồi về kho lúa lúc gặp Lâm huyện thừa.
Nhị đương gia tròng mắt hơi híp,
ồ, hắn nói cái gì?
Hắn không hỏi nhiều,
chỉ có điều ta phát hiện hắn cũng tại tới phía ngoài vật lương.
Cái gì?
Nhị đương gia vỗ bàn một cái, không có lao, bản quan mệnh lệnh, hắn sao dám từ kho lúa lấy lương?
Thật sự cho rằng cái này Quách Bắc huyện vẫn là hắn thiên hạ?
Đại nhân, Lâm huyện thừa ngược lại là cùng ta giải thích một câu, nói kho lúa bên trong có một bộ phận lương thực là hắn lúc trước vì phòng bị lưu dân làm loạn chính mình bỏ tiền mua.
Đánh rắm,
loại chuyện hoang đường này người cũng tin?
Ta tự nhiên không tin.
Đại nhân, muốn hay không coi đây là lấy cớ đem Lâm huyện thừa bắt?
Nhị đương gia sờ sờ cái cằm, lại tỉnh táo lại, không cần, kho lúa bên trong lương thực nhiều như vậy, chúng ta ngược lại cũng vẫn không hết.
Ân, đã cái này Lâm An thành cũng đang trộm bán công gia lương thực, vậy chúng ta tự nhiên càng không cần khách khí.
Như vậy đi, ngươi về trại đi thêm gọi một số người đến, cũng không cần chờ muộn lên rồi, ban ngày liền bắt đầu vận chuyển.
Vâng, đại nhân.
Tôn Ngũ đi rồi, nhị đương gia đối Lục Quan nói, chúng ta tiếp tục.
Lục Quan lại ấp úng nói, đại nhân,
ti chức muốn đi tiểu.
Nhị đương gia nhìn Lục Quan liếc mắt, thử nhẹ nói, đi thôi.
Lục Quan vội vàng nói tạm rời đi, đồng thời hai cái bạch phỉ một tấc cũng không rời cùng đi tới.
Nhị đương gia thì tiếp tục cầm tấm kia huyện nha lao ngục bố phòng bức tranh rơi vào trầm tư.
Hắn thấy trộm lương kỳ thật rất đơn giản, rốt cuộc quan viên trộm bán công gia lương thực cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, trên dưới chuẩn bị chia lợi nhuận một cái là được rồi. Thúng chi nơi này huyện thừa bốn liền đã đang làm chuyện này,
nhưng muốn đem những cái kia rơi vào trong lao ngục các huynh đệ giải cứu ra cũng có chút phiền phức.
Dù là với tư cách bản huyện lệnh, nếu không có lý do chính đáng, hắn cũng không có khả năng tùy ý thả người.
Xem ra, chỉ có thể đón đánh.
Ngay tại nhị đương gia nghĩ đến làm như thế nào đối phó những ngục tốt kia lúc, vừa rồi đi theo Lục Quan đi tiểu hai người thần sắc hốt hoảng chạy rồi trở về.
Đại nhân, không xong, cái kia Lục Từ Bình bị bắt.
Cái gì?
Nhị đương gia đột nhiên biến sắc, người nào bắt?
liền là cái kia Lâm Huyền Thừa. Hắn làm sao dám động bản quan người? Còn có, hai người các ngươi ngu xuẩn thế nào không ngăn? Đại nhân, cái kia Lâm Huyền Thừa lấy ra một phần hải bộ văn thư, nói Từ Bình là khâm phạm của triều đình, liền đem người bắt đi. Hô trướng! Nhị đương gia bỗng nhiên mà lên, đang chuẩn bị đi bắt Lâm An Thành lý luận. Còn không chờ hắn đi ra ngoài, liền thấy Lâm An Thành đã đi vào rồi. Nhị đương gia lập tức chất vấn nói, Lâm đại nhân, ngươi vô cớ bắt đi chúng ta người, đến tột cùng là ý gì? Lâm An Thành không chút hoang mang mà chắp tay nói, Lục đại nhân, còn xin an tâm chớ vội. Hạ quan trước đó đã cảm thấy cái kia Từ Bình nhìn quen mắt, sau khi trở về đặc biệt lật một chút hải bộ văn thư mới phát hiện, người này lại là khâm phạm của triều đình. Nói xong, liền đem một tấm hải bộ văn thư đưa cho nhị đương gia. Lục đại nhân chắc hẳn cũng là bị cái này gian tặc che đậy, hạ quan cả gan, mới trước đem người này cầm xuống. Nhị đương gia híp mắt nhìn xem tấm này hải bộ văn thư, cùng phía trên tấm kia cùng Lục Hoan thật có mấy phần tương tự chân dung, nghi ngờ nói, Lâm đại nhân, bằng vào một tấm chân dung liền kết luận Từ Bình là khâm phạm của triều đình, có hay không có một ít võ đoán? Lục đại nhân nói rất đúng, bất quá hạ quan bắt người lúc, cái kia Từ Bình trong kinh hoàng thế mà hôn mê bất tỉnh, cái này không nói rõ có vấn đề nha, cho nên hạ quan lúc này mới tới bẩm báo đại nhân, chờ một lúc chờ người này tỉnh rồi có thể tử tế thẩm vấn, nhìn hắn đến tột cùng cái gì thân phận. Lâm An Thành đương nhiên sẽ không nói cho nhị đương gia, Từ Bình là bị chính mình dùng thần hồn lực lượng chân choáng. Cái kia Từ Bình cho rồi. Nhị đương gia tâm niệm cấp chuyển, lặng lẽ nói, hắn ghé xịu trước đó có thể từng nói cái gì? Chỉ là lung tung la hét oan uổng. Người này hiện tại nơi nào? Đã bị hạ quan đưa vào đại lao. Tốt, bản quan biết rõ. Nhị đương gia mỉm cười, không nghĩ tới bản quan bên cạnh lại vẫn ẩn giấu đi loại này bất chính chi đồ. Nếu không phải Lâm đại nhân nhắc nhở, bản quan kém chút bị hắn che đậy. Vừa là bản quan thiếu giám sát, vậy người này cứ giao cho bản quan tự thân thẩm vấn đi, Lâm đại nhân cũng không cần quản. Được, vậy làm phiền Lục đại nhân. Gặp Lâm An Thành sảng khoái đáp ứng, nhị đương gia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lại không biết chính mình đang từng bước một bước vào Lâm An Thành đảo xong trong cả bẫy. Ra rồi công đường, Lâm An Thành quay đầu đối bên cạnh Nhiếp Chi Hạ hỏi, "Tam gia, cái kia giả mạo huyện lệnh ngài đối phó được không?" "Đại nhân yên tâm, cái kia giả mạo huyện lệnh hẳn là cũng liền bắt phẩm võ đạo tu vi, là không nổi cái gì sóng lớn. Chỉ là, nếu như là người này khăng khăng chính mình là huyện lệnh Lục Hoan, sợ là chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp. Rốt cuộc cái kia thật Lục Hoan đã bị đại nhân ngài nhận định là khâm phạm của triều đình, không quản lại nói cái gì, chỉ sợ đều khó mà thủ tín tại người." "Không sao, ta đều có biện pháp để cho cái kia tên giả mạo lộ ra nguyên hình." Nhiếp Chi Hạo gặp Lâm An Thành tính trước kỹ càng, liền cũng không hỏi thêm nữa, ngược lại từ trong ngực móc ra một viên quả hồng, nói: "Đại nhân, tại hạ gần nhất phát hiện một loại dị quả, thực chi có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết, đối tu luyện cũng có rất nhiều giúp ích, ngài có muốn thử một chút hay không?" Lâm An Thành tiếp nhận viên kia quả hồng, khẽ di một tiếng: "Cái này quả hồng ngươi từ nơi nào chiếm được?" "Đây là tiểu đồ từ một lão hầu trô mua đến." "Lão hầu? Nàng lại là từ chỗ nào làm ra cái này dị quả?" "Lão hầu kia tự xưng Dương Mỗ Mỗ, nói là đến từ huyện Bắc một thợ săn gia đình, cái này dị quả chính là nàng nhi tử trong núi đi săn lúc ngẫu nhiên phát hiện, bán vẫn rất quý, phải 5 lượng bạc. Bất quá, hiệu dụng sát thực xuất sắc, tại hạ cũng thử qua một viên." "Dương Mỗ Mỗ?" Lâm An Thành lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên hỏi một cái không liên quan gì câu hỏi, "Cái kia Dương Mỗ Mỗ có thể từng mang theo một vị 5-6 tuổi tiểu nữ hài?" "Chưa từng." "Lão hầu kia là độc thân tới huyện thành bán dị quả. Đại nhân vì cái gì có vấn đề này?" "Không có gì." Lâm An Thành lắc đầu bật cười, tiện tay đem quả hồng còn đưa Nhiếp Chi Hạo, "Cái này quả hồng ta cũng không cần, Tam gia giữ lại cho nhà mình đồ đệ đi." Nếu như là mấy ngày trước đó, Lâm An Thành sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế mà tìm kiếm cái kia thần bí tiểu nữ hải, cũng nhờ vào đó tìm tới càng nhiều quả hồng, nhưng bây giờ, có mắt xanh luyện hóa khí vận trợ giúp tu luyện, hắn đã chướng mắt cái này quả hồng. Nhiếp Chi Hạo nghe vậy hơi kinh ngạc, lập tức lại cho rằng Lâm An Thành là phát hiện võ đạo con đường quá mức gian nan, đã tắt tiến thủ tâm tư, liền lặng lẽ đem quả hồng cất kỹ, không cần phải nhiều lời nữa. Chương 47, Mỗ Mỗ nhị đương gia, chúng ta là không phải bại lộ. Ta lại cảm thấy chưa hẳn, cái kia Lục Hoan đoán chừng là thật dài giống cái nào đó khâm phạm của triều đình. Nói vậy, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cái kia phần hải bộ văn thư khẳng định là giả. Cái kia họ Lâm đã hoài nghi chúng ta. Ta xem ngươi mới là nói bậy. Chúng ta làm việc như thế bí ẩn, cái kia họ Lâm làm sao sẽ cảm thấy? Nói không chừng chính là có người để lộ bí mật. Người nào? Ai sẽ để lộ bí mật? Có phải hay không là cái kia Lục Hoan? Không có khả năng. Hai huynh đệ chúng ta cùng cái kia Lục Hoan cùng ăn cùng ở, một tấc cũng không rời, hắn thế nào để lộ bí mật? Vậy chính là những người khác để lộ bí mật. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Mấy tên bạch phỉ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc đề phòng. Lúc này, một mực trầm mặc không nói nhị đương gia cuối cùng mở miệng, "Tốt rồi, sự tình chưa hẳn giống như chúng ta suy nghĩ dạng kia, nói không chừng Lục Hoan liền là đúng lúc hình dáng giống là khâm phạm của triều đình, cái này hoàn toàn liền là cái ngoài ý muốn, chúng ta chớ tự loạn trận ước." "Đúng, nhị đương gia nói rất có lý." "Không sai, hẳn là cái ngoài ý muốn. Cái kia họ Lâm biết cái gì?" "Ha ha, không sai, ta vẫn cảm thấy thiên hạ mập mạp đều lớn lên một cái dạng, cái kia Lục Hoan cũng là không may." "Ha ha ha." Trong phòng bầu không khí lần thứ hai hoạt lạc. Chỉ có điều, mấy người tiếng cười bên trong khó tránh khỏi mang theo phần tận lực gần tàng nôn nóng. Qua lại dò xét trong ánh mắt, cũng hàm ẩn lấy một tia cảnh giác. "Tốt rồi, đều đi dựa theo trước đó kế hoạch chuẩn bị đi. Chúng ta đêm nay liền hành động, tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi." "Vâng, nhị đương gia." Một đám bạch phỉ ầm vang mà tán, chỉ còn lại nhị đương gia ngồi một mình ở trong phòng, rơi vào trầm tư. Không bao lâu, cửa phòng bị người đẩy ra, liền thấy một vị bạch phỉ gấp ngược trở về. Ngươi trở về làm gì? Nhị đương gia, có một chuyện ta không biết nên không nên đối với ngài nói.
Nói.
Tốt, sáng nay cái kia Tôn Ngũ không phải tại kho lúa gặp phải họ Lâm nha, lúc đó hai người nói chuyện với nhau rất lâu, hơn nữa, ta còn trông thấy, cái kia họ Lâm đem một tỏi bạch ngân giao cho Tôn Ngũ.
Nhị đương gia híp híp mắt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Nhị đương gia, không phải ta hoài nghi Tôn huynh đệ, mà là việc này xác thực quá mức quỷ dị, nếu thật là trùng hợp thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là Tôn Ngũ vụng trộm để lộ bí mật.
Nhị đương gia ngài phải sớm làm chuẩn bị a.
Ta đã biết.
Nhị đương gia trên mặt nhìn không ra biểu lộ.
Người kia thấy thế cũng không dám nhiều lời, liền cáo từ rời đi.
Ai ngờ cũng không lâu lắm, lại có một người gấp ngược.
Mà lần này, chính là mới vừa rồi bị cáo trạng Tôn Ngũ.
Tôn Ngũ, ngươi trở về làm gì?
Đại ca, ta biết đại khái là ai tại hướng họ Lâm mật báo rồi.
Ồ.
Nhị đương gia lông mày nhíu lại, là ai?
Là Hồ Tam.
Ta hôm nay còn trông thấy người này tại huyện nha cùng cái kia họ Lâm trò chuyện vui vẻ, chờ ta đi qua lúc, hai người nhưng lại đột nhiên đình chỉ trò chuyện.
Nhị đương gia nhìn chằm chằm Tôn Ngũ ánh mắt nhìn nửa ngày, lại không từ đối phương trong mắt nhìn ra bất luận cái gì lùi bước chi ý tốt, việc này ta đã biết.
Tôn Ngũ thấy thế cũng không nói nhiều, chuyển thân liền muốn rời đi.
Mà đúng lúc này, sau lưng lại đột nhiên truyền đến nhị đương gia thanh âm, "Tiểu Ngũ, ngươi chờ một chút."
"Nhị đương gia, ngài còn có cái gì phân phó?"
"Ngươi dành thời gian đi tìm cái hiệu thuốc mua chút ít thảo dược, trại bên trong cũng cần vật này."
"Được,
chỉ là ta trong túi trống trơn, nhị đương gia có thể có biện pháp từ trong nha môn làm chút ít mà tới."
Nhị đương gia trầm mặc không nói, hình như đang tự hỏi Tôn Ngũ đề nghị khả năng.
Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, chỉ là thanh âm lạnh một ít, "Tôn Ngũ, trên người ngươi một chút bạc đều không có. Những ngày này chẳng lẽ không có người hiếu kính ngươi?"
Nhị đương gia nói đùa.
Tôn Ngũ lúc này phủ nhận, cho dù có người muốn hiếu kính, cũng là trước hiếu kính ngài nhà.
"Nói đúng."
Nhị đương gia cũng cười, "Như vậy đi, ngươi trực tiếp đi cùng hiệu thuốc ký sổ, xem tại bản quan phân thượng, hẳn là không người dám vì khó ngươi."
"Được, nhị đương gia."
Tôn Ngũ đi rồi, nhị đương gia sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lại bị gõ vang.
Nhị đương gia lập tức nổi giận, còn có hết hay không, một chút gió thổi cỏ lay, dưới tay mình vậy mà liền đã bắt đầu dạng này qua lại hiểu lầm.
Đội ngũ này còn thế nào dẫn?
Đi vào.
Nhị đương gia đè nén lửa giận.
Nhưng ai biết, đẩy cửa vào, lại không là thủ hạ mình, mà là một lão ẩu.
Nhị đương gia lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi là ai?
Nhị đương gia có thể xưng ta Dương Mộ Mộ.
Nhị đương gia toàn thân cứng đờ, cũng không phải bị Dương Mộ Mộ cái tên này dọa sợ, mà là đối phương thế mà một khẩu gọi ra hắn thân phận chân thật.
Dương Mộ Mộ, ngươi nhận lầm người sao?
Cái gì nhị đương gia?
Nhị đương gia chậm rãi đứng dậy, đưa tay để lại bên hông chôi đao, hình như bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đao mà lên.
La Hầu kia lại mỉm cười, nhị đương gia thật là quý nhân nhiều chuyện quên, tháng này mùng 7, chúng ta không phải vừa gặp qua nha.
Chúng ta gặp qua.
Nhị đương gia bước chân dừng lại.
Đúng vậy à, lúc đó ngài là cùng đại đương gia cùng nhau tới trong chùa, ngài nhanh như vậy liền quên rồi.
Nhị đương gia hình như nhớ ra cái gì đó, ngươi nói là chúng ta đi gặp Tuệ Không lần kia.
Nhưng lúc đó có ngươi sao?
La Hầu ha ha nở nụ cười, lão thân một mực tại trong chùa à, chỉ là nhị đương gia không có chú ý mà thôi.
Ngươi một mực tại.
Nhị đương gia còn đang nghi hoặc, đột nhiên lão hầu kia sau lưng loáng thoáng mà hiện ra một gốc bạch dương thụ hư ảnh.
Cỏ cây thành tinh.
Ngươi là cây kia bạch dương thụ.
Không sai.
Nhị đương gia qua loa yên tâm, không biết ngươi tìm đến ta vì chuyện gì.
Còn có đêm đó chùa hoang đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Xảy ra chuyện gì?
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương.
Lão hầu trên mặt hiện ra khắc cốt cửu hận, đêm đó tế bản đại chiến giác minh cùng Tuệ Không tình huống đơn giản giảng thuật một lần.
Nhị đương gia nghe đến trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, nguyên lai đúng là dạng này.
Khó trách Minh Vương tông người đột nhiên không thấy tung tích.
La Hầu lúc này hung ác nói, cái kia Nhiếp Chi Bình vì đối kháng giáp mình, rút lấy chùa hoàng trùng quanh vô số cỏ cây sinh cơ, lão thân thọ nguyên thâm hậu, mới miễn cưỡng sống tiếp được, có thể còn lại tất cả đều chết.
Cho nên, thù này, lão thân nhất định phải báo.
Nhị đương gia hiển nhiên bị hù dọa, nhưng cái kia Nhiếp Chi Bình thực lực đáng sợ như thế, ngươi làm sao báo thù?
Nhiếp Chi Bình đã chết, cái này lão thân đã tìm hiểu rõ ràng.
Vậy ngươi báo đáp cái gì thù?
Hắn chết, tự nhiên là từ Nhiếp gia tới cho hắn trả lại tội nghiệp.
Nhiếp gia?
Không sai.
Nhị đương gia, ngươi không phải không biết sao? Cái kia Nhiếp gia bây giờ thế nhưng là Lâm huyện thừa đáng tin người ủng hộ, ngươi nếu là muốn chân chính trưởng khống bản huyện, tất trừ Nhiếp gia.
Nhị đương gia nhưng vẫn là có chút chần chờ, nghe đâu cái kia Nhiếp Chi Hạo võ nghệ cao cường, thủ hạ đồ đệ rất nhiều.
Nhị đương gia yên tâm,
lão thân đã dụ dỗ người nhà họ Nhiếp ăn mang độc dị quả, gần nhất mấy ngày bên trong, bọn họ đều không thể thi triển võ công.
Nhị đương gia nghe vậy lại hỉ, lúc này vỗ tay một cái nói, tốt,
đã như vậy, vậy bản quan liền giúp Mô Mô báo thù này.
Chương 48, ngã bài ai nha.
Tam gia thế nào?
Bụng không thoải mái.
Tựa như là,
xin lỗi, đại nhân, tại hạ xin cáo từ trước.
Tam gia tùy tiện.
Nhìn xem Nhiếp Chi Hạo vội vàng rời khỏi thân ảnh, Lâm An Thành nhíu nhíu mày, bản năng cảm thấy được một tia không ổn.
Đứng dậy đi tới lao ngục, Lâm An Thành đưa tới ngục tốt hỏi, cái kia Từ Bình tỉnh chưa?
Bẩm đại nhân, đã tỉnh rồi.
Có thể từng nói cái gì?
Trước đó một mực la hét muốn gặp ngài, hiện tại mới an tĩnh một hồi.
Huyện lệnh đại nhân không có phái người tới thẩm vấn?
Không có.
Lâm An Thành cất bước đi vào trong, chỉ chốc lát sau liền tới đến giam giữ Lục Khoan lao tù bên ngoài.
Lục Khoan nghe đến tiếng bước chân, vội vàng quay đầu, nhìn thấy là Lâm An Thành sau đó, hắn tay chân đồng thời sử dụng mà đứng lên, la ầm lên, đại nhân, Lâm đại nhân,
ta có việc bẩm báo, có thiên đại chuyện quan trọng bẩm báo.
Mục Tốt tiến lên gõ vài cái song sắt, quát lớn, im lặng, im lặng. Trở về ngồi xuống. Lâm An Thành ngừng Mục Tốt, đối Lục Hoan ôn thanh nói, sự tình ta đã biết được, nhưng còn xin ngài qua loa lại nhẫn mại chút ít thời gian. Lục Hoan sững sờ, lập tức cũng từ Lâm An Thành thái độ cùng trong lời nói ý thức được cái gì, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, liên tục gật đầu, tốt, tốt, đã Lâm đại nhân đã biết được, ta đây an tâm. Lập tức hắn lại nhìn một phía, tựa hồ là sợ có ẩn tàng bạch phỉ tại phụ cận, mấy chuyến muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải dặn dò, Lâm đại nhân nhất định cẩn thận nha. Lâm An Thành gật gật đầu, lập tức chuyển thân rời khỏi. Ra rồi lao ngục cửa lớn, Lâm An Thành thở dài ra một hơi, tự đủ, có chút ý nghĩa a. Nhóm này bạch phỉ so với hắn dự đoán còn phải thông minh, chính mình thiết hạ cạm bẫy đối phương thế mà căn bản không có tới nhảy vào. Bất quá, đã đối phương không để ý đến Lục Hoan nơi này, như thế, khẳng định là thay đổi đầu mâu, chỉ hướng cái khác yếu hại. Lại liên tưởng đến vừa rồi nhiếp chi hạo dị dạng, Lâm An Thành trong lòng lập tức có đáp án, bạch phỉ sợ là đã đánh lên rồi nhiếp gia chú ý. Xem ra, nhiếp gia mua được đám kia quả hồng chỉ sợ có vấn đề. Dương Mỗ Mỗ. Lâm An Thành lẩm bẩm cái tên này, hình như nghĩ tới điều gì. Đúng lúc này, một hồi âm phong thổi tới, nhiếp tiểu thiến thân ảnh đột ngột tại Lâm An Thành bên cạnh xuất hiện. Từ lúc giả huyện lệnh vào thành sau đó, Lâm An Thành liền an bài nàng trong bóng tối giám thị. Xem ra, đối phương quả nhiên là có động tác. Công tử, ta vừa rồi nhìn đến cái kia giả huyện lệnh dẫn một đám nha dịch đi nhiếp gia. Ta đã biết. Lâm An Thành ngược lại là mặt không đổi sắc, chỉ là đối nhiếp tiểu thiến gì hai một hồi, liền để cho nàng rời đi. Đã nhóm này bạch phỉ không mắc mưu, cái kia Lâm An Thành cũng chỉ đành cải biến sách lược. Chờ Lâm An Thành đi tới nhiếp gia, liền thấy nơi này đã là một mảnh hỗn độn. Nhiếp gia già trẻ tất cả đều bị nha dịch giam bên ngoài, liền ngay cả nhiếp chi hạo cũng sắc mặt tái xanh máng uể oải trên mặt đất, trước ngực còn chảy máu, xem ra bị thương không nhẹ. Mà một đám nha dịch tại nhiếp gia viện lạc xuyên tới xuyên lui, hình như tại lục soát cái gì. Lục đại nhân, ngài đây là vì cái gì nha? Lâm An Thành một bộ quá sợ hãi biểu tình, tiến lên hỏi. Nhị đương gia quay đầu mỉm cười, nói, nguyên lai là Lâm đại nhân à, ngươi tới được vừa lúc, bản quan nhận được tin tức, cái này nhiếp gia nguyên lai mới là cấu kết bạch phỉ họa loạn bản huyện kẻ cầm đầu. Liên tự thân dẫn người đến đem hắn cầm xuống. Hoan buồn a. Nhiếp Chi Hạo trông thấy Lâm An Thành, lúc này la ầm lên, Lâm đại nhân, nhiếp gia trung thành tuyệt đối, có thể chiêu nhận nguyện, như thế nào cùng cái kia bạch phỉ cấu kết? Nhất định là có tiểu nhân cố ý hãm hại. Nhị đương gia hừ nhẹ một tiếng, đúng sai, đều có công luận, há lại ngươi ăn không răng trắng liền có thể cải biến. Lâm An Thành cho Nhiếp Chi Hạo một ánh mắt, lại hỏi, Lục đại nhân, ngài dạng này tùy tiện tìm và tịch thu nhiếp gia, thế nhưng là có thiết thực chứng cứ. Lâm đại nhân đừng đợi, chờ chốc lát liền sẽ có. Nhiếp Chi Hạo nghe vậy cả giận nói, Lâm đại nhân, người này rõ ràng là phải thừa dịp cơ hội này vu oan. Đúng lúc này, một tên nha dịch vội vàng đi tới, báo cáo, đại nhân, chúng ta quả nhiên từ nhiếp gia trong thư phòng tìm ra một phong cùng bạch phỉ cấu kết mật thư. Vu oan, cái này căn bản là vu oan. Nhiếp Chi Hạo lần thứ hai gầm thét. Nhị đương gia nhưng căn bản không rảnh để ý, đưa tay tiếp nhận thư tín, quét nhìn liếc mắt, lập tức lại đưa cho bên cạnh Lâm An Thành, nói, Lâm đại nhân, ngươi cũng xem một chút đi, chứng cứ này vô cùng xác thực, cũng không phải bản quan nói xấu nhiếp gia. Lâm An Thành tiếp nhận thư tín, mở ra, cũng không tiếp tục vì nhiếp gia giải thích. Loại này vu oan thủ đoạn kỳ thật rất thô ráp, nhưng trước mắt cũng rất hữu hiệu. Nhất là hiện tại bạch phỉ đánh cắp huyện lệnh vị trí, chiếm cứ lại nghĩa. Nhiếp gia chính là có đậu phụ phơi khô miệng cũng không phân rõ được. Tất nhiên, nếu như là phía trên phái người xuống tới xem kỹ, khẳng định sẽ phát hiện vấn đề, vì nhiếp gia lật lại bản án. Nhưng bạch phỉ hiển nhiên cũng sẽ không chờ phía trên phái người tới kiểm tra, khẳng định sẽ liều lĩnh muốn làm thành bản sát, thậm chí trực tiếp động thủ giết người. Ngược lại bạch phỉ cũng không có ý định trường kỳ chiếm giữ Quách Bắc huyện huyện lệnh một chức, chờ bọn họ vừa chạy, tự nhiên không cần lo lắng việc này thế nào giải quyết tốt hậu quả. Gặp Lâm An Thành trầm mặc, nhị đương gia trong mắt hiện ra một tia đắc ý, lập tức vung tay lên, đem người nhà họ Nhiếp toàn bộ áp tại đại lao. "Rõ. Lâm đại nhân, cứu lấy chúng ta, mau cứu Nhiếp gia. Chúng ta là bị oan uổng." Đối mặt người nhà họ Nhiếp cầu cứu, Lâm An Thành lại có vẻ thúc thủ vô sách. Nhiếp Chi Hạo trong mắt dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hôm nay cái kia giả huyện lệnh dẫn người tới cửa lúc, hắn vốn định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trước đem đối phương cưỡng ép, lại vạch trần hắn thân phận. Thật không nghĩ đến, chính mình không biết thế nào, tình trạng cơ thể cực kỳ hỏng bét, mười thành công lực không sử dụng ra được một thành, mới thua ở trong tay đối phương. Mà chính mình khí trọng nhất các đồ đệ, thế mà cũng là như thế. Nhiếp Chi Hạo lúc này mới hậu chi hậu giác mà tỉnh ngộ ra, chỉ sợ là cái kia quả hồng có vấn đề. Đây tuyệt đối là có người tại nhằm vào Nhiếp gia xếp đặt ván cờ. Hơn nữa lần này, chỉ sợ ngay cả Lâm đại nhân cũng cứu không được Nhiếp gia. Nhiếp Chi Hạo hối tiếc không thôi, thật chính mình tại nhìn thấy đồ đệ ăn xong quả hồng sau đó biểu hiện lúc quá vội vàng, căn bản không có tử tế kiểm tra liền không kịp chờ đợi phục dụng, còn ban cho coi trọng các đồ đệ chia ăn. Không nghĩ tới, cái này quả hồng chi độc càng như thế quỷ dị, lúc đó không có phản ứng, qua rất lâu mới cảm giác được đau bụng khó nhịn, toàn thân bất lực. Ngươi là giả mệnh lệnh. Tuyệt vọng bên trong, Nhiếp Chi Hạo không nhịn được hét, cái này mệnh lệnh là bạch phỉ giả mạo. Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Ha 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 ha. Nhị đương gia không có sợ hãi mà nở nụ cười, ngươi cái này người nhưng thật có ý tứ, thế mà vừa ăn cấp vừa la làng. Một đám nha dịch bộ khoái cũng nhao nhao nở nụ cười, đều cảm thấy đây là Nhiếp Chi Hạo tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhiếp Chi Hạo gặp Lâm An Thành cũng ở một bên thúc thủ vô sách, lập tức không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt, triệt để tuyệt vọng. Mang đi, mang đi. Nhị đương gia không kiên nhẫn khua tay nói, lập tức chuyển thân đi ra nhiếp gia. Mà đúng lúc này, trên đường phố đột nhiên truyền đến một hồi gấp rút tiếng vó ngựa. Nhị đương gia theo tiếng kêu nhìn lại, lại đột nhiên con người co rụt lại. Nội vệ đi. Hắn lập tức nhận ra người tới mặc y phục kiểu dáng. Lâm An Thành lúc này cũng đi ra, thấy rõ người tới sau đó, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói: "Lục đại nhân, xem ra là nội vệ ti người rốt cục qua chạy tới." Nhị đương gia trong lòng ngạc nhiên, thậm chí đều quên đáp lại. Mà lúc này, người tới đã đến phụ cận, tung người xuống ngựa, lại là đi thẳng tới Lâm An Thành, ôn quyền nói: "Lâm đại nhân, chính đô uy đã mời tới biệt binh, lập tức liền muốn đến huyện thành, đặt phái ti trước đi trước đến đây bẩm báo." "Được, vất vả hoàng đại nhân." Lâm An Thành cười ha hả nói, lập tức lại chỉ hướng một bên nhị đương gia, vị này chính là bản huyện mới nhậm chức huyện lệnh Lục đại nhân. "Lục đại nhân, vị này là nội vệ ti bên trong đợi hoàng đại nhân." "Gặp qua Lục đại nhân." "Gặp qua hoàng đại nhân." Nhị đương gia kiệt lực để cho mình không lộ ra dị dạng, nhưng trong lời nói mất tự nhiên cho dù ai đều nghe được. Lâm An Thành tiến lên nhiệt tình giữ chặt nhị đương gia ống tay áo, cười nói: "Lục đại nhân, chúng ta cùng đi cửa thành nên đón Trịnh Đô Úy đi." "Ta." Nhị đương gia chán lên đều gấp ra rồi đổ mồ hôi, "Lâm đại nhân còn xin đi trước một bước, bản quan trước phải đem người nhà họ Nhiếp áp tại đại lao." Lâm An Thành nghe vậy cũng không miễn cưỡng: "Được, vậy hạ quan trước hết đi cửa thành chờ lấy." "À đúng rồi, suýt nữa quên mất hỏi, hoàng đại nhân, Trịnh Đô Úy là từ cái nào phương hướng tới?" "Trịnh đại nhân là từ Ứng Thiên phủ mời đến viện binh, tự nhiên là miền Bắc." "Được, hạ quan cái này đi tới Bắc môn chờ đợi." Lâm An Thành lại hướng nhị đương gia chắp tay một cái: "Lục đại nhân, vậy hạ quan trước hết đi một bước." "Được, bản quan sau đó liền đến." Chờ Lâm An Thành cùng nội vệ ti người rời khỏi sau đó, một tên bạch phỉ tiến đến nhị đương gia bên hai, để ép thanh âm hỏi: "Đại nhân, chúng ta nên làm gì?" Nhị đương gia sắc mặt một hồi biến ảo, gầm nhẹ nói: "Tranh thủ thời gian rút lui." "Hiện tại liền rút lui sao?" "Nhưng lương thực, thảo dược, còn có trong lao ngục các minh đệ, chấm thêm liền tới đã không kịp." Nhị đương gia sắc mặt có một ít dữ tợn. Còn lại bạch phỉ lập tức không dám lên tiếng, liền đi theo nhị đương gia bước chân vội vàng hướng nam mà đi. "Đại nhân." Lúc này, huyện bộ đầu phát hiện nhị đương gia bọn người dị thường, mở miệng hỏi: "Ngài đi nhầm sao?" "Huyện nha tại cái phương hướng này." Nhị đương gia quay đầu lại nói: "Bản quan đây là muốn đi nên đón nội vệ ti đại nhân." "Thế nhưng là đại nhân, không phải mới vừa nói nội vệ ti người là từ miền Bắc tới sao? Bản quan trước phải quay về chỗ ở thay quần áo khác." Bộ đầu gãi gãi đầu, rất muốn nói cho huyện lệnh đại nhân ngài đang mặc quan phục đâu, còn muốn đổi cái gì y phục. Nhưng gặp huyện lệnh đại nhân vội vàng đi xa thân ảnh, hắn lại không dám hỏi nhiều nữa, đành phải quay đầu tiếp tục gáp tải người nhà họ Nhiếp hướng huyện nha mà đi. Chương 49, đến nơi bọn họ chạy rồi sao? "Vâng, công tử, đã chạy ra huyện thành cửa nam." "Được." Huyện thành Bắc Môn, Lâm An Thành nhìn xem trống rỗng ngoài thành phong quang, lộ ra mưu kế được như ý nụ cười. "Đại nhân, ngài đang nói chuyện với ta phải không?" Bên cạnh hoàng đại nhân nhìn không thấy Nhiếp tiểu thiến, không nhịn được mở miệng hỏi. Lâm An Thành lắc đầu, cười nói: "Tốt rồi, ngươi có thể đem bộ quần áo này cởi ra." "Vâng, đại nhân." Người kia liền tranh thủ nội vệ ti quan phục khởi, rốt cuộc đây là từ trên thân người chết lột xuống, hắn mặc luôn cảm thấy cách hứng. "Không tệ, nội vệ ti viện binh kỳ thật căn bản còn chưa tới. Cái này căn bản là Lâm An Thành tự biên tự diễn một màn kịch. Thoải mái liền sợ chạy cái kia giả huyện lệnh. Trở về huyện nha, Lâm An Thành trước đem người nhà họ Nhiếp đều thả ra tới." Nhiếp Chi Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tự nhiên lại là một phen thiên ân và tạ. Lâm An Thành thì căn dặn đối phương về nhà trước thật tốt tĩnh dưỡng thân thể. Sau đó, hắn lại đem vị kia chính quy huyện lệnh thả ra tới. "Lâm đại nhân, Lâm Văn Công. Ngài thật là Lục Mỗ tái sinh phụ mẫu a." "Lục đại nhân khách khí." Lâm An Thành cười lấy liên miên khoát tay, hắn cũng không muốn thêm như thế một cái con trai mập mạp, lần này vẫn là may mắn mà có đại nhân chịu đục, hạ quan mới có thể nhìn thấu bạch phỉ gian kế. Chịu đục Lục Quan mặt béo ửng đỏ, nhưng vẫn là tiếp nhận Lâm An Thành tội phồng, sau đó hỏi: "Lâm đại nhân, có thể từng bắt lấy những cái kia phỉ đồ?" Lâm An Thành lắc đầu: "Hạ quan lần này chỉ là dọa đi rồi bọn họ, bất quá đại nhân không cần phải lo lắng, hạ quan đã biết được bạch phỉ chỗ ẩn thân, chờ nội vệ ti viện binh đến, liền trực đảo hoàng long, đem một mẹ hút gọn." Vốn là Lâm An Thành còn lo lắng người này sẽ gấp trả thù, không chờ nội vệ ti viện binh đến liền muốn xuất lĩnh nha dịch đuổi theo giết bạch phỉ. Thật không nghĩ đến, vị này huyện lệnh cũng là vị thận trọng người, căn bản không có tùy tiện hành động ý tứ. Kỳ thật nếu như chỉ là như thế điểm bạch phỉ, Lâm An Thành cũng không đến mức cẩn thận như vậy, đã sớm tụ tập nha dịch huyện binh giết đi qua. Hắn lo lắng là cái kia thần bí Dương Mô Mô. Rốt cuộc đã tại Tân Thủ thôn gặp vài cái vị đại lao, Lâm An Thành cảm thấy mình vốn có đầy đủ thực lực trước đó, tốt nhất vẫn là phải cầu thả một chút. Bất quá, Lâm An Thành cũng không lo lắng những cái kia bạch phỉ thật chạy rồi. Rốt cuộc bọn họ không biết mình bí mật hang ổ đã bạo lộ, khẳng định sẽ còn trốn ở cái kia thung lũng bên trong. Chờ nội vệ ti viện binh đến, liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Sáng sớm hôm sau, Lâm An Thành vừa dùng hết bữa sáng, liền nghe phía ngoài một hồi gấp rút tiếng vó ngựa. Không đợi hắn đi ra cửa xem xét, liền nghe đến một cái cởi mở tiếng cười truyền vào: "Ha ha, Lâm lão đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà đã lắng lại phản loạn, hại lão ca ta lần này một chuyến tay không." "Trịnh lão ca, tiểu đệ ta phán ngôi sao phán ánh trăng, cuối cùng đem ngài trò chờ tới rồi." Lâm An Thành nên đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy Trịnh Quảng Tiến từ trên ngựa chở mình xuống. "Lâm lão đệ, tới ta cho ngươi dẫn tiến một cái." Trịnh Quảng Tiến nhiệt tình lôi kéo Lâm An Thành đi tới hai vị cưỡi ngựa trắng quan viên bên cạnh, giới thiệu nói: "Phương đại nhân, Lưu đại nhân, vị này chính là ta trước đó nói qua Lâm huyện thừa." "Lâm lão đệ, vị này là nội vệ ti Giang Châu trấn phủ sứ Phương đại nhân, vị này là Giang Châu đô chỉ huy thiêm sự Lưu đại nhân." Lâm An Thành trong lòng hơi kinh, liền vội vàng không người hành lễ. Hai vị này cũng đều là chân chính Giang Châu thực quyền quan lớn, trấn phủ sứ là tổng tam phẩm, đô chỉ huy thiêm sự là chính tứ phẩm, một cái Giang Châu gián điệp bí mật đầu lĩnh, một cái Giang Châu chỗ bộ đội tam bạ thủ, đi tới Quách Bắc huyện cái này địa phương nhỏ thật coi là hạ mình. Một ít bạch phỉ dương nghiệt, hoặc là lưu dân làm loạn tự nhiên không có khả năng dẫn tới cái này phẩm cấp quá lớn, bọn họ hiển nhiên là vì giác minh cái này độ kiếp cảnh hồn tu tới. Hơn nữa, Lâm An Thành cũng xác định một sự kiện, Trịnh Quảng Tiến ngày đó chạy trốn sau đó, căn bản không có đi Kim Hoa phủ cầu viện, mà là thẳng đến Giang Châu châu trị sở tại Ứng Thiên phủ đi, khó trách chỉ hoãn lâu như vậy. Bất quá cũng đúng, giống như giác minh khủng bố như vậy tồn tại, Kim Hoa phủ thật đúng là không có người có thể ứng phó chiếm được, gia hỏa này xuất hiện tại Quách Bắc huyện loại địa phương nhỏ này liền không hợp thói thường. Nội vệ ti trấn phủ sứ Phương Ất Ngôi là cái hình dạng anh tuấn trung nhân, phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất trần, chỉ là ánh mắt đều là hiếp, giống như là chưa tỉnh ngủ. Hắn ngồi ở trên ngựa hướng Lâm An Thành mỉm cười, Lâm huyện thừa quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, giường cột nước nhà. Đại nhân quá khen rồi. Lâm An Thành luôn cảm thấy đối phương tán thưởng có một ít qua loa. Lâm huyện thừa, Quách Bắc huyện trước đó đến cùng là bởi vì cái gì mà loạn, hiện tại tình huống lại như thế nào rồi? Đô chỉ huy thiêm sự Lưu Tiêu Duệ trực tiếp hỏi. Vị này xem xét liền là kinh nghiệm xa trường lao tướng, dáng dấp bàng đại eo thô, mắt như trung đồng, tiếng như hồng trùng, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát khí, dường như một lời không hợp liền muốn nâng đao chém người. Bản huyện tình huống vừa phải phức tạp, hơn nữa trước đó phát sinh rất nhiều sự tình cũng là thiên đầu và tự, không bằng hai vị đại nhân vào hàn sáng ngồi tạm, hạ quan vì hai vị kỹ càng giảng thuật. Đi. Lưu Tiêu Duệ nói xong liền tung người xuống ngựa, trực tiếp hướng trong phủ đi đến, cũng không đợi những người khác. Được, vậy bản quan liền làm phiền. Phương Ất Ngôi cũng chậm chạp dưới mặt đất ngựa, đi theo Lâm An Thành bọn người vào phòng. Bốn người ở phòng khách ngồi xuống, Đinh Hương mặc trúc dâng lên trà thơm. Lâm An Thành lúc này đem Quách Bắc huyện phát sinh một dãy chuyện giảng thuật một lần, tất nhiên hắn vẫn là có chỗ giữ lại, không thì để người ta biết chính mình là phế thái tử trẻ mồ côi, vậy coi như xong rồi. Còn có viên kia quỷ dị mắt xanh, khẳng định cũng không thể nói, không thì Lâm An Thành hoài nghi mình sợ là phải bị sống sờ sờ mà lộ ra. Giác Minh chết rồi. Trịnh Quảng Tiến hoảng sợ nói, hiển nhiên không nghĩ tới cái kia đem chính mình sợ đến chạy chối chết hồn tu cao thủ, thế mà cứ như vậy chết rồi. Vâng, cả người hóa thành một mảnh cho tàn. Màn đêm buông xuống huyện thành Bắc ngoại ô, bầu trời sấm sét vang rội, hình như có cao nhân giao thủ, mà hừng đông sau đó có bách tính tiến đến xem xét, liền thấy Bắc ngoại ô một tòa chùa hoang chung quanh cỏ cây đều khô, sơn băng địa liệt, vì thế hạ quan suy đoán lúc đó cái kia Giác Minh hẳn là cùng nơi đây chùa hoang bên trong tế bản cùng tuệ không giao thủ, thất bại bỏ mình. Cái kia hai cái giã hỏa thượng là lai lịch thế nào, vậy mà có thể giết chết một cái độ kiếp cảnh hồn tu cao thủ? Trịnh Quảng Tiến vẫn còn có chút không thể tin được, cái này hạ quan cũng không biết. Lâm An Thành mặt không chân thật đáng tin mà nói láo. Nghe đến Giác Minh chết rồi, Phương Ất Ngôi ánh mắt hiếp chặt hơn, nếu không phải cả người còn ngồi nghiêm chỉnh, Lâm An Thành cũng hoài nghi ra hỏa này đã ngủ. Đã Giác Minh đều đã chết, vậy lao tử cũng thật là một chuyến tay không rồi. Lưu Tiêu Duệ không nhịn được nói lầm bầm. Lâm An Thành vội vàng nói, thế thì chưa hẳn, sau đó lại có mấy cái bạch phỉ dương nghiệt bắt cóc tân nhiệm huyện lệnh tới huyện thành làm loạn, bất quá đã bị hạ quan dùng kế dọa đi rồi. Hơn nữa, hạ quan còn mượn cơ hội này truy tung đến bạch phỉ một cái bí mật xào huyệt, đang muốn xin Lưu đại nhân mang binh tiến đến vây quét. Lưu Tiêu Duệ nghe xong lại không hứng thú lắm, chính là bạch phỉ dương nghiệt còn muốn bản quan tự thân xuất mã. Thật là giết gà dùng đao mổ trâu đại tài tiểu dụng. Ai, quên đi, đã tới, vậy bản quan liền đi một lần đi. Nói xong liền đứng lên, hùng hùng hổ hổ mà liền hướng bên ngoài đi. Lâm An Thành nhìn về phía không biết là ngủ là tỉnh Phương Ất Ngôi, hỏi: "Phương đại nhân, ngài nhưng muốn cùng nhau đi tới?" "Ta thì không đi được." Phương Ất Ngôi ngữ khí phiêu hốt, phản phất giống như nói mơ, Giác Minh bọn người giao thủ gian kia chùa hoang ở đâu? "Ngay tại huyện thành Bắc ngoại ô, đại nhân ngài nếu như là muốn đi xem, hạ quan cái này sắp xếp người cho ngài chỉ đường." "Ừm,